Chương 613, nhắc lên tố tụng chương 613, nhắc lên tố tụng Lưu Kiến Thiết cũng là gấp đến độ hỏa thiêu lông mày, tỉnh thị hai cấp điện thoại, không ngừng hướng Hoàng Long huyện đánh. Cao Vương Trang hiện tại thế nhưng là Giang Lâm địa khu bản mẫu nông thôn mới, bây giờ lại náo loạn lớn như vậy một cái bê bối, ngay cả bản tỉnh nghề chế tạo giới đều khiến cho xôn xao. Loại này mất mặt sự tình, cấp trên không có khả năng bất quá hỏi, cơ hội là hạ tử mệnh lệnh, để Lưu Kiến Thiết tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem dư luận áp lực xuống đến thấp nhất. Lưu Kiến Thiết gấp đến độ ngoài miệng đều sinh lửa đau nhức, chính mình mang theo trong huyện đoàn đội cần cù chăm chỉ, lại là chiêu thương dẫn ư, lại là đỉnh lấy áp lực xây cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu, hắn mỗi ngày bận trước bận sau, cho những xí nghiệp này làm đủ hậu cần nguyên bộ công trình, có thể đám này tiểu vương bắt con bê, lại không một cái để cho người ta bất lo. Hôm nay không phải Hạ Châu xí nghiệp bên ngoài náo yêu tiêu thần, ngày mai sẽ là bản thổ xí nghiệp đi theo làm trò cười cho thiên hạ. Đại Giang thảm hại hơn, thường thường đất bị Lưu Kiến Thiết gọi đi dạy bảo. Bắt đầu Lưu Kiến Thiết còn cho hắn lưu chút mặt mũi, chỉ là trong âm thầm tiến hành phê bình giáo dục, cũng để Cao Vương Trang tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Có thể Đại Giang liền một câu, cái này thuần túy chính là người khác nói xấu, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Lưu Kiến Thiết hướng hắn trừng mắt, Đại Giang liền chẳng biết xấu hổ cười nói, lãnh đạo, cái này còn không có náo ra tòa án sao? Thật đến trên tòa án, đúng sai tự có công luận. Đại Giang không cùng Lưu Kiến Thiết ngả bài, còn bày ra một bộ lưu manh bộ dáng. Thanh này Lưu Kiến Thiết khí đến trực tiếp tại Hoàng Long Kinh tế Nghiên thảo hội bên trên, đối với Cao Vương Trang tiến hành công khai phê bình. Ngồi phía dưới nghiêm triều, Khâu Quốc Xương bọn người, mặt ngoài sắc mặt nghiêm túc, kỳ thật trong lòng sớm trong bụng nở hoa. Xem ra Cao Vương Trang là thật một chút chiêu cũng bị mất, ở bên ngoài mất mặt không nói, cái này trong huyện cũng không còn che chở bọn hắn. Sau đó chính là Cao Nguyên bên này, mỗi ngày phía sau cái mông đi theo một đoàn ngân hàng người. Ngân hàng những người này đều hụt chết, Cao Nguyên vị gia gia này còn thiếu một đít sổ sách đâu. Hiện tại xí nghiệp làm thành cái này hình dạng, trong xưởng mỗi ngày cũng không ra hàng. Cứ tiếp như thế lời nói, mọi người đều được đi theo gặp nạn. Nhưng những người này không dám cầm Cao Nguyên như thế nào, vạn nhất ngôn từ quá kích, lại cho khí ra bệnh đến, Cao Nguyên hướng trong bệnh viện một năm, Cao Vương Trang lớn như vậy một mảnh sản nghiệp không ai dẫn đầu, đổi ai cũng chơi không chuyện. Cho nên bọn hắn mỗi lần tới, đều bao lớn bao nhỏ mang theo quà tặng, sau đó tiền hô hậu ủng hướng Cao Nguyên nghe ngóng, hỏi hắn đối mặt chuyện trước mắt, đến cùng có cái gì đối sách. Nợ tiền thật thành đại gia, Cao Nguyên từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng thụ qua cao như thế quy cách đãi ngộ. Phòng làm việc đều không cần nhân viên quét dọn đến quét dọn, ngân hàng người mỗi ngày cho thu thập đặc biệt sạch sẽ. Cái gì rượu thuốc lá trà cà phê lá, cũng là mỗi ngày hướng bên này đưa, mục đích đúng là để Cao Nguyên hảo hảo nâng cao tinh thần chút, mau đem việc này mà cho xử lý qua đi. Cao Nguyên cũng có chút nhỏ hỏng dù sao mỗi ngày trong công tác loay hoay đầu góc tròn váng, đường bội cũng không ở bên người buổi tiếp, hắn cũng nên tìm cho mình điểm niềm vui thú. Thế là hắn liền nói ngân hàng mua lá trà không tốt uống, uống còn có chút buồn nôn, đầu góc chóng mặt. Hắn nói long tỉnh dễ uống, thượng đẳng thiết quan âm cũng được, hắn đi nói năm tại phương Nam độ thời gian nghỉ kết hôn, nếm hai loại lá trà sát thực rất nâng cao tinh thần, uống xong về sau đầu góc xoay chuyển đặc biệt nhanh, ý nghĩ trong lòng một cái tiếp một cái ra bên ngoài bước lên. Ngân hàng đám người này mặt ngoài nhiệt tình, trong lòng lại không ngừng chửi mắng, thật đặc nương không biết xấu hổ, cái này không bày rõ ra ngoa nhân sao? Có thể tưởng tượng muốn Cao Nguyên tầm quan trọng, ngẫm lại hắn bạn nhất đem sản nghiệp bàn hoạt, có thể cho ngân hàng mang tới to lớn lợi tức thu nhập, lại tranh thủ thời gian ra dõi thúc ngựa, trà ngon bánh xe có cánh quạt đất phiên hương Cao Nguyên trong văn phòng đưa. Cao Soái là mừng rỡ thẳng dập chân, mỗi ngày chạy Cao Nguyên trong văn phòng trộm lá trà hòa hảo khói. Dù sao thôn mong đợi cao tầng hút thuốc không nhiều, cái này nhưng làm Cao Soái cho mập, Cao Nguyên trong phòng làm việc khói, cơ hội bị hắn cho bào chọn. Cầm đồ vật cũng không nói lời hữu ích, còn không ngừng chỉ vào Cao Nguyên nói tiểu tử ngươi nếu là hỏng đứng lên, cái kia trên người tầm nhãn so tổ ong vỏ vẽ đều nhiều. Cao Nguyên an vị đang làm việc trước bàn cười, có đôi khi hạnh phúc tới chính là đột nhiên như vậy. Xí nghiệp tuyên truyền có người xuất tiền xuất lực, bận trước bận sau cho làm lấy, trong phòng làm việc nước trà, vệ sinh, cũng mỗi ngày có người cho hầu hạ. Thì ra chính mình cái gì cũng không cần quản, những cái kia muốn từ trên người chính mình vớt chỗ tốt người, liền làm đến rõ ràng. Ta công ty trang web gần nhất làm cho thế nào? Cao Nguyên bưng ly nước hỏi đầy miệng. Đều sắp bị chết bể. Mạng lưới khoa bên kia nói, còn muốn gia tăng cái gì sẽ bờ, dù sao tiền cũng không nhiều, ta liền trực tiếp cho phê mẫu giấy. Cao Soái trong ngực ôm một đống gói trà, đều nhanh đằng không ra không nói chuyện. Cao Nguyên gật gật đầu, lại hướng đối phương nhíu mày cười nói, ngươi cũng đừng già ăn một mình, ta nhìn Diệp Vân bên kia thành viên, có hai cái yêu hút thuốc, ngươi tốt xấu cũng cho bọn hắn phân mấy đầu, hiện ra một chút ta người của xí nghiệp văn quan nghi ngờ thôi. Đưa ngồi chỗ kinh hải bạn sự sự, bảy giữa tháng tuần buổi chiều liền nhận được đơn kiện sách, khởi tố đơn vị là kinh hải mấy cái xí nghiệp nhỏ liên danh đưa đơn kiện, mấy cái này xí nghiệp nhỏ đường bội thậm chí đều không có ấn tượng. Bởi vì bình thường cùng tam ca công ty ngoại mẫu có hợp tác xí nghiệp lớn, đều còn tại quan sát, bọn hắn không muốn đem quan hệ triệt để chơi cứng, dù sao bọn hắn còn chỉ vào từ tam ca trong tay, mua sắm đại đức điện tử nguyên kiện. Nếu người ta cáo, đường bội tự nhiên muốn ứng tố. Nàng một bên cùng tam ca bên này thương nghị, đêm đó lại cho Cao Nguyên đi điện thoại. Đối phương rốt cục nhịn không nổi, đơn kiện đều đưa lên, người bên kia đem cả gì y điều đến đây đi. Dù sao đại đức chuyên gia, quay đầu muốn ra tòa cho chúng ta bậy đứng. Đường bội lúc nói lời này, trong giọng nói lòng tin mười phần. Cao Nguyên trên đường đi về nhà, đón ngày mùa hè ban đêm Thanh Lương Phong cười nói, bọn hắn nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Thân yêu, luật sư đều tìm xong chưa? Đường bội cười nhẹ nhàng trả lời, tất cả an bài xong, tam ca hỗ trợ cho tìm kinh hải tốt nhất luật sở, phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lại có là ta chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn, đoán chừng sẽ trước thời gian mở phiên tòa thẩm tra xử lý, dù sao xã hội dư luận một mực chú ý đâu. Tốt, vậy ta ngày mai liền để cao soái mang theo đại đức chuyên gia đi Kinh Hải cùng ngươi tụ hợp. Đúng rồi, ta thiết bị mua sắm công việc đều cùng nước ngoài công ty thỏa đàm sao? Cao Nguyên tranh thủ thời gian lại hỏi. Phương diện giá tiền cơ bản đều đàm luận đến không sai biệt lắm, đoán chừng cuối tháng này có thể giao hàng, các loại tháng 9 thời điểm ta bên này không sai biệt lắm liền có thể đội vàng làm xong. Đường Ngụy có chút nhẹ nhàng thở ra cười nói, ân, tranh thủ thời gian làm xong, ta đều muốn ngươi chết bẩm. Về sau có Diệp Vân sự gia nhập của bọn hắn, ta Cao Vương Trang thành tích cao nhân tài cũng càng ngày càng nhiều. Về sau ta cũng không tiếp tục để cho ngươi ra khỏi nhà, hai ta liền mỗi ngày cùng một chỗ, ban ngày vừa đi làm, ban đêm cùng nhau về nhà. Lão mụ còn vội vã ôm cháu trai đâu, những ngày này ta bị nói rông dài đau cả đầu. Đường Ngụy không chịu được cười một tiếng, thanh âm điềm nhiên hỏi, ngốc dạng đi ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai mở xong họp sớm sau, Cao Nguyên liền đem Cao Soái gọi vào trong phòng làm việc mình. Chờ một lúc liền để bộ phận hành chính cho đặt trước vé đi, tốt nhất đuổi tại buổi trưa hôm nay liền đi Kinh Hải, mang lên ngươi bộ tuyên truyền nòng cốt, còn có đại đức chuyên gia cả gì ỷ cùng một chỗ đồng hành. Cao Nguyên nói ngay vào điểm chính. Đối phương bắt đầu cáo. Cao Soái không chịu được trừng mắt giật mình nói, đã nhắc lên tố tụng, Cao Nguyên hé miệng cười nói, đám này Vương Bắt Độc tử thật đúng là không giữ được bình tĩnh, cũng không biết quay đầu, nghiêm chiều nghe được tòa án thẩm vấn kết quả về sau sẽ là cái biểu tình gì. Cao Soái hít mắt, cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm. Trên Cao Nguyên trước vỗ bả vai hắn nói, đi về sau muốn nhờ Tam Ca giao thiệp quan hệ, sớm làm tốt truyền thông tuyên truyền công tác chuẩn bị. Các loại tòa án thẩm vấn kết quả vừa ra tới, chúng ta tuyên truyền đưa tin liền muốn lập tức đuổi theo. Về phần đưa tin nội dung, tại làm sáng tỏ chân tướng sự thật đồng thời, nhất định phải đại lực tuyên truyền Cao Vương Trang các hạng sản nghiệp, cho chúng ta sản phẩm, cảnh khu làm đủ quảng cáo. Cái này còn cần ngươi dặn dò. Ta trong mấy ngày qua xuống tới, chỉ toàn suy nghĩ chuyện này. Nói xong, Cao Soái liền đắc chí vừa lòng rời đi phòng làm việc. Cao Nguyên thì đứng tại ánh nắng tươi sáng phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa Cao Vương Trang ngày càng phồn vinh cảnh tượng. Người cả đời này, mặc kệ làm gì đều coi trọng vận mệnh hai chữ. Mệnh là chính mình, cho nên muốn chăm chỉ cố gắng, vẫn là thời đại ban cho cơ hội, khi nó tiến đến thời điểm, nhất định phải một mực nắm chắc. Cao Nguyên thậm chí đều có chút cảm tạ Nghiêm Triều, đối phương đến cùng làm sao nghĩ đâu, lại làm như vậy xuống dưới, Cao Nguyên đều có chút không có ý tứ. Lúc đầu Cao Vương Trang không có tiền làm lớn hạng mục, có thể Nghiêm Triều đến một lần, chính mình liền vay đến 22 ức kết sổ bay, lên ngựa công nghệ cao hạng mục. Lúc đầu Cao Nguyên đối với hình tài sản nghiệp cũng không có ký thác hy vọng quá lớn, chỉ câu đừng làm bồi thường là được, có thể Nghiêm Triều ép một cái bách, chính mình vậy mà mở ra rộng lớn Nam Phương thành phố trợ, còn dính đại đức ánh sáng. Lúc đầu Cao Vương Trang thôn mong đợi, ra Giang Lâm liền không người hỏi thăm, nhưng bây giờ Nghiêm Triều như thế nháo trò, Cao Vương Trang là triệt để nổi danh. Có lúc thật muốn cảm tạ đối thủ, bởi vì nộ cường mới có thể càng mạnh. Trong nhà ấm dài không ra đại thụ che trời, chỉ có tham dự thương nghiệp chiến tranh chém giết, tại đối thủ âm mưu bị kế bên trong không ngừng bức bách chính mình trưởng thành, mới có thể rèn luyện làm ra một bộ cương cân thiết cốt, tại thời đại phát triển chiều cường bên trong sừng sững không ngã. Cấp 2 chủ nhiệm lớp Giang Bân câu nói kia, còn tại Cao Nguyên bên thai quen quần, sát vụn vĩnh viễn không có khả năng biến thành vàng, nhưng nó có thể bách luyện thành cương, gánh vác được áp lực, chịu đựng tính toán, dọc theo trong lòng mục tiêu, không quên sơ tâm, đá mài tiến lên, cuối cùng cũng có một ngày, liền nhất định có thể thực hiện cái kia to lớn tâm nguyện. Chương 614, tòa án thẩm vấn kết quả. Chương 614, tòa án thẩm vấn kết quả. Vu lão tam rốt cục xuất ngục, dù sao lúc trước nổ Cao Nguyên nhà phòng ở, chủ ý là đại ca tại thương tiền ra, sự tình là hai tên trọng làm. Vu lão tam là người liên lạc, chỉ có thể coi là làm thẩm phạm, cho nên bị phán nhẹ nhất. Nhưng hắn tại trong đại lao một mực khư phục, bởi vì thông qua gia thuộc đưa nói, hắn biết được lao Vu gia đã từng xâm chiếm trong thôn thổ địa, đều bị Cao Nguyên cùng Vương Đại Giang một lần nữa phân phối cho họ khác thôn dân. Lao Vu gia kinh doanh nhiều năm thổ địa tài sản, cứ như vậy bị cái kia hai Vương bắt đạn cho chia tách. Sau khi ra tù hắn muốn định về thôn, tùy thời tìm cơ hội trả thù, nhưng khi Vu lão tam lần nữa đạp vào Cao Vương Trang thổ địa lúc, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt liền để hắn động. Đây là thôn của chính mình sao? Đi đến khu đang phát triển thời điểm, hắn liền bắt đầu đổi hướng, coi là xe buýt đem hắn kéo sai địa phương. Dương mắt nhìn lấy phía tây, cái kia phồn hoa như gấm hoa pha, hắn lại không dám tin tưởng đó chính là Cao Vương Trang. Hắn giơ lên có chút mê mồi đầu, đi đến hoa pha đường cái, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Đã từng hoang vu Bắc Sơn, vậy mà thành cảnh khu, bên cạnh hắn du khách người đến người đi, đã từng đồng ruộng, vậy mà dựng lên khổng lồ nhà máy. Nếu không phải trong thôn phòng ốc hay là đã từng bộ dáng, hắn thật sự coi chính mình đến nhầm địa phương. Sau khi về nhà hắn tìm được lão Vu gia bọn tiểu bối, cũng bắt đầu bắt chước đại ca tại thương tuyển đã từng tác phong làm việc, đem bọn tiểu bối kêu tới mình hoang vu trong sân, mở lên lão Vu gia nội bộ hội nghị. Hội nghị ý nghĩa chính liền một đầu, lão Vu gia đã từng mất đi đồ vật, hắn nhất định phải lại đoạt lại. Nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch, lại làm cho Vu lão tam tâm đều lạnh. Bọn tiểu bối đều bị Cao Nguyên thu mua, thậm chí thương tuyển lớn nhỏ nhi tử đều hết sức khinh bỉ mà nhìn xem cái này Tam Thúc nói, ngài hãy tỉnh lại đi, Tam Thúc, thời đại thay đổi. Trước kia chúng ta mặc dù rất nhiều, có thể thời gian cũng không gặp đến tốt bao nhiêu. Bây giờ mặc dù không có, nhưng người ta Cao Nguyên chưa từng trả đũa qua chúng ta. Chúng ta bây giờ sống rất tốt, làm gì còn muốn cùng người ta phân cao thấp? Làm cản. Các ngươi không nên quên, cha ngươi là thế nào đi bảo. Đến bây giờ còn đang ăn cơm tù, thù này các ngươi có thể quên. Vu lão Tam tức hồn hển trợn mắt nói, người cái lao bất tử, sống ai ổn nào đâu, lão đại nàng dâu lúc đó liền không muốn. Nàng bản thân liền không quen nhìn tại thương tuyển công công kia, bởi vì hắn tổng nghiêng nghiêng nhà lão nhị. Về sau tại thương tuyển sau khi tiến vào, lão đại nàng dâu trong lòng ngược lại thăng bằng. Thế đạo này chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, lão bất tử tiến vào, cũng sẽ không cần nghiêng nghiêng nhà lão nhị. Hai nhà người về sau sinh hoạt ngược lại hòa hợp rất nhiều. Lão đại cũng là mềm bên hai, hắn nghe lão bà, thế là liền hướng Tam Thúc nói, vậy ta cha bị bắt, không phải cũng là bởi vì hắn xin mời hai tên trọng nổ người ta cao nguyên nhà phòng ở thôi. Tam Thúc, chuyện này ta không chiếm lý, người ta cao nguyên về sau còn để cho ta nàng dâu đi hắn rau quả trong chợ làm việc, để cho ta đi phiến đá nhà máy đi làm. Chúng ta bây giờ một tháng kiếm 7.000 nhiều khối tiền đâu, cùng cao nguyên đối nghịch, cái này không kéo sao? Lão nhị càng không để ý cái này Tam Thúc châm ngòi thổi gió, cao nguyên kia cùng đại giang bây giờ ở trong thôn là cấp bậc gì nhân vật, đừng nói trả thù người ta, người ta chính là động động đầu ngón út đều có thể đem lão Vu ra cho nghiền chết. Thế nhưng là người ta giảng đạo lý, tuy nói phụ thân năm đó làm loại chuyện ngu xuẩn kia, nhưng một mã là một mã, người ta chưa bao giờ giận lây sang phía sau bọn tiểu bối này. Lưu Đoan Cắt thậm chí còn chuyên môn mời mình trở về, để cho mình lao bà tại rau quả thị trường làm tài vụ, lại đề cử chính mình đi dự chế phẩm nhà máy, hiện tại cũng làm đến trung tầng lãnh đạo. Thu nhập so tại trong huyện tăng lên gấp đôi, cuối năm còn thêm tiền thưởng, bởi vì rau quả thị trường là cao nguyên tư doanh, cuối năm kia tiền thưởng lão bà phát so với chính mình còn nhiều. Đầu năm nay, muốn đi cao nguyên rau quả thị trường như cái việc phải làm, người bình thường đều không có cơ hội này. Tam Thúc, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Xem ở ngươi không có con cái phần bên trên, về sau chúng ta những này Vu gia hậu sinh, thường thường cho ngươi đưa chút ăn, ngươi liền thành thành thật thật đợi đi. Lão nhị mặt mũi tràn đầy khinh thường trực tiếp đứng lên. Lão đại cũng ngồi không yên, bởi vì nàng dâu ngay tại phía sau, cầm móng tay bóp eo của hắn thịt. Dù sao Tam Thúc đã không còn là đã từng Tam Thúc, hắn đã từng ngồi tù, thành tội phạm đang bị cải tạo, cùng hắn đi được quá gần, người trong thôn thấy thế nào không nói trước, nếu thật là bị cao nguyên biết, bắt ăn cơm của bọn họ còn cần hay không? Mặc cho ai đều biết, hiện tại bưng một cái cao vương trang hộ tịch bắt cơm có bao nhiêu quý giá, thủ có bao lớn đoán, có thể so sánh được trước mắt cái này hạnh phúc thời gian hương. Hoang vu sân nhỏ đám người tán đi, tại Thương Tuyển nhi tử đều không đi đâu, cái kia những người khác càng không muốn chuyến vũng nước đục này. Bao cái dám chó thủ, cao nguyên kia, đại giang, đều là cùng Lưu Kiến Thiết xưng mình gọi đệ nhân vật, cao nguyên vậy lao bà càng là lai lịch không nhỏ, chán sống rồi cùng người ta đối nghịch. Cao vương khoa học kỹ thuật khu xưởng thi công, có đại đức chuyên gia đoàn đội chỉ đạo, cùng Diệp Vân đám người bận trước bận sau, khu xưởng kiến thiết tiến triển đặc biệt thuận lợi. Lúc này mới vừa tới 7 cuối tháng, hai tòa to lớn chủ thể thép cấu nhà máy liền đã sừng sững đi lên. Nghiêm Triều bên này tiền vốn, thông qua Trần Hồng cái này giới tài chính nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng rất nhanh liền đã quyên góp đủ số lượng. Ngày 8 tháng 7 hào tòa án thẩm vấn thời gian đã định ra, chỉ cần ra tuyên án kết quả, bọn hắn liền sẽ trước tiên thông qua trong huyện cùng ngân hàng quan hệ, đến đối với Cao Vương công nghiệp tiến hành tạo áp lực, cuối cùng giá thấp bắt đáy, đem đối phương khu xưởng nắm đến trong tay mình. Bởi vì Hạ Châu xí nghiệp mấy ngày này cũng rất khó chịu, bọn hắn không mua sắm Cao Vương công nghiệp sản phẩm, nhất định phải từ phương Nam hướng bên kia vận hàng, mà xa xôi đường xá, nhân thể tất yếu ra tăng phí chuyên trở chi phí. Bộ phận này ngoài định mức chi tiêu, trong ngắn hạn còn có thể tiếp nhận, nếu là thời gian dài, bị Minh Khang đồng sự hội người phát hiện, cái kia Nghiêm Triều liền không có lý do giải thích. Cho nên bọn hắn hiện tại, đội vàng muốn bắt đáy Cao Vương công nghiệp. Chỉ cần đem mảnh này khu xưởng chuyển đổi thành Hạ Châu đoàn đội tài sản, cái kia Nghiêm Triều đối mặt vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Vu lão Tam cô đơn chiếc bóng, chỉ dựa vào cá nhân hắn lực lượng, không cách nào lại hướng Cao Nguyên phát tiết trong lòng ngũ ác khí kia. Bây giờ đừng nói báo thủ, chính hắn ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Cao Vương trang xí nghiệp khẳng định dung không được hắn, chính là dung hạ hắn, Cao Nguyên kia còn không phải đối với mình đủ kiểu trả thù cùng làm có dễ. Thế là hắn đi đông thôn, tìm chính mình một chút đã từng hồ bằng cầu hữu, sau đó thông qua những người này giới thiệu, mới miễn cưỡng tiến vào Khâu Quốc Xương Liên Đạn cơ giới hắn, trở thành một tên nhìn cửa lớn bảo an. Kinh Hải bạn sự xử đường mội, lại không dám có một chút thư giãn, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian 2 tiếng, cùng luật sở Trần luật sư gặp mặt, muốn bảo đảm lần này kiện cáo vạn vô nhất thất mới được. Ta đại đường tổng a, ngài liền đem tâm triệt để phóng tới trong bụng đi. Ngài cung cấp tư liệu như thế hoàn thiện, liền xem như không mời luật sư, cái này kiện cáo các ngươi cũng có thể đánh thắng. Luật sư của ta phí không rẻ, nói thật kiện cáo này không có gì độ khó, tiền này ta dạy đến trong lòng đều ấy nấy. Trần luật sư là Kinh Hải nghiệp giới tinh anh, tuổi gần 50 tuổi nàng, ra tòa luật sư phí liền cao tới 30 vạn hơn. Nhưng đường bội biết, lúc này không thể nhất đau lòng chính là tiền, bởi vì chỉ cần cái này kiện cáo đánh thắng, tương lai cho Cao Vương Trang mang tới ích lợi, còn chưa hết 100 cái 30 vạn đơn giản như vậy. Ta cũng là quá nóng lòng, ngài khả năng không biết, Cao Vương công nghiệp là trượng phu ta tâm huyết, hắn lập nghiệp đặc biệt gian nan, là một chút xíu mang theo thôn dân trồng trọt, góp nhặt tiền muốn làm. Trần luật sư, vô luận như thế nào phiền phức ngài, nhất định phải đem kiện cáo đánh thắng. Chúng ta dạng này nếu là lại bại, vậy cái này thế gian liền không có công đạo có thể nói. Đường Ngụy không chịu được nắm lấy Trần luật sư cánh tay, tuy nói nàng đã tính trước, có thể theo mở phiên tòa sắp đến, Đường Ngụy đột nhiên lại có chút hoảng hốt. Nói như vậy, dạng này kiện cáo nếu như ta còn đánh nữa thôi thắng, vậy chúng ta luật sở từ tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc liền đóng cửa ngừng kinh doanh. Trần luật sư lúc đó liền cho Đường Bội khẳng định trả lời chắc chắn. Ngày 8 tháng 7 hào mở phiên tòa cùng ngày, tại phía xa Hoàng Long huyện Cao Nguyên, trong lòng bàn tay đều nắm nuốt mồ hôi, thậm chí ngay cả công trường đều không đi, chỉ ở trong phòng làm việc của mình đi qua đi lại, lo lắng chờ lấy tòa án thẩm vấn tin tức. Cách đó không xa Nghiêm Triều bọn người, cũng là toàn bộ ghé vào Minh Khang tập đoàn, Hoàng Long phân công ty trong phòng họp, kích động toàn thân phát run. Tiền kỳ tuyên truyền chỉ là tạo thế, mặc kệ dư luận làm sao bôi đen, cũng không thể phán định Cao Vương công nghiệp tử kỳ. Nhưng nếu như thông qua pháp luật, tại trên tòa án ngồi vững Cao Vương công nghiệp mạo dụng đại đức hàng hiệu, lừa gạt thị trường, xâm hại hộ khách lợi ích tội ác, như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không thể vươn mình. dù là Hoàng Long huyện những người lãnh đạo cũng sẽ không cho phép loại này mất mặt xí nghiệp tồn tại. Cao Nguyên chỉ có chuyển nhượng tài sản con đường này có thể đi. Ngày 8 tháng 7 hảo, bao nhiêu người ánh mắt đều nhìn về phía lần này tòa án thẩm vấn. Trung Hải Chu Chính Nguyên, Đường Trấn, tỉnh thành Tứ Ca, Hoàng Long Lưu Kiến Thiết, Kinh Hải Thị Đại Đức mối khách cũ bọn họ, cùng rất nhiều truyền thông đều vây quanh ở tòa án bên ngoài, chuẩn bị thu hoạch được trực tiếp tòa án thẩm vấn kết quả. Đường Ngội ngồi tại tòa án thẩm vấn hiện trường, lòng bàn tay mồ hôi cũng là không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Ngược lại là bên cạnh Trần luật sư, một mực vỗ nhẹ Đường Ngội cánh tay, không để cho nàng dùng khẩn trương. Nguyên cáo luật sư bắt đầu nổi lên, trật tự rõ ràng bày ra lấy Cao Vương Công Nghiệp các hạng tội danh, nhưng tổng kết lại chính là một chút, Cao Vương Công Nghiệp căn bản cũng không có sử dụng Đại Đức nhãn hiệu tư cách, bởi vì Đại Đức không có hình tài kỹ thuật, càng không có trao quyền quá Cao Vương Công Nghiệp. Chờ đối phương trần thuật xong về sau, Trần luật sư bên này mở mới bắt đầu phản kích. Đại Đức làm sao lại có thể không có hình tài kỹ thuật? Người ta làm sao lại không có cho Cao Vương Công Nghiệp trao quyền? Sớm tại năm ngoái, Đại Đức cùng Cao Vương Công Nghiệp nói chuyện hợp tác thời điểm, Đại Đức liền đem nhà mình hình tài kỹ thuật lấy phụ tặng hình thức trao quyền cho Cao Vương Công Nghiệp. Một bên nói, Trần luật sư liền đem trong tay hình tài kỹ thuật trao quyền hiệp nghị cùng nhãn hiệu trao quyền hiệp nghị, Cao Vương tập đoàn cùng Đại Đức hợp tác hiệp nghị phó bản chờ chút, toàn bộ nộp đi lên. Đây chính là bị đặc nghiêm cần chỗ, hắn đối với nhãn hiệu cùng kỹ thuật trao quyền phương diện này pháp luật nhận biết, thậm chí đều mạnh hơn hiện trường Trần luật sư. Cho nên tại trong thời gian lâu như vậy, đã sớm cùng Cao Nguyên ngươi tới ta đi, đem việc này tỉnh làm được giọt nước không lọt. Bị đặc thậm chí còn thả ra tin tức giả, cố ý để Nghiêm Triều người bên kia được biết, Đại Đức không có hình tài kỹ thuật. Đây là bị đặc cùng Cao Nguyên cùng một chỗ làm cục, Nghiêm Triều cứ như vậy thuận lý thành chương tiến đến. Đồng thời Cao Nguyên để Đường Bội bên này cho bị đặc hệ thống tin nhắn nhà mình hình tài công nghệ kỹ thuật, sau đó lại để bị đặc lấy Đại Đức danh nghĩa trao quyền cho Cao Vương Công Nghiệp. Như thế khẽ đảo đằng, Cao Vương Công Nghiệp kỹ thuật liền cùng Đại Đức hoàn toàn ăn cướp, sau đó lại đem trao quyền thời gian đổi thành năm ngoái, liền một chút lỗ thủng cũng không có. Tư liệu sau khi xem xong, Đại Đức khoa kỹ chuyên gia Cạ Dĩ Ý cũng làm mặt ra tòa làm chứng, Đại Đức tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật xí nghiệp, muốn nghiên cứu phát minh một hạng hình tài kỹ thuật rất khó sao? Đại Đức có hạng kỹ thuật này, cần Quảng Nhi cáo chi sao? Có kỹ thuật cũng không nhất định nếu ứng nghiệm dùng, mà Cao Vương Công Nghiệp làm Đại Đức ở trong nước, duy nhất phía hợp tác cùng nhà máy làm thay, chẳng lẽ không nên phụ tặng bọn hắn một hạng hình tài kỹ thuật sao? Mọi người đều coi là Đại Đức sẽ ở lúc này nhảy ra cáo trạng Cao Vương Công Nghiệp, đến đối với nó mạo dụng nhãn hiệu hành vi tiến hành bắt đền, có thể kết quả lại làm cho người mười phần ngoài ý muốn, Đại Đức vậy mà hoàn toàn đứng ở Cao Vương Công Nghiệp một phương này. Thời gian tới gần buổi trưa, Đường Bội điện thoại rốt cục đánh tới, Cao Nguyên kích động từ trên bàn công tác nắm lên điện thoại, liên tục không ngừng hỏi, "Thân yêu, có kết quả sao?" Đầu bên kia điện thoại, Đường Bội thanh âm đều cười lên hoa. Tòa án thẩm vấn 10 phần thuận lợi, trải qua nghiêm khắc pháp luật xem xét, Cao Vương Công Nghiệp không tồn tại mạo dụng nhãn hiệu, lừa gạt thị trường, xâm hại hộ khách lợi ích hành vi. Cao Vương Công Nghiệp làm Đại Đức ở trong nước, duy nhất phía hợp tác, đồng thời có được chính quy kỹ thuật trao quyền thủ tục, Cao Vương Công Nghiệp tất cả thương nghiệp hành vi đều hợp lý hợp pháp. Tiểu Nguyên, chúng ta thắng, mà lại thắng gọn gàng mà linh hoạt. Đường Ngộ run thanh âm, phản kích thời khắc rốt cục đến. Chương 615, Hát Vang tiến mạnh chương 615, Hát Vang tiến mạnh Cao Soái, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dễ nói chuyện hàng người, Hạ Châu đoàn đội hành vi này thì tương đương với ngăn ở Cao Soái cửa nhà, chỉ mặt gọi tên mắng hắn dòng dã một tháng. Đừng nói là Cao Soái, dù là chính là cái đồ bỏ đi, ống thở cũng đã sớm tức nổ tung. Những ngày này xuống tới, Tiểu Nguyên một mực để hắn chịu đựng, để cho cái này cũng không phải là bởi vì Cao Vương tập đoàn sợ, mà là muốn đem tập đoàn tuyên truyền lợi ích tối đại hóa. Nhưng mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, người khác chỉ vào cái mũi của ngươi mắng một tháng, loại chuyện này có thể chịu sao? Cao Soái làm Cao Vương tập đoàn tiếng nói, có thể chịu sao? Món nợ này nếu là hắn không tìm về được, về sau hắn tại bộ tuyên truyền còn có thể phục chúng sao? Nhưng Cao Soái vẫn thật là thoáng nhịn một chút, lần này chọn vẹn nhịn 3 giờ. Hắn cần chờ đến Kinh Hải quan môi ra tay trước âm thanh, trước đem tòa án thẩm vấn kết quả báo cáo ra. Có phía quan phương chính quy tin tức về sau, hắn dư luận phản kích mới có thể càng mạnh mẽ hơn độ. 3 giờ chiều, Cao Soái cơ hội là bóp lấy một chút, trước thu hoạch Kinh Hải thương báo thiên thứ nhất chính quy đưa tin, 4 giờ chiều, Kinh Hải văn báo trang đầu cũng bắt đầu gửi công văn đi làm sáng tỏ sự thật này. Quan này phương môi giới làm tuyên truyền chính là thận trọng, mặc dù trước đó Cao Vương Công Nghiệp bắt chước nhãn hiệu sự kiện, chủ đề bị xào đến như vậy lửa nóng, nhưng chính quy môi giới nhưng không có cọ cái này nhiệt độ. Mặc dù có chút văn chương cũng dính tới cái đề tài này, nhưng bọn hắn là đứng tại trung lập góc độ, khách quan tiến hành theo dõi đưa tin. Loại này bộ môn đều tinh rất, pháp luật không đưa ra phán quyết trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện kết luận. Vì báng người khác là nhỏ, chính mình bộ môn danh dự thế nhưng là đại sự. Có phía quan phương con đường phát ra tiếng, Cao Soái rốt cục hành động. Hắn trước tổ dệt thủ hạ đoàn đội, cho trước đó bịa đặt sinh sự những cái kia vô lương truyền thông phát đi luật sư bán kiện. Đương nhiên bởi vì bịa đặt quá nhiều, không có khả năng chủ đáo. Nhưng bắt giặc trước bắt vua, mấy cái lớn cơ cấu truyền thông, Cao Soái là không thể nào để bọn hắn bình yên thoát thân. Ngươi hoặc là liền tranh thủ thời gian độ dài lớn san văn đạo xin lỗi, cũng làm sáng tỏ sự thật, giúp đỡ Cao Vương tập đoàn miễn phí làm tuyên truyền, hoặc là liền không có ý tứ, bịa đặt văn chương đều bị Cao Soái cho thu thập lại, thật nháo đến trên tòa án, bồi thường là chuyện nhỏ, cái này mất mặt coi như thành đại sự. Truyền thông xí nghiệp trọng yếu nhất chính là công tín lực trên tòa án, nếu là bại tố, cái này truyền thông xí nghiệp lệnh bài coi như triệt để đập. Theo sát lấy Cao Soái đem trước đó nghĩ ra tốt làm sáng tỏ văn chương, bắt đầu ở Tam Ca giới thiệu các nơi cơ cấu truyền thông, liên tục tiến hành đăng đưa tin. Buổi chiều kia, Cao Soái thật sự là bận vắng đầu. Nhưng hắn loay hoay vui vẻ, loay hoay sung sướng, loay hoay là như vậy rung động đến tâm can, kích tỉnh bắn ra bốn phía. Bên này kết quả vừa ra tới, tứ ca bên kia trước tiên liền liên hệ tình báo xã cùng đài truyền hình, để bọn hắn mau từ kinh hải quan môi bên kia thu hoạch tương quan sự kiện tin tức, tiến hành tương ứng làm sáng tỏ đưa tin. Theo sát lấy chính là Giang Lâm thị, lại đến Hoàng Long huyện, một cỗ liên quan tới Cao Vương công nghiệp tuyên truyền, lần nữa như cuồng phong giống như của tới. Trung Hải Đường Trấn cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp cho Đường Bội ông ngoại đi điện thoại, để lão gia tử cũng động động quan hệ, lợi dụng chính quy tạp chí lớn con đường, đến giúp Cao Vương công nghiệp tiến hành chính diện tuyên truyền đưa tin. Dù sao trước đó ảnh hưởng quá xấu rồi, Đường Trấn đều thậm chí coi là Cao Nguyên rửa không sạch. Kết quả ai có thể nghĩ tới, tên khốn kiếp này thật đúng là tốt nhịn, một mực nẹn đến tòa án thẩm vấn hiện trường, mới bắt đầu tiến hành tuyệt địa phản kích. Mà lần này phản kích, lại là như vậy đất có cường độ. Khiên luật pháp vũ khí cùng đối phương tháo hành, lời đồn đại gì chuyện nhảm cũng sẽ ở trong khoảnh khắc phá toái. Cao Nguyên một chiêu này, đơn giản chính là giết người Chu Tâm trước tiên đem ngươi nâng đến đám mây, sau đó lại rút lui ngươi cái thang, trước hết để cho ngươi đem tình thế tạo đủ, sau đó lại trở tay đánh ngươi mặt. Cuối cùng Cao Vương công nghiệp chiếm đủ tiện nghi, mà đối phương lại mất cả chỉ lẫn trải. Chu Chính Nguyên biết được sau chuyện này, lúc đó đều bị kinh điệu cái cảm. Hắn cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất, cùng người Đường ra ngồi cùng một chỗ, vì cùng một sự kiện mà thoải mái cười to. Hắn trực tiếp đem điện thoại gọi cho Cao Nguyên nói ngươi tiểu vương bắt đạn muốn thành tinh a. Ngươi là thế nào thuyết phục đại đức bên kia, chịu vì ngươi bậy đứng. Lại nói đại đức loại công nghệ cao kia xí nghiệp, làm sao lại nghiên cứu hình tái kỹ thuật, còn trao quyền cho các ngươi. Tiểu tử ngươi một chiêu này, ngay cả ta người sư ca này đều cho lay động động. Cao Nguyên đều đã vui vẻ nửa buổi chiều, giờ này khắc này, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, vẫn ngăn không được nội tâm kích động nói chúng ta cùng đại đức, còn có càng quan trọng hơn hợp tác. Đại đức không nghĩ rằng chúng ta đến tiếp sau hạng mục tiến độ thụ ảnh hưởng, liền sớm cho ta gõ cái cảnh báo. Ta đã nói rồi, chuyện này nếu không phải sớm kế hoạch tốt, tiểu tử ngươi có thể có loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Đổi lại khác xí nghiệp, đầu một ngày có người bôi đen chính mình, ngày thứ hai bọn hắn liền phải nhảy ra tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Có thể ngươi ngược lại tốt, ngạnh sinh sinh nhịn một tháng, bị truyền thông mắng thương tích đầy mình có trả hay không miệng, ta liền đoán được ngươi khẳng định xếp đặt cùng. Chu Chính Nguyên rung động đến tâm can hít một hơi thật sâu, lại hơi có vẻ đắc ý nói, vừa rồi Đường Trấn còn cùng ta tranh cãi, không phải nói là tiểu tử ngươi gặp vận may, là đại đức đột nhiên lương tâm phát hiện. Hiện tại cũng không cùng ta đoạt kiêng, trung thực. Sư đệ của ta tính cách gì, ta còn có thể không rõ ràng. Cao Nguyên cười vừa muốn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại lại chuyển đến Đường Trấn thanh âm. Tiểu Nguyên à, Trung Hải bên này ngươi không cần lo lắng, ta đã cho Đường Bội ông ngoại đi điện thoại, nhạc phụ ngươi bên kia cũng sẽ hỗ trợ. Dư luận tuyên truyền khối này, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Đại bá, thật là làm cho các ngươi phí tâm. Ta cũng không phải cố ý không giải thích với các ngươi, nhưng thường nói hay lắm, tiết lộ bí mật thì thành hại, quá sớm đem kế hoạch lộ trần tướng, thiên hạ này lại nào có bức tường không lọt gió. Cao Nguyên ngự khí ấy này nói. Lý giải, đại bá còn có thể không rõ tình thế tầm quan trọng sao? Tóm lại sự tình giải thích liên tốt, mà lại các ngươi Cao Vương trang trải qua sau chuyện này, xem như triệt để nổi danh. Mà liên tại khoảng cách Cao Nguyên cách đó không xa, Hoa Sơn núi phía đông khu đang phát triển, Minh Khang tập đoàn phân hán trong phòng họp, sắc mặt của mọi người đều cứng đờ. Khâu Quốc Xương khỏe miệng cười đắc ý, cũng bị đông kết, nghiêm chiều điện thoại linh kiện tản mát đầy đất, đây là hắn biết được tòa án thẩm vấn kết quả về sau, dưới cơn nóng giận ném vụt. Không có, cái gì cũng bị mất. Thiết kế tỉ mỉ bôi đen kế hoạch, triệt để ngâm nước nóng, muốn giá thấp bán đứt Cao Vương công nghiệp ý nghĩ, cũng trong nháy mắt tan vỡ, mà vây quét Cao Vương công nghiệp hình tại tiêu thụ âm mưu cũng không có khả năng lại áp dụng, bởi vì người ta tại phương Nam có thị trường, mà lại sẽ là càng rộng lớn hơn thị trường. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm chờ đến kết quả, lại cùng bọn hắn dự tính ban đầu đi ngược lại, Trần Hồng Lạc tới đại bút tiền vốn, đến bây giờ còn độn tại trong chương mục. Nghiêm Triều sắc mặt xanh một trận, trắng một trận, người chung quanh tất cả đều câm như hến. Trước đó có bao nhiêu đắc ý, bây giờ liền có bấy nhiêu thất ý. Nghiêm Triều làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng Cao Vương công nghiệp mạo dụng đại đức nhãn hiệu, có thể đại đức không những không bắt đền, ngược lại còn vì Cao Vương công nghiệp mà đứng. Cái kia Cao Nguyên hắn dựa vào cái gì? Nghiêm Triều bên này tuyệt vọng, Cao Soái cũng không có nhàn rỗi. Đây là cỡ nào khó được xã hội độ chú ý à, loại cơ duyên này cũng không phải là ai cũng có thể có. Cho nên hắn không gần như chỉ ở dư luận bên trên làm đủ thế công, thậm chí đem Cao Vương trang lập nghiệp sử đều rời ra ngoài, phóng tới truyền thông bên trên tiến hành tuyên truyền. Hắn còn tự thân ra trận, tiếp nhận các đại truyền thông cùng đài truyền hình phỏng vấn, tóm lại, chỉ cần có tỷ lệ xuất hiện, hắn liền trực tiếp lên ống kính. Chính mình bên trên không đến, liền để người của tuyên truyền bộ bên trên. Cao Soái tiên sinh, nghe nói các ngươi là thôn xử lý xí nghiệp, có thể cùng chúng ta giảng một chút, các ngươi là như thế nào từ một cái tiểu sân thôn phát triển cho tới hôm nay loại quy mô này sao? Xinh đẹp người chủ trì, thanh âm huyền chuyển mà hỏi thăm. Cao Soái khẩu tài cũng không phải là trưng cho đẹp, đối mặt màn ảnh, hắn không chỉ có thể biểu hiện hào hoa phong nhã, đồng thời còn có thể miệng phun hoa sen. Hắn từ Cao Nguyên độn tỏi bắt đầu nói về, một mực giảng đến Cao Vương trang trùng phòng trồng rau quả, nói đến đây, hắn vẫn không quên tuyên truyền một đợt, chúng ta Hoàng Long rau quả là thật tốt, dinh dưỡng giá trị phong phú, vô hại, không ô nhiễm, trọng yếu nhất chính là giá cả tiện nghi. Có cơ hội, trước máy truyền hình người xem, nhất định phải mua được hảo hảo đến thử, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu giảng, người chủ trì mặc kệ hỏi vấn đề gì, Cao Soái đều có thể mười phần xảo diệu đem thoại để kéo tới sản phẩm bên trên. Giảng lúc mới thành lập Cao Vương công nghiệp lúc, Cao Soái lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, khen nhà mình sản phẩm như thế nào tốt, chịu đựng thị trường kiểm nghiệm. Hắn thậm chí còn chẳng biết xấu hổ nói xưởng chúng ta hình tài, phóng nhãn cả nước đó cũng là đỉnh tiêm công nghệ. Chúng ta tại kế thừa Trung Hải tập đoàn hình tài công nghệ đồng thời, lại dung nhập Đại Đức tập đoàn công nghệ cao công nghệ, chúng ta cái này sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm kim lượng, vậy cũng là thực sự mũi nhọn. Đêm đó Nghiêm Triều tại trên máy vi tính nhìn thấy video này thời điểm, kém chút đem máy tính đập. Cút mẹ mày đi, thật không biết xấu hổ. Đám này tiểu nông dân sao mặt lại dày như thế? Cái này rõ ràng chính là đang làm hư giả tuyên truyền. Cái gì cầu thí đại đức công nghệ? Cái gì cầu thí công nghệ cao? Nếu như Cao Soái đứng ở trước mặt hắn, Nghiêm Triều đoán chừng có thể làm trận bắt hắn cho bóp chết. Nhưng mà sự tình chính là kỳ diệu như vậy, trước kia Cao Soái nếu là đứng ra làm sáng tỏ sự thật, người khác chưa chắc sẽ tin, bởi vì Cao Vương công nghiệp hình tượng đã bị bôi đến so đáy nổi còn đen hơn. Nhưng bây giờ Cao Soái miệng lưỡi dẻo quẹo, dù là phóng đại tuyên truyền, cái kia người khác vẫn thật là thực sự tin. Bởi vì một trận kiện cáo xuống tới, bọn hắn đã thành lập chính diện hình tượng, thắng được đại chúng hào cảm. Trận này dư luận phong ba, cho Cao Nguyên mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng, đầu tiên chính là hình tại đơn đặt hàng số lượng tăng vọt. Trước đó cắt đứt đơn đặt hàng hợp tác, cũng nhao nhao bắt đầu tụ cước, lão tam chắc quân bên kia, mỗi ngày ánh sáng nhận được hộ khách xin lỗi điện thoại, cũng không dưới 20 cái. Sau đó chính là Cao Vương trang cảnh khu lưu lượng khách tăng vọt, đương nhiên tỉnh ngoài hay là số ít, dù sao đường xá xa xôi, giao thông cũng không tiện. Nhưng bản tỉnh du khách rõ ràng tăng lên không ít, thậm chí tỉnh thành bên kia không ít người đều lái xe từ giá đến Hoàng Long bên này, nhìn một chút cái này trong tỉnh nông thôn mới bản mẫu. Cao Nguyên bên này cơ hồ là một đường hát vang tiến mạnh, Cao Vương trang nội bộ các hạng sản nghiệp công trạng, vậy mà đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Hình tài nhà máy mới máy móc cao phụ tải vận chuyển động tĩnh, nghe được sắt vách Nghiêm Triều, trái tim đều đi theo phát run. Cái này còn thế nào vòng đây? Mình coi như nguyện ý mua sắm Cao Vương công nghiệp hiện tại, vậy đối phương còn nguyện ý bán không? Hạ Châu đoàn thể cũng không phải bền chắc như thép, mắt thấy sự tỉnh vô lực hồi thiên, vẫn thật là có người lặng lẽ tìm nhà máy mới người phụ trách tố lỗi, muốn trực tiếp từ Cao Vương công nghiệp mua sắm hình tài. Bởi vì ở chỗ này mua, 3 phút liền có thể vận đến nhà mình trong xưởng. Nếu là không ở chỗ này mua, bọn hắn liền phải gánh chịu khổng lồ phí chuyên chở chi tiêu, hơn nữa còn hao thời hao lực, hải vận một chuyến nói ít muốn 5-6 ngày, cái này làm trễ nải sinh sản, càng là một bút tổn thất không nhỏ. Tháng 7 hạ tuần, tại Nghiêm Triều tổ chức bữa tiệc bên trên, Khâu Quốc Xương trực tiếp vỗ bàn đứng dậy nói Trương Đông Dân, ngươi có phải hay không trộm mua Cao Vương công nghiệp hình tài? Ngươi đừng không thừa nhận, trong đêm ngươi vụng trộm từ Cao Vương công nghiệp hướng nhà mình khu xưởng bên trong vận hàng, ta bảo an đều nhìn thấy. Tăng mạnh mặt Trương Đông Dân cũng trực tiếp đối chọi gây gắt nói, đúng vậy, ta mua, người ta nguyện ý bán, ta vì cái gì không mua? Ngươi đây chính là phản đồ, ngươi loại hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tổ chức đoàn kết. Khâu Quốc Xương tức giận đến đầu run lên, cái kia bao trùm tại Quang Minh đỉnh bên trên tóc đều nhao nhao tản mát xuống dưới. Còn muốn cái gì đoàn kết? Ta để đó cách xa một bước sản phẩm không mua, ngược lại ngàn dặm xa xôi, thông qua vận tải đường thủy từ phương Nam mua hàng, loại này bỏ gần tìm xa hành vi, không phải rất ngu xuẩn sao? Trương Đông Dân đứng người lên, mười phần bằng phẳng cùng Khâu Quốc Xương giằng co. Tốt, ngươi thừa nhận liền tốt. Quay đầu ta liền lên cáo tổ chức, ngừng các ngươi Đông Dân tập đoàn tiền vốn viện trợ. Ngươi đây là thuộc về thông đồng với địch, là tại tổn hại tổ chức lợi ích. Khâu Quốc Xương trừng mắt bỏ đầy tơ máu ánh mắt quát. Ta tổn hại tổ chức lợi ích, ép buộc chúng ta bỏ gần tìm xa mua sắm vật liệu, chẳng lẽ không phải tổn hại tổ chức lợi ích? Mà lại những năm này, chúng ta Đông Dân tập đoàn cho trong tổ chức giao nộp bao nhiêu tiền? Mà tổ chức những năm này lại cho qua chúng ta mấy lần tiền vốn viện trợ. Ngươi muốn cáo liền cáo, dù là đến Hạ Châu, ta cũng là lời này. Trương Đông Dân không lưu tình chút nào đạo. Ngồi tại chủ vị Nghiêm Triều, sâu cao mày thấp giọng nói, đều nhao nhao đủ chưa? Địch nhân còn không có suy sụp, chính chúng ta trước hết nội chiến, còn lại không đủ mất mặt có đúng không? Là muốn đem đối thủ răng hàm cho cười rồi chứ? Nghiêm Triều vừa nói như vậy, đối diện hai người liền thở mạnh lấy khí thô không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Trần Hồng đúng lúc đó giơ ly rượu lên cười nói, lão Khâu, lão Trương, đều là người một nhà, đáng nói loại lời này sao? Mà lại các ngươi không nên xem thường Nghiêm tổng, hắn còn có một chiêu cuối cùng đón sát thủ vô dụng đây. Chỉ cần chiêu này vừa ra, Cao Vương công nghiệp chính là có hàng, bọn hắn cũng bán không được. Trần Hồng câu nói này, lập tức để trên bàn rượu người dựng lên lốt hai. Nghiêm Triều lại hai tay mở ra nói nhao nhao a, làm sao không tiếp tục cầm ý? Liền các ngươi điểm ấy định lực, có thể thành việc đại sự gì? Một lần thất bại liền đấu tranh nội bộ, các ngươi nhìn lại Cao Vương tập đoàn người, bao nhiêu lần đều bị chúng ta dồn đến góc tường, người ta ở Mỹ sao? Náo loạn sao? Các ngươi tổng tự xưng là thương nghiệp tinh anh muốn ta nhìn, các ngươi còn không bằng cái nhóm này tiểu nông dân. Nghiêm tổng, ngài có chủ ý gì tốt, liền tranh thủ thời gian cùng mọi người công bố đi. Tất cả chúng ta trong lòng đều kìm nén bực bội đâu, món nợ này ta chết sống đến tìm trở về mới là a. Khâu Quốc Xương dò xét lấy đầu, mặt mũi tràn đầy định nọt mà khổ sở nói. Nghiêm Triều liếc qua Trần Hồng tranh thủ thời gian hiểu ý gật đầu nói, Hoàng Long Cảng sinh ý, hiện tại cũng hướng tới ổn định, Nghiêm tổng có ý tứ là nên cùng Tôn Đào Giang về mặt. Đương nhiên, Tôn Đào Giang nếu là thức thời nói, chúng ta cũng không muốn đối địch với hắn, còn nguyện ý để hắn tiếp tục chấp trưởng Hoàng Long Cảng, dù sao người này xác thực có năng lực. Tiếp lấy lời này phòng, Nghiêm Triều mới lạnh lùng mở miệng nói, trước mắt Cao Vương công nghiệp vận chuyển động mạch chủ chính là Hoàng Long Cảng. Nếu như chúng ta tại vận chuyển bên trên chặt đứt bọn hắn đầu này đường sinh mệnh, bọn hắn sản phẩm còn thế nào vận chống đỡ kinh hải? Đi vận chuyển đường bộ, bọn hắn chi phí quá cao, mà hình tài bản thân liền là thấp kèm theo đáng giá sản phẩm, bọn hắn sẽ không cách nào thu hoạch lợi nhuận. Nếu như bọn hắn hình tài tại Nam Phương thành phố trận định giá quá cao, đừng nói ấn đại đức lệnh bài, chính là in lên đế lệnh bài, thị trường cũng sẽ không mua của hắn số sách. Lời này vừa nói ra, Khâu Quốc Xương cái thứ nhất liền nuốt mông ngựa nói, Nghiêm tổng, ngài chiêu này cao à? Thế nhưng là trước đó ngài không phải nói Cao Nguyên người cũng lặng lẽ thu mua Thông Biển cổ phần sao? Nếu như theo cổ quyền chiếm tỷ lệ lời nói, hắn cùng Tôn Đào Giang bạn nhất đứng chung một chỗ, cổ quyền tỷ lệ khẳng định liền vượt qua 50. Chúng ta bên này giống như không có cuối cùng quyền quyết định, đến ngừng bọn hắn vận tải đường thủy a. Nghiêm Triều lại kinh thường cười một tiếng nói, ta rất sớm trước đó liền hỏi qua Lưu Kiến Thiết, Cao Vương công nghiệp vay là chuyên hạt tính. Biết điều này có ý vị gì sao? Khâu Quốc Xương mau nói, vay tiền vốn chỉ có thể dùng cho bạn trong xí nghiệp bộ phát triển, không thể tùy ý tham ô, đi làm ngoại bộ đầu tư. Nghiêm Triều gật đầu cười nói, vậy các ngươi nói, Cao Nguyên nhập cổ phần Hoàng Long Cảng tiền vốn, đến cùng là từ đâu tới? Thu mua Thông Hải cổ phần tiền vốn cũng không ít, Cao Vương Trang một cái xây nhà máy đều cần vay xí nghiệp, bọn hắn dùng cái gì tới mua bến cảng cổ phần? Ý của ngài là, Cao Nguyên cũng không có theo vay hợp đồng yêu cầu, đem tiền vốn dùng cho vay chỗ quy định sử dụng phạm vi, mà là làm trái quy tắc tham ô vay, đầu tư Hoàng Long Cảng. Khâu Quốc Xương một mặt giật mình hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Nguyên là vay phía trước, chúng ta là nhập cổ phần Hoàng Long Cảng ở phía sau. Tại chúng ta không có đưa ra nhập cổ phần trước đó, Cao Nguyên là không thể nào tại vay trong hợp đồng ghi chú rõ đầu tư Hoàng Long Cảng một hàng này, bởi vì hắn cùng Tôn Đảo Giang khi đó còn không biết chúng ta là địch là bạn, càng không biết chúng ta muốn trở thành bến cảng to lớn nhất cổ đông. Nghiêm Triều chuyển chén rượu trong tay, hai con mắt híp lại còn nói, hắn phái người đi thông biển thời điểm, tại sao muốn bí mật tiến hành? Vì cái gì Tôn Đảo Giang đến bây giờ còn không công khai Cao Nguyên cái này thân phận cổ đông? Bởi vì bọn hắn cũng đang sợ chúng ta điều tra Cao Nguyên tiền vốn nơi phát ra. Bọn hắn muốn kéo, một mực kéo tới Cao Nguyên lợi nhuận, sau đó đem vay lỗ thủng này bổ sung. Kể từ đó liền có thể man thiên quá hải, thật đến lúc đó, cái kia Cao Nguyên khẳng định sẽ chủ động đứng ra, thừa nhận chính mình là Hoàng Long Cảng cổ đông. Lúc này Trần Hồng cũng híp mắt cười nói, cho nên Nghiêm tổng không có ý định đợi thêm nữa, mặc dù Tôn Đảo Giang còn tại giúp bến cảng nói đại nghiệp vụ, vạn nhất cùng hắn náo bẻ, ảnh hưởng bến cảng sinh ý, nhưng so sánh cùng Cao Vương công nghiệp đầu này, chúng ta cân nhắc liên tục, vẫn là phải trước làm đổ Cao Vương công nghiệp quan trọng hơn. Quay đầu Tôn Đảo Giang nếu là đặt xuống gánh, chúng ta lại mời nghề nghiệp đội ngũ quản lý, đem hắn thay thế rơi thôi. Nghiêm Triều gật đầu nói, Cao Nguyên tiền vốn nơi phát ra một khi xảy ra vấn đề, hắn cổ đông thân phận liền không còn giá trị rồi. Trong tay hắn những cái kia cổ quyền, dựa theo Hoàng Long Cảng công ty điều lệ, cũng sẽ do còn lại cổ đông ưu tiên thu mua. Trần Hồng trong tay tiền vốn vừa vặn không có chỗ dùng, chúng ta có thể trực tiếp lấy ra thu mua bộ phận này cổ quyền, triệt để cổ phần khống chế Hoàng Long Cảng. Thật đến lúc đó, chúng ta không tiếp Cao Vương công nghiệp tờ danh sách, hàng của bọn hắn còn có thể hướng chỗ nào phát. Đem chuyện này nói rõ sau, Nghiêm Triều cuối cùng là vì chính mình vãn hồi mặt mũi. Đánh rắn đánh bảy tấc, lần này Nghiêm Triều có lòng tin tuyệt đối, để Cao Vương công nghiệp triệt để tuyệt vọng. Chương 616, thu mua lòng người. Chương 616, thu mua lòng người. Sinh ý tốt, Cao Vương Trang các hạng sản nghiệp thu nhập cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cao Nguyên sáng sớm lúc ra cửa, bầu trời tung bay mông mông mưa phùn, trong thôn con đường hay là 5 năm trước đường đất, một chút mưa liền tất cả đều là nước bùn. Mặc dù Cao Nguyên trước đó để đại giang cho trong thôn con đường làm quy hoạch, có thể Nghiêm Triều đám người này thoáng qua một cái đến quá nhiều, trong huyện một làm khu đang phát triển kiến thiết, đại giang cũng là đi theo bận trước bận sau, sửa đường, xung đại nhai sự tình, cứ như vậy trò chậm trễ. Chuyện này Cao Nguyên đặt ở trong lòng, bây giờ thôn mong đợi cũng không có cái gì nguy cơ lớn, cũng làm nên hảo hảo làm một chút thôn cho thôn mạo. Hắn đi làm công lâu hay là theo thường lệ mở học sáng, chủ yếu là hiểu rõ hình tài nhà máy sinh sản tiêu thụ tình huống, cùng Cao Vương khoa học kỹ thuật khu xưởng kiến thiết tiến độ cùng gặp phải một vài vấn đề. Bây giờ Cao Nguyên cùng Hạ Châu đám người kia đã triệt để bài bài, cho nên xuất hàng cũng không cần che giấu. Đại Giang càng tổn hại, trực tiếp để ba hắn công ty xe chuyển vận, lôi kéo Cao Vương công nghiệp hình tài, chuyên môn tại khu đang phát triển bên trong chuyển lên một vòng, ngay tại Nghiêm Triều trước mặt bọn hắn khoe khoang. Các ngươi không phải muốn vây ta bọn họ hình tài thị trường sao? Chân a, liên từ ngươi cửa chính trải qua, ngươi dám cản sao? Chuyện này Cao Nguyên không biết rõ tình hình, nếu như cảm kích lời nói, định sẽ không để cho Đại Giang như thế rêu rao. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỗ hắn sự tình nguyên tắc cũng không phải là muốn đánh bại ai, chào phúng ai, mà là muốn thành tựu tốt hơn chính mình. Chỉ có chính mình đủ cường đại, đã từng những cái kia phía trước tiến trên đường người trở ngại, mới có thể đối với ngươi theo không kịp. Họp sớm nhanh lúc kết thúc, nhà máy mới người phụ trách tốn lỗi, lại hướng Cao Nguyên nhấc tay ra hiệu nói, Cao tổng, có cái sự tình ta suy nghĩ liên tục, hay là muốn theo ngài phản ứng một chút. Cao Nguyên thu thập xong trước bàn văn kiện, ôn hòa ngẩng đầu cười nói đi, không có ngoại nhân. Tôn Lỗi ngẩng lên 10 phần an tâm gương mặt nói, trước đó Hạ Châu đoàn đội bên kia, Trương Đông Dân mua sắm ta sản phẩm sự tình, ngài còn nhớ chứ? Cao Nguyên gật đầu cười nói, nhớ kỹ, không phải để cho ngươi cho hắn giao hàng sao? Làm sao? Hắn đối với ta sản phẩm có ý kiến? Tôn Lỗi gãi gãi thái dương tóc, 10 phần không hiểu nói, hắn ngược lại là đối với ta sản phẩm không có ý kiến, còn khen ta sản phẩm chất lượng rất tốt. Những này thiên hạ đến, hắn cũng một mực tại bụng trong dùng. Nhưng ngay lúc tối hôm qua, hắn nói tạm thời không cần, còn chuyên môn gọi điện thoại cho ta nói xin lỗi. Tóm lại ngữ khí vẫn là tương đối khách khí cùng cảm kích, còn căn dặn ta về sau coi chừng làm việc. Lời này để Đại Giang không hiểu tới khí, lúc này liền vô bàn nói, đồ chó hoang không xong. Tiểu Nguyên, Trương Đông Dân không mua sắm ta hàng, đã nói lên Nghiêm Triều còn có hậu chiêu, chuyện này ta không thể không phòng a. Cao Nguyên khẽ thở dài một cái, đầu tiên là hơi chút trầm tư, tiếp lấy lại ngẩng đầu cười nói, Nghiêm Triều hậu chiêu, ta đại khái có thể đoán được là cái gì. Chuyện này không cần sợ, ta nên bận bịu giúp cái gì. Tôn Kinh Lý, ngươi quay đầu cùng Trương Đông Dân hồi phục một câu, liền nói chúng ta Cao Vương công nghiệp tùy thời đều hoan nên hắn mua sắm ta sản phẩm, chúng ta cửa lớn cũng mãi mãi cũng cho hắn rộng mở. Tôn Lỗi mặc dù không hiểu nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Cao tổng mặc dù số tuổi nhỏ nhưng cách cục lớn, ánh mắt xa. Trương Đông Dân lật lọng, không biết tốt xấu hành vi, cứ việc để Tôn Lỗi có chút tức giận, nhưng Cao tổng nói lời này hắn liền muốn nghiêm ngặt đi chấp hành. Ngược lại là Đại Giang khó chịu cau mày, mắt liếc Cao Nguyên phàn nàn nói, Hạ Châu đám người kia không có một đồ tốt, hàng của chúng ta càng không lo nguồn tiêu thụ, tại sao phải chiều hắn bọn họ tật xấu? Họa là chính bọn hắn làm ra tới, Tiểu Nguyên, ta không đáng cùng đối phương khách khí. Ca, thương nghiệp trên chiến trường, không cần thiết không phải phân ra ai là người tốt, ai là người xấu, chỉ là lợi ích khác biệt thôi. Lại nói bọn hắn bên kia cũng không phải bền chắc như thép, càng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng Nghiêm Triều quan hệ mật thiết. Trương Đông Dân dám trong âm thầm từ ta bên này mua sắm, đã nói lên hắn không quá tán đồng Nghiêm Triều xử sự tác phong. Cao Nguyên sốc lên chén trà, nhấp một ngụm trà nước còn nói, lòng người đều là nhục trường, chúng ta đối với Trương Đông Dân thái độ tốt một chút, cho hắn càng nhiều tha thứ cùng thông cảm, ta tin tưởng Trương Đông Dân nhất định có thể cảm thụ được. Mà lại vừa rồi Tôn Kinh Lý cũng đã nói, Trương Đông Dân gián đoạn hợp tác thời điểm, thái độ rất ấy nấy, còn cho chúng ta nói xin lỗi, bởi vậy ai đúng ai sai, trong lòng của hắn hẳn là cũng có một cây cái cân. Người như vậy nhất định phải giao hảo, chưa chừng lúc nào, người ta liền có thể tại thời khắc mấu chốt, giúp chúng ta lập tức đâu. Ngươi chính là đem tất cả mọi người nghĩ đến quá tốt, từ nhỏ đã có tật xấu này. Đại Giang cũng không phải không tán đồng cái quan điểm này, chủ yếu là trước đó, Nghiêm Triều đám người này làm việc quá phận, Đại Giang từ đầu đến cuối đều nuốt không trôi khẩu khí này. Bây giờ không tìm bọn hắn phiền phức thì thôi, Tiểu Nguyên lại còn khách khí như vậy, đây là Đại Giang không thể lý giải. Thế là Cao Nguyên đứng dậy nói, trước tan học đi, đem tay mình trên đầu sự tình đều làm tốt nói xong, Cao Nguyên lại đi hướng Đại Giang nói, đi ngươi phòng làm việc trò chuyện đi, ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút, thôn cho thôn mạo cải tạo vấn đề. Tan học sau, Cao Nguyên ôm Đại Giang bà bay, trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc của hắn. Hắn bình thường không thường tới, có chuyện gì cũng là Đại Giang đi tìm hắn. Hôm nay tiến Đại Giang phòng làm việc, Cao Nguyên sắc mặt trong nháy mắt mừng tít mắt. Hắn phát hiện Đại Giang trên bàn công tác bày rất nhiều trang sức nhỏ, vỏ so loại chiếm đa số, còn có đồng hồ cát, tiểu phàm thuyền mô hình. Những vật này tại Hoàng Long không phổ biến, nhưng ở Bắc Hải thị lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Cao Nguyên trực tiếp ngồi vào Đại Giang ghế lao bản bên trên, nắm lên tiểu phàm thuyền, đón ngoài cửa sổ mưa phùn mông mông thổi tới gió mát cười nói, cô nương nào tặng a? Như thế bay xuống vẫn rất đẹp mắt chính mình cái này thô lỗ ca ca. Cao Nguyên là mười phần hiểu rõ, Đại Giang mới không có nhàn hạ thoải mái, làm những này loẹt loẹt vật trang trí, trừ phi là mình thích cô nương tặng, hắn mới nguyện ý mặt dạn mày dày bày ra đến. Tiểu Lệ cho gửi tới, nói thật cô nương này rất tốt, ta rất thích nàng. Đại Giang trong lòng không có nhiều như vậy con quấn, ưa thích chính là ưa thích, cũng bắt đầu yêu đương, đại lao ra không đáng che giấu. Người kia Tiểu Lệ ý kiến gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Lệ tính cách rất tốt, ta đi Bắc Hải đi công tác, cũng thường cùng nàng tiếp xúc, rất đơn thuần một cô nương. Cao Nguyên loay hoay trong tay thuyền nhỏ, ca ca trung thân đại sự có manh mối, hắn tự nhiên đi theo vui vẻ. Chính là về sau muốn xen vào Tiểu Lệ gọi chị dâu, Cao Nguyên cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu Lệ nói ta cũng rất tốt, cảm thấy ta làm người hào phóng, tính cách sảng khoái. Hai ta cũng không giống như ngươi cùng đường bội, làng nhà làng nhằng làm 3-4 năm mới nói chuyện cưới gả. Dù sao ý kiến của ta là, các loại ta thôn hoạch định xong, đều xây tiểu dương lâu, ta liền trực tiếp đem Tiểu Lệ ở rể, thuận tiện đem ba mẹ nàng cũng nhận lấy. Cha mẹ nàng trước kia đều là làm vật liệu đá sinh ý, vừa vặn ta thôn còn có thể cần dùng đến. Cao Nguyên hé miệng gật đầu cười nói, được à, ngươi nếu có thể cùng Tiểu Lệ cùng một chỗ sinh hoạt, ta giơ hai tay tán thành. Dạng này đại bá cùng bác gái, cũng coi là triệt để hoàn thành tâm nguyện. Đúng rồi ca, ta tới chủ yếu là muốn theo ngươi thương nghị một chút, ta thôn quy hoạch sự tình. Đại Giang cũng dắt ghế ngồi xuống nói, phương án kế hoạch đã sớm làm xong, chủ yếu là thôn mong đợi bên này một bận điệu, ta tạm thời liền cho chậm trễ. Đại Giang bản vẽ quy hoạch giấy còn đặt ở thôn ủy bên trong, hắn dứt khoát liền rút một tấm giấy trắng, cầm bút gục xuống bản vẽ lấy nói, trong thôn đường cái ba tung ba hành, trong ngõ hẻm đường nửa trước không tu, các loại tiểu dương lâu đều xây xong về sau, lại thống nhất tu những này đường nhỏ. Đi, đường cái muốn tu được rộng một chút, về sau người trong thôn đều có tiền, khẳng định từng nhà xe con, đường tu hẹp, về sau giao thông đều là cái vấn đề. Cao Nguyên đi theo nói bổ sung. Nhanh đừng nói nữa, xung đại nhai quyết chương đường, còn liên lụy đến phá nhà cửa vấn đề. Thật đem những này phòng ở phá hủy, ta để thôn dân ở chỗ nào? Hiện tại là người người đều muốn sửa đường, người người lại không muốn hủy đi nhà mình phòng ở cái này nông thôn cơ sở làm việc, không có so trước kia nhẹ nhõm bao nhiêu. Đại Giang gãi ra đầu khổ não nói. Cao Nguyên chuyển con mắt trầm tư một lát, liền hé miệng cười nói, như vậy đi, tiểu học chung quanh cái kia một mảnh, còn không có một mảnh đất trống sao? Chúng ta trước tiên ở tiểu học chung quanh xây một nhóm tiểu dương lâu, quay đầu lại hướng đường cái thời điểm, phá hủy nhà ai phòng ốc, ai trước hết ở nhà mới. Các loại đường cái thông mở về sau, liền từ Thất Bát đội bắt đầu xây, Thất Bát đội phía tây những đồng ruộng kia, ngươi lên bên trên chạy trốn quan hệ, cho xin mời thành trong thôn nhà ở dùng. Dạng này chúng ta bên cạnh xây bên cạnh hủy đi, thôn dân cũng tốt an trí. Đi, ngươi biện pháp này không sai. Đại Giang hai tay vỗ, chính mình đệ đệ này làm việc, chính là đặc biệt có logic. Còn có ca, ngươi mấy ngày nay liền thống kê một chút, thôn mong đợi nơi khác cao quản cùng nhân viên kỹ thuật số lượng, mấy người này mới đều là bảo vật mà, ta đến làm cho bọn hắn đem hộ khẩu rơi xuống Cao Vương Trang. Bọn hắn một khi có Cao Vương Trang hộ tịch, chúng ta liền cho bọn hắn chia phần con, để bọn hắn đem người nhà cũng đều nhận lấy. Dừng một chút, Cao Nguyên thậm chí có chút giảo hoạt cười nói, những người này phối ngẫu, cơ bản cũng đều là nhân tài, các nàng tới nơi này, cũng chỉ có thể tại ta thôn mong đợi tìm việc làm. Kể từ đó, chúng ta xí nghiệp lại nhiều một cô nhân tài lực lượng. Tương lai a, liền sẽ không lại đứng trước không người có thể dùng cục diện khó xử. Đại Giang nghe xong là gã a đạo, tiểu tử ngươi thật là xảo quyệt, bất quá đây đúng là tốt biện pháp. Đại Giang gãi đầu một cái phát, lại thu liễm nụ cười nói, đúng rồi còn có chuyện gì, Vu lão ba xuất ngục ngươi biết không? Xuất ngục? Ta còn thực sự không biết chuyện này. Cao Nguyên ngẩng đầu hỏi, làm sao? hắn lại làm yêu. Đồ không có náo chuyện gì, ta chính là sợ hắn làm cái gì yêu thiêu thân, suy nghĩ có cần hay không tìm mấy người, đi qua gõ một cái hắn, để hắn về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đại Giang híp mắt nói, tính toán, lúc này không giống ngày xưa, ta không cần thiết chấp nhận với hắn. Lại nói hắn đều lớn như vậy số tuổi, cũng dày vò không ra cái gì 4 5 6. Cao Nguyên bên này đang nói, Đại Giang điện thoại lại vang lên, là trong xưởng đội vận chuyển đánh tới. Vương tổng không xong, hiện tại Hoàng Long cảng cự thu hàng của chúng ta vật, ngay cả xe chuyển vận đều không cho chúng ta tiến, đầu bên kia điện thoại, đối phương lo lắng nói. Chương 617, Nghiêm Triều ngả bài chương 617, Nghiêm Triều ngả bài nghe được tin tức này sau, Đại Giang cho là mình là đang nằm mơ. Hắn khó có thể tin nói ngươi lặp lại lần nữa, Hoàng Long cảng cự thu hàng của chúng ta vật. Đúng vậy, Phạm An Đồ vận tàu công ty xe cộ, hết thảy không cho phép nhập cảng đầu bên kia điện thoại ngữ khí lo lắng nói. Cái này không vô nghĩa thôi. Cháu ta thúc có biết chuyện này hay không? Đại Giang nhíu mày hỏi. Tôn tổng chính chạy về đằng này, hắn cũng mới vừa biết được chuyện này. Tốt, ta cùng Cao tổng lập tức đi tới xử lý. Cúp điện thoại đằng sau, Đại Giang cả kinh một chán mồ hôi nói, Tiểu Nguyên, tình huống có chút không ổn, Nghiêm Triều hiện tại chó cùng rất dữ đều đánh tới chúng ta vận chuyển con đường đi lên. Cao Nguyên thì đứng người lên, vỗ nhẹ Đại Giang bả vai nói, an tâm chớ đội, chuyện này ta cùng Tôn thúc tạo đã dự liệu được. Ta tới liền bây giờ đi, vượt qua cuối cùng này một kiếp, đoán chừng Nghiêm Triều đám người kia liền triệt để trung thực. Các ngươi sớm dự liệu được. Chuyện này ta làm sao không rõ ràng? Đại Giang đuổi theo sát hỏi. Liên ngươi miệng kia, ta sợ bạn nhất nói lộ ra, lại truyền đến Hạ Châu người bên kia trong lỗ tai. Tóm lại ngươi không cần lo lắng, đối với việc này, hắn không cầm nổi chúng ta. Hai người một bên nói, một bên liền xuống trên lầu xe. Mưa phùn mịt mờ bầu trời, mang theo vài phần kiềm chế, nhưng Cao Nguyên biết, sau cơn mưa khẳng định chính là ngày nắng, nên kết thúc, chung quy phải có cái kết thúc. Bọn hắn lái xe ra Hoa Sơn núi, cũng không có đi đầu hổ cầu con đường kia, mà là dọc theo khu đang phát triển hướng đông nhựa đường, lại chuyển hướng cánh bắc lên Đại Công đường. Mặc dù lượn quanh một chút, nhưng lộ diện muốn so đầu hổ cầu bên kia vương bước nhiều. Xe dọc theo Đại Công đường hướng tây tiến lên, nửa giờ sau đã đến Hoàng Long cảng. Hai người lúc xuống xe, vừa vặn cùng Tôn Đào Giang đánh cái đối mặt. Đại Giang mau tới trước, lau trên mặt nước mưa hỏi, "Tôn thúc, các ngươi bến cảng làm cái gì yêu thiêu thân? Cự thu hàng hóa của chúng ta, dù sao cũng phải có cái lý do chính đáng đi." Tôn Đào Giang cũng là cao mày, phất tay mang theo Cao Nguyên, Đại Giang vừa đi vừa nói, "Ta cũng là vừa biết được tin tức này, hẳn là Trần Hồng ban bố mệnh lệnh. Các ngươi yên tâm, nếu là không có lý do chính đáng liền cự thu hộ khách vận chuyển đơn, bọn hắn chiêu này sẽ không được như ý." Ba người đi vào ký túc xá đại sảnh. Tôn Đào Giang lập tức gọi điện thoại, hỏi Trần Hồng có phải hay không tại bến cảng bên này. Theo sát lấy bọn hắn trực tiếp đi 6 lâu phòng họp, Trần Hồng cùng Nghiêm Triều đều tại, Trần Hồng thủ hạ mấy cái cao quản cũng tại. Tôn Đào Giang cùng Cao Nguyên xem xét liền minh bạch, đối phương đây là triệt để không biết xấu hổ. Hai phe đội ngũ phân hội nghị bản tả hữu ngồi xuống, Tôn Đào Giang vô vô trên đầu nước mưa, liền tiến quân thần tốc tiến nhập chính đề, nói một chút đi, bến cảng bên ngoài ngừng những cái kia xe chuyển vận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hồng vẫn như cũ vũ mị giơ lên miệng đỏ môi, đôi mắt con cười nói, "Tôn tổng, ta hao tổn món tiền khổng lồ nhập cổ phần bến cảng là vì thu hoạch tích lợi. Nếu như ta bến cảng bên trong hàng hóa tổn hại ích lợi của ta, vậy ngài cảm thấy ta còn có thể lại vì hộ khách này phục vụ sao?" "Nha, lời nói này chớ nghiêm trọng. Trần tổng, Nghiêm tổng, chúng ta Cao Vương công nghiệp làm sao lại tổn thương ích lợi của các ngươi? Chẳng lẽ sản phẩm của chúng ta không có bán cho các ngươi? Chẳng lẽ chúng ta cố ý làm khó dễ qua các ngươi?" Đại Giang lúc đó liền bị có chút tức giận, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ. Trần Hồng lại đã sớm chuẩn bị, nàng không nhanh không chậm từ chính mình trong túi công văn móc ra mấy tấm tư liệu, đẩy lên Tôn Đào Giang trước mặt nói, "Đây là chúng ta Thần Tình Kim Dung, tại Kinh Hải một vùng nhập cổ phần hình tài xí nghiệp. Ta xí nghiệp hiện tại rất khó làm a, hộ khách đều bị người đoạt đi, cơ hồ mỗi ngày đều tại phụ lợi nhuận. Mà cướp đi chúng ta thị trường, chính là Cao Vương công nghiệp sản phẩm. Trên việc làm ăn này đều bằng bản sự, các người bán bất quá Cao Vương công nghiệp sản phẩm, hẳn là từ tự thân kỹ thuật tìm nguyên nhân. Thô bạo như vậy cắt đứt bọn hắn vận chuyển đường thuyền, có phải hay không quá phận?" Tôn Đào Giang cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phẫn nộ, mà là có lý có cứ mà hỏi thăm. "Chúng ta nhưng không có đại đức cái kia lệnh bài, chúng ta công nghệ kỹ thuật cũng không kém. Cao Vương công nghiệp lợi dụng đại đức lực ảnh hưởng, giá thấp bán sản phẩm của mình, bản thân cái này chính là một loại phá giá hành vi. Chúng ta cũng không phải nhất định phải cắt đứt Cao Vương công nghiệp vận chuyển đường thuyền, bọn hắn nếu là cao cấp sản phẩm, liền muốn có cao cấp sản phẩm giá cả. Chỉ cần Cao tổng đem sản phẩm chỉnh thể giá cả thượng điều 20 để thị trường trở về đến công bằng cạnh tranh ở trong, ta tự nhiên nguyện ý cho bọn hắn cung cấp vận chuyển phục vụ." Trần Hồng cũng không nhanh không chậm, mà lại môi đỏ mỉm cười ôn hòa nói, "Giá cả thật đề cao 20 đừng nói ấn đại đức lệnh bài, ta chính là in lên đế lệnh bài, đoán chừng cũng không có ban đại đầu sẽ mua sản phẩm của chúng ta." Cao Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi, cụp xuống suy nghĩ mắt nói, "Trần tổng, mọi thứ đừng quá mức, chúng ta kỳ thật có thể cùng khí phát tài. Hảo hảo mà tại Hoàng Long, liên thủ đem xí nghiệp làm lớn, đôi này chúng ta tới nói không phải cả hai cùng có lợi sao?" Trần Hồng lại bắt chéo hai chân, chọn giày cao gót, mê ly đôi mắt nhìn xem Cao Nguyên cười nói, "Cao tổng, tại ta trong nhận thức biết, cả hai cùng có lợi chính là thắng hai lần. Bên này chúng ta mua sắm lấy các ngươi sản phẩm, để cho các ngươi kiếm được buồn đầy bát phong, tại phương Nam ngươi đã kích lấy thuộc hạ của ta xí nghiệp, để cho ta Thần Tình Kim Dung tiếp tục hao tổn. Vụ mua bán này ngươi cũng không thua thiệt, nhưng ta đem mất cả chỉ lẫn trải." Cao Nguyên không nghĩ tới, đối phương vậy mà tìm dạng này một cái lý do. Trần Hồng tiếp lấy vừa nhìn về phía Tôn Đào Giang nói, "Tôn tổng à, Hoàng Long Cảng là xí nghiệp nhà nước hay là xí nghiệp tư nhân?" Tôn Đào Giang gật đầu nói, xí nghiệp tư nhân, dân doanh xí nghiệp. Cái kia dân doanh xí nghiệp có hay không tự chủ quyền kinh doanh? Coi ta cái này đại cổ đông lợi ích nhận xâm hại lúc, có hay không có thể lựa chọn hợp tác hộ khách? Lúc trước ta đầu tư xây cảng mục đích là muốn vì ta cấp dưới xí nghiệp cung cấp thuận tiện, mà không phải vì cho bọn hắn dựng nên cường địch. Bây giờ Cao Vương công nghiệp lợi dụng ta đầu tư bên cảng, ngay tại cảng không ngừng đả kích ta xí nghiệp, ta có thể hay không giúp cho phản chế? Mắt thấy Tôn Đào Giang cùng Cao Nguyên đều trầm mặt lại, bên cạnh Nghiêm Triều thì hắng giọng một cái, chuyển trên ngón tay chiếc nhẫn nói trực tiếp ngả bài đi, ta biết Cao Vương tập đoàn đã trong âm thầm mua lại Thông Hải tập đoàn cổ phần, nhưng các ngươi nhưng không có cáo chi Trần Hồng cái này đại cổ đông, càng không có liên hợp tất cả cổ đông tiến hành ký tên công chứng, cho nên trong tay hắn cổ quyền cũng không thể có hiệu lực. Sự tình rốt cục nên đón chính đề, Tôn Đào Giang cũng lười giả bộ nữa. Lúc trước hắn cùng Tiểu Nguyên thiết kế tỉ mỉ kế hoạch, các loại chính là giờ khắc này. Thế là Tôn Đào Giang nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, trung khí mười phần nói tuân không làm trái quy tắc, không phải là các ngươi định đoạt. Cao Nguyên là cùng Thông Biện ký tên cổ quyền mua sắm hiệp nghị, cũng xác thực không có tiến hành ký tên công chứng. Sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn đem các ngươi dọa chạy. Nếu như cảng khẩu quyền khống chế, còn tại cháu ta đảo sông trong tay nắm chặt, các ngươi sẽ đầu tư sao? À, may ngươi là Hoàng Long huyện Minh Tinh xí nghiệp gia, Tôn tổng, không có tập thể cổ đông đồng ý, chúng ta nếu là không tại nhập cổ phần hiệp nghị thượng thăm chữ, Cao Nguyên bộ phận này cổ quyền, lại thế nào khả năng có hiệu lực? Nếu nói ra, Nghiêm Triều cũng không còn khách khí. Hắn trực tiếp liền nhấc tay nói Cao Vương tập đoàn nhập cổ phần, chúng ta Thần Tinh Kim Dung phản đối. Tôn Đào Giang cũng không nóng nảy, mà là cho mình trợ lý gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau địa công phu, trợ lý liền đem một phần hiệp nghị cầm tới. Tôn Đào Giang giơ lên trong tay tư liệu nói, Thương Hải tập đoàn mỗi đầu tư một chỗ bến cảng, đều sẽ trước đó cùng công ty con ký tên một phần chính quy hiệp nghị. Mà hiệp nghị nội dung chính là Thông Hải tập đoàn làm công ty chủ thể, đối với mỗi một nhà công ty chi nhánh cổ phần đều có ưu tiên quyền xử trí. Cái này thật đúng là không phải Tôn Đào Giang trước đó kế hoạch tốt, mà là Thông Biển vẫn luôn tại làm như vậy. Thông Biển phát triển lớn mạnh cũng là dựa vào không ngừng đầu tư bỏ vốn, mà lại là dùng công ty con đến đầu tư bỏ vốn. Bởi vì công ty con trải rộng các nơi, nó đầu tư bỏ vốn đối tượng cũng phần lớn là nơi đó tài phiệt. Cường Long ép không được địa đầu xà, nếu như Thông Biển tại cổ quyền bên trên không có quyền khống chế tuyệt đối, một khi đầu tư bỏ vốn quá lớn, khả năng liền sẽ bị nơi đó tập đoàn tài phiệt cho đảo ngược khống chế. Thông Biển mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng mấy năm này quyết trương tốc độ quá nhanh, xí nghiệp bản thân dòng tiền mặt có hạn. Mà những địa phương kia tài phiệt muốn thu hoạch được bến cảng quyền khống chế, liền sẽ tìm các loại lý do xây dựng thêm bến cảng, thậm chí tìm địa phương lãnh đạo tiến hành tạo áp lực, giống như Lưu Kiến Thiết cho Tôn Đào Giang tạo áp lực mở rộng. Bến cảng một khi xây dựng thêm, tài phiệt liền sẽ dùng khổng lồ đầu tư bỏ vốn đến pha loãng Thông Biển cổ phần. Thông Biển bản thân dòng tiền mặt không đủ, nếu như không muốn bị pha loãng lời nói, liền phải đem cổ quyền nhượng lại cho tín nhiệm hợp tác đồng bạn, liên thủ cùng tài phiệt đối kháng. Mà Thông Biển muốn đưa vào cường viện, đến chống cự tài phiệt pha loãng, những tài phiệt kia khẳng định không làm. Giống như hiện tại, Nghiêm Triều cự ký Cao Nguyên nhập cổ phần hiệp nghị một dạng. Cho nên Thông Biển cao tầng, vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, tại nhiều năm trước kia, liền thực hành loại này cổ phần ưu tiên quyền xử trí quy tắc. Sự bất cẩn chính là, Thông Biển trong tay cổ phần, vô luận chuyển bán cho ai, đều không cần cấp dưới công ty chi nhánh cổ đông đồng ý. Bởi vậy Cao Nguyên hiện tại nhập cổ phần hành vi, cũng không cần Trần Hồng cái này cổ đông đồng ý, chỉ cần có Thông Biển phần hiệp nghị này tại, Cao Nguyên cổ quyền trong tay chính là hữu hiệu. Chỉ cần đi một chút ngành tương quan nhận định quá trình, liền có thể lập tức có hiệu lực. Khi Nghiêm Triều xem hết Tôn Đào Giang đưa tới hiệp nghị phó bản sau, lúc đó liền đem tư liệu ngã ở trên mặt bàn, các ngươi đây là tận lực giấu giếm, lúc trước vì cái gì không cáo chi chúng ta, Thông Biển cùng cấp dưới công ty chi nhánh, còn có loại hiệp nghị này tại. Tôn Đào Giang không nhanh không chậm nói, là các ngươi làm việc điều tra nghiên cứu không đúng chỗ, lúc trước kiểm tra đối chiếu sự thật tư liệu thời điểm, ta liền đem phần hiệp nghị này đặt ở tư liệu trong đống, người của các ngươi không có nhìn kỹ, cái này có thể trách ai. Ta còn tưởng rằng các ngươi hoàn toàn không thèm để ý phần này điều khoản, cho nên cũng liền không có sách. Nói vậy, lúc trước ngươi căn bản liền không có đem phần hiệp nghị này đặt ở kiểm tra đối chiếu sự thật tư liệu trong đống. Nếu có, người của chúng ta không có khả năng nhìn không ra. Nghiêm Triều trừng trong mắt trợn mắt nhìn. Hoàng Long cảng nhiều như vậy tư liệu, người của các ngươi chỉ dùng nửa cái buổi sáng liền kiểm tra đối chiếu sự thật xong. Nghiêm tổng, ngươi liền thật có thể bảo đảm, người của ngươi từng cái đều là hỏa nhãn kim tinh, liền không có xem nhẹ phần hiệp nghị này. Tôn Đào Giang nhướng mày, cái này đã sớm thành một bút sổ sách lung tung, về phần lúc trước đến cùng có hay không phần hiệp nghị này tại, quỷ mới biết. Nghiêm Triều trừng mắt, trong lòng của hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Lúc đó chính mình vì mau chóng nhập cổ phần Hoàng Long cảng, sự tình làm được cũng quả thật có chút vội vàng. Nhưng hắn thủ hạ từng cái đều là tinh anh, cũng rất không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này à. Nhưng bây giờ Tôn Đào Giang một mực chắc chắn, nói hắn chính là lấy ra phần hiệp nghị này, Nghiêm Triều cũng không có chứng cứ chứng minh, Hoàng Long cảng lúc trước không có đưa ra. Đối mặt khoản này sổ sách lung tung, Nghiêm Triều chỉ có thể từ bỏ cái này điểm tấn công, ngược lại đem hắn nhất có lòng tin một tấm vương bài, lấy ra. Tốt, coi như lúc trước chúng ta sơ suất phần hiệp nghị này đi, nhưng còn có điểm trọng yếu nhất, Cao Nguyên nhập cổ phần tiền vốn không hợp quy, làm trái quy tắc tham ô vay đầu tư bến cảng, khẳng định vi phạm với lúc trước cùng ngân hàng ký tên vay hiệp nghị. Điểm này, các ngươi không thể không thừa nhận đi. Nghiêm Triều cắn răng, hắn ngược lại muốn xem cái này hai cái khó chơi hồ ly, còn có thể làm sao giảm biện. Chương 618, Liêu Ám Hoa Minh chương 618, Liêu Ám Hoa Minh đối với Nghiêm Triều sau cùng nổi lên, Cao Nguyên chỉ là rất tỉnh táo mà nhìn xem hắn, sau đó mười phần chậm ổn nói, Nghiêm tổng, kỳ thật từ lúc ngươi đến Hoàng Long một khắc kia trở đi, chúng ta liền đối với ngươi tràn đầy cảnh giới. ngươi sở thiết dưới mỗi một bức cờ, chúng ta đều sẽ chăm chú nghiên cứu, cũng tận khả năng nghĩ ra hoàn thiện đối sách, đến cùng ngươi tiến hành đánh cờ. Tôn Đào Giang viện kính mắt, cũng đi theo thở dài nói, Nghiêm tổng, ngươi cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức à, những ngày này xuống tới, chúng ta một mực như giống trên băng mỏng, như lâm đại địch, từ trước tới giờ không dám có một chút thư giãn. Nhiều lần đều bị ngươi làm cho sơn cùng thủy tận, chúng ta cũng chỉ có thể vắt hết óc, suy nghĩ liều ám hoa mình đối sách. Đừng vòng vo, nếu nói đều mở ra, ta chỉ hỏi Cao tổng một câu, các ngươi nhập cổ phần Hoàng Long Cảng tiền vốn, đến cùng là từ đâu tới? Có phải hay không làm trái quy tắc tham ô bay? Nghiêm Chiếu biết, đây mới là thành bại mấu chốt. Không có. Lúc trước ta xác thực động đậy tham ô bay tâm tư, nhưng về sau liền sợ xuất hiện cục diện hôm nay, cho nên vẫn là từ bỏ. Cao Nguyên cũng không tức giận, bởi vì Nghiêm Chiếu đến, dù sao là Hoàng Long huyện phát triển kinh tế, mang đến đại lượng tiền vốn cùng đầu nhập, cũng là hắn tăng nhanh khu công nghệ cao kiến thiết bộ pháp. Có thể nói như vậy, không có Nghiêm Chiếu nhóm người này, liền không có khu đang phát triển hiện tại Phồn Vinh. Cho nên Cao Nguyên chỉ là rất khách quan nói, lỗ khoáng tập đoàn các ngươi hẳn nghe nói qua, bọn hắn ngay tại chỗ kinh doanh mấy chục năm, có thể tính là phú giáp một phương. Ta cùng lỗ khoáng tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Hạ Kim Bảo có quá mệnh giao tình. Nghe nói như thế, Nghiêm Chiếu con ngươi bắt đầu chậm rãi phóng đại, một cỗ khó nói nên lời cảm giác nguy cơ đang dần dần lóe lên trong đầu. Ta không biết ngươi cùng Trần Phi là quan hệ như thế nào, nhưng các ngươi tựa hồ cũng có giống nhau mục đích. Trần Phi lúc trước kém chút hại Kim Bảo, cho nên Kim Bảo nguyện ý mượn tạm một bộ phận tiền vốn để cho ta lấy ra nhập cổ phần Hoàng Long Cảng. Nếu như các ngươi còn không tin lời nói, hiện tại liền có thể đi ban ngành liên quan báo cáo, để cho bọn họ tới kiểm tra đối chiếu sự thật công ty của ta tài sản rõ ràng chi tiết. Dừng một chút, Cao Nguyên Dương mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ, còn bị ngăn ở bến cảng bên ngoài xe chuyển vận nói ta có thể ngồi ở chỗ này các loại, chờ các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng. Đem bộ phận này sự tình hiểu rõ về sau, ta liền chính thức lấy thân phận cổ đồng, tham dự Hoàng Long Cảng sự vụ quyết sách. Nghiêm tổng, thật đến lúc đó, ngài không có khả năng lại ngăn cản hàng của bọn ta đi. Kỳ thật lúc này cha không cha, đã không trọng yếu. Cao Nguyên đã có lực lượng, có thể thẳng thắn bố đất công ở ngay trước mặt hắn, đem sự tình có lý có cứ nói ra, liền chứng minh chuyện này là thật. Nói lao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể kéo được nhất thời, cũng không thể giải quyết cuối cùng vấn đề. Nghiêm tổng, Trần tổng, chúng ta vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch, chỉ muốn làm tốt xí nghiệp của mình, kéo theo nơi đó kinh tế. Nếu như các ngươi nguyện ý bắt tay giảng hòa, chúng ta khẳng định rộng mở cửa lớn hoan nghênh, nếu như các ngươi nhất định phải cùng chúng ta làm khó dễ, vậy chúng ta cũng không thể dù sao bị động bị đánh. Xin ý thôi, chính là hòa khí sinh tài, nói đến thế thôi, bằng chính các ngươi đi quyết đoán. Tôn Đào Giang vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, bởi vì hắn tư tưởng độ cao, là đứng tại toàn bộ địa khu phát triển bên trên, cũng không phải là vì nội bộ công ty hoặc xí nghiệp ở giữa tư đấu. Nếu như Hạ Châu những xí nghiệp này thật có thể an phận thủ thường mới tốt tốt làm sản nghiệp của mình, đây đối với Hoàng Long tới nói không có chỗ xấu, cũng là Cao Nguyên cùng Tôn Đào Giang nguyện ý nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng. Tôn tổng cùng Cao tổng rộng lượng, là chúng ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Kỳ thật vẫn là lại nói mở tốt, không đánh nhau thì không quen biết thôi. Nói ra liền sẽ không lại lẫn nhau nghi kỵ, giữa lẫn nhau mới có thể trở nên càng thêm thẳng thắn. Thương nghiệp cạnh tranh thôi, có qua có lại rất bình thường, chúng ta đã không có thù giết cha, cũng không có đoạt vợ mối hận, đơn giản chính là trên phương diện làm ăn thắng thua mà thôi, không liên lụy ân oán cá nhân. Trần Hồng Tá pha hạ lư, biết nghe lời phải hạ thấp tư thái, bởi vì nàng đã ý thức được Nghiêm Chiếu bại, bị trước mắt hai người này cho tính toán thương tích đời mình. Đương nhiên ở trong đó có Nghiêm Chiếu khinh địch nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là Tôn Đào Giang cùng Cao Nguyên tuyệt không có mặt ngoài như vậy thổ khí cùng chất phác. Ngày đó Hoàng Long Cảng không có nhe răng quét miệng cái lột, cũng không có khắc cốt mình tâm cửu thị, hết thảy đều rất bình tĩnh đến không có người nào xuống đài không được, không có người nào bị đả kích thương tích đời mình. Nghiêm Chiếu cùng Trần Hồng rất thể diện rời đi, chẳng qua là khi Nghiêm Chiếu đi ra ký túc xá đại sảnh xuống thang thời điểm, hai cái chân đột nhiên không nghe sai khiến mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Kỳ thật Nghiêm Chiếu thực lực yếu sao? Tại Trần Hồng ánh mắt, hắn rất mạnh, vẫn luôn rất lợi hại. Chỉ là Cao Nguyên sau lưng có cháu Đào Sông, Đại Đức, Lỗ Mỏ chờ chút hậu viện duy trì, mà những lực lượng này đều là Nghiêm Chiếu không có dự đoán đến. Nếu như đơn thuần cùng Nghiêm Chiếu giao phong, Cao Nguyên chưa hẳn chính là đối thủ. Nhưng nếu như, chính là nếu như. Trở lại trong xe về sau, Trần Hồng lúc này mới run vào môi, hít một hơi thật sâu nói, không cần bởi vì lần này đã kích, liền tự cam đoan lạc. Đối thủ sát thực rất mạnh, ta sẽ cùng thượng cấp như nói rõ thật tình huống. Mấy ngày nay ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi, không có việc lớn gì. Có thể Nghiêm Chiếu lại một câu đều không có nói, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Hắn tăng trí đắc y đẩy đất đi vào Hoàng Long, muốn ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn, rời sông lấp biển. Nhưng hôm nay, lá bài tẩy của hắn toàn bộ ném xong, lại không ném ra đến một tia băng động. Trong phòng họp Tôn Đào Giang, thì quay đầu nhìn về phía phụ tá nói, tranh thủ thời gian xuống dưới, để Cao Vương Trang hàng vào đi. Chúng ta mở cửa làm ăn, nào có cự tuyệt hộ khách đạo lý. Các loại trợ lý sau khi đi, Tôn Đào Giang mới hướng Cao Nguyên cười nói, thế nào? Lúc này trong lòng an tâm đi. Thúc, ngươi nói Nghiêm Chiếu sẽ còn lại ngóc đầu trở lại sao? Cao Nguyên vẫn như cũ có chút lo âu hỏi. Hẳn là sẽ không đi, chí ít tại trên buôn bán, hắn đã tìm không thấy chúng ta sơ hở. Chính là ngươi sau đó làm sao bây giờ? Gãy mất hàng của bọn hắn, một chút xíu đem bọn hắn mài chết. Tôn Đào Giang hỏi ngược lại. Một mực không có lên tiếng Đại Giang, nhìn xem chung quanh không có người ngoài đằng sau, mới dắt giọng nói, nếu bọn hắn muốn đoạn ta hải vận, cái kia ta vì sao không cũng quá mức đến, gãy mất bọn hắn hải vận. Dù sao hiện tại, cảng khẩu quyền chủ động nắm giữ tại ta trong tay, thương bọn hắn bất nhân, thì không cho chúng ta bất nghĩa. Dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người, liền phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Cao Nguyên thì đứng dậy thở dài nói, vô cớ đoạn người ta hải vận, là làm trái quy tắc, loại chuyện này ta không thể làm. Tóm lại trước coi nói, nhìn nó được chưa? Nếu như Nghiêm Triều chấp mê bất ngộ, chúng ta liền không lại nương tay, nếu như hắn có thể hảo hảo kinh doanh xí nghiệp, chúng ta cũng là không ngại cùng hắn làm hòa thuận lắng giềng. Đầu tháng 8 thời điểm, Kinh Hải bạn sự xử bên kia bắt đầu giúp đỡ công ty chuyển vận máy móc. Có hải vận chính là thuận tiện, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng loại này cỡ lớn máy móc thiết bị, dùng thuyền hàng đến vận chuyển, không thể nghi ngờ là nhất có lợi. Cao Nguyên bên này dẫn người vội vàng tiếp hàng, Diệp Vân cùng Đại Đức chuyên gia cũng đang đuổi gấp là máy móc lắp đặt, làm lấy kín đáo công việc chuẩn bị. Rất khó tưởng tượng đã từng rộng lớn đồng ruộng, hoang vu Nam Sơn dưới chân, giờ phút này không chỉ có dựng lên từng tòa nhà máy, rất nhiều cự thú sắt thép cũng bắt đầu ở mảnh thổ nhưỡng này bên trong cắm rễ. Cao Nguyên bên kia loay hoay quên cả trời đất, Hạ Châu xí nghiệp bên này lại hơi có vẻ quẩn cục é. Cũng chỉ có Trương Đông dân khu xưởng bên trong, máy móc đang một chuyện, bởi vì hắn lại thông qua hình tại nhà máy mới người phụ trách tối lỗi, bắt đầu mua sắm Cao Vương công nghiệp sản phẩm. Những người khác cũng là muốn ngắt mua, chính là có chút khỏi bị mất mặt, ngược lại là trong âm thầm để Trương Đông dân ra mặt, từ Cao Vương công nghiệp lặng lẽ làm ít đồ đi ra. Khâu Quốc Xương liên đạt cơ giới bạn công tác bên trong, hắn lo lắng cùng Trần Hồng bàn bạc lấy công việc. Lãnh đạo cấp trên cụ thể là ý kiến gì? Không có khả năng tổng như thế rằng có nữa đi. Hiện tại Nghiêm Triều cũng không nói cái nói, ta những xí nghiệp này đều nhanh không còn được. Nhất là đau đầu kia Trương Đông dân, vậy mà lại bắt đầu mua sắm Cao Vương công nghiệp sản phẩm, những người khác mặt ngoài qua loa, kỳ thật trong âm thầm cũng tại để Trương Đông dân mang hàng. Khâu Quốc Xương đúng lúc đó cáo chẳng nói, cái này không gì đáng trách, người ta gia nhập vào đoàn thể này, bản thân liền là vì lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, là vì kiếm tiền mà đến. Hiện tại Nghiêm Triều không có đem sự tình làm tốt, tổ chức cũng cho ngừng phụ cấp, lại viễn đồ vận chuyển mua sắm hình tái sản phẩm, liền thật không có lợi. Trần Hồng thở dài, nàng đối với trước mắt hiện trạng cũng là không có biện pháp. Vậy cũng không thể cứ như vậy nửa chết nửa sống xuống dưới a. Thực sự không được, liền để tổ chức ném tiền, ở chỗ này xây một tòa hình tài nhà máy thôi. Trong tay ngươi không phải cũng có tương quan xí nghiệp sao? Để cho bọn họ tới nơi này xây cái phân xưởng, cũng tốt giải chúng ta khẩn cấp a. Không phải vậy chiếu tình thế này phát triển tiếp, chúng ta đám người này sớm muộn sẽ bị Cao Nguyên cho tách rời. Khâu Quốc Xương gạt ra mắt lo lắng nói. Trần Hồng chuyển cái chén trong tay, vung lấy thái dương tóc ăn dài, lại lắc đầu nói, Hoàng Long huyện kinh tế kết cấu chính là cái nói chuyện, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn. Lỗ Khoáng tập đoàn chủ tịch khống chế lấy nơi đó khai thác mỏ sinh ý, người kia cùng Cao Nguyên có quá mệnh giao tình, lại thêm nơi đó đúc nóng xí nghiệp, cùng Cao Nguyên quan hệ không ít. Chúng ta ở chỗ này xây dựng hình tại nhà máy, đây không phải là trực tiếp hướng người ta trong miệng đưa sao? Khâu Quốc Xương dọa đến rụt cổ lại, đến tận đây hắn mới phát hiện, đã từng hắn đem Hoàng Long huyện nghị quá đơn giản. Cái kia Cao Nguyên cũng là, hắn còn quá trẻ, đến cùng là nơi nào tới năng lượng lớn như vậy? Hiện tại tổng bộ ý kiến là, để Nghiêm Triều lợi dụng mình tại Minh Khang tập đoàn, người quản lý chuyên nghiệp thân phận, đem Minh Khang lôi vào đến chiến cuộc này bên trong đến. Dù sao hiện tại chúng ta ý đồ đã lộ ra ngoài, trong lúc này biển tập đoàn cũng không phải đồ đần, bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ phát giác. Lúc này, nếu có thể đem Minh Khang cho lôi ra đến, đè vào trước mặt nói, chúng ta phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Khâu Quốc Xương gãi hói đầu nói cái kia Minh Khang tập đoàn làm việc, là có tiếng bảo thủ, Nghiêm Triều có thể có bản lĩnh, thuyết phục Minh Khang láo ngoan cổ kia. Này, ta còn không biết làm như thế nào cùng Nghiêm Triều mở miệng đâu, hiện tại hắn chịu đả kích, thượng cấp cũng không chào đón hắn. Trước mắt liền cho Nghiêm Triều con đường này, nếu như hắn không hướng đi về trước, Nghiêm Triều trước kia làm những cái kia lạ sự, liền sẽ bị tổ chức cho buộc đi ra. Thật đến lúc đó, tổ chức vứt bỏ hắn, Minh Khang hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa, thanh danh xấu về sau, đoán chừng đời này cũng không có cái gì hy vọng. Nói xong Trần Hồng liền đứng lên, Khâu Quốc Xương tranh thủ thời gian cùng đi Trần Hồng, một đường đưa nàng đưa đến hắn môn khẩu. Khi đi ngang qua vọng thời điểm, Trần Hồng lại trong lúc vô tình nghe được, phía trước hai bảo vệ đang tán gẫu. Chúng ta lão Vu ra tại Cao Vương Trang, lấy trước kia nếu là dậm chân một cái, ai không được dọa đến toàn thân run rẩy. À, kia cái gì Cao Nguyên, Vương Đại Giang, gặp ta đều được tệ ra quần, đi đường đều được dán bên tường mà. Vu lão tam không có năng lực lại đi trả thù Cao Nguyên, cho nên hắn chỉ có thể ở người ngoại thôn trước mặt, xính vài câu miệng lưỡi nhanh chóng, lấy phát tiết những năm này tại trong lão phẫn nộ. Ngươi là Cao Vương Trang người? Vu lão tam sau lưng, đột nhiên truyền đến một cái dễ nghe nữ nhân âm thanh. Hắn vội vàng xoay người, nhìn thấy Khâu Quốc Xương người lão bản này sau, lại lập tức chỉnh ngay ngắn chính mình vành nón nói chào ông chủ. Khâu Quốc Xương lại kinh thường cao mày nói, Trần tổng cha hỏi ngươi đâu, nhà ngươi là chỗ nào? Vu lão tam liên tục không ngừng nói, Cao Vương Trang, liền phía tây hoa sườn núi bên trong cái thôn kia. Cao Vương Trang buồn thôn người, đều tại thôn bọn họ mong đợi có làm việc, mà lại đãi ngộ cũng không tệ. Ngươi chạy thế nào nơi này đi làm? Trần Hồng nghi ngờ nói. À, cái này Vu lão tam mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một hồi lâu mới nói láo, không phải đã lớn tuổi rồi thôi, Cao Vương Trang thôn mong đợi bên kia không quá nguyện ý muốn ta, cho nên mới đến Khâu lão bản trên cửa kiếm miếng cơm. Vậy ngươi có biết hay không gọi Tuấn núi cùng Hiến Trung người? Trần Hồng cảm thấy theo tuổi tác mà tính, người trước mắt này hẳn là cùng hai người này là cùng một năm linh đoạn. Vu lão tam lúc này trợn mắt nói, thế nào cái không biết, nhưng hắn không dám nói nhiều, bởi vì hắn một cái tiểu bảo ăn, căn bản cũng không hiểu rõ những này đại lão bản quan hệ giữa vắng lai. Cái kia Tuấn núi cùng Hiến Trung là Cao Nguyên cùng Đại Giang phụ thân, bạn nhất nữ nhân trước mắt này cùng Cao Nguyên quan hệ bọn hắn muốn tốt, lại thuận thế đem chính mình bị khai trừ làm sao bây giờ? Đi, ta đã biết. Trần Hồng gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Nghiêm Triều một mực tại tìm cái kia đồng khấu chủ nhân hạ lạc, Trước kia sở dĩ không hướng sâu bên trong nghe ngóng, đó là bởi vì hắn muốn đối phó Cao Vương Trang, sợ thật điều tra ra đầu mối gì, lại có lo lắng. Hiện tại là cái gì lo lắng cũng bị mất, Cao Vương Trang cũng không cần đối phó. Tổng bộ cho chỉ thị mới nhất là để Nghiêm Triều Lạc Minh Khang tập đoàn vào cuộc, tới đối phó Trung Hải tập đoàn. Cho nên Trần Hồng cảm thấy, nếu là Nghiêm Triều có thể tìm tới Đồng Khấu chủ nhân, liền giúp Minh Khang chủ tịch một đại ân. Có nhân tình này tại, Minh Khang chủ tịch sẽ đối với Nghiêm Triều càng thêm tín nhiệm, có phần này tín nhiệm, Nghiêm Triều làm lên sự tình đến cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Nghĩ tới những ngày đằng sau, Trần Hồng mới như chút được gánh nặng. Sau đó Đồng Khấu chủ nhân chính là giúp Nghiêm Triều thoát khỏi khốn cảnh mấu chốt. Chương 619, Vu lão tam gặp Nghiêm Triều chương 619, Vu lão tam gặp Nghiêm Triều có chút đả kích cũng không nhất định muốn như núi kêu biển gầm đánh tới, mới có thể đánh ý chí của một người. Làm cơ quan tính toán tường tận, vô kế khả thi, mỗi ngày đều trơ mắt nhìn xem đối thủ phát triển không ngừng, rêu rao khắp nơi lúc, Nghiêm Triều trong lòng tiêu ngạo, sớm đã sụp đổ hầu như không còn. Trần Hồng đẩy cửa đi vào Minh Khang Hán khu bạn công thất thời điểm, Nghiêm Triều chính ở chỗ này uống rượu, uống đến đầu tóc rối bời, uống đến gương mặt ửng đỏ, uống đến hai mắt vô thần. Cà vạt của hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, áo sơ mi của hắn tràn đầy nhăm nheo. Hắn lười nhác tựa ở da đen trên ghế salon, rất giống một cái đấu bại gà trống. Càng là kiêu ngạo lại người thông minh, thì càng khó tiếp nhận thất bại mang tới thống khổ cùng đả kích. Trần Hồng tâm đau cái này làm chính mình ngưỡng mộ nhiều năm nam nhân, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, nàng vẫn như cũ ưa thích Nghiêm Triều trên thần, cái kia cố tự nhiên đẹp trai cùng khí chất vô lại. Nàng đem đẹp đẽ sách tay đặt lên bàn, lại đem Nghiêm Triều trước mặt bình rượu dịch chuyển khỏi. Nghiêm Triều ánh mắt đờ đẫn, cũng không ngăn trở, hắn có thể cảm giác được chính mình sẽ trở thành một viên con rơi, vận dụng tổ chức nhiều như vậy tài nguyên, để nhiều như vậy xí nghiệp tại Hoàng Long đầu tư. Sau đó còn để sao sớm tài chính khiển trách món tiền khổng lồ nhập cổ phần bến cảng, cuối cùng lại cái gì cũng không có mò lấy, mục đích càng không có đạt tới. Hắn là tổ chức một tay nâng. Lên tới, chính mình có thể trước mặt người khác hiền quý, có thể làm việc giới phong quang, thậm chí đều có thể dựa vào người cường đại mạnh cùng tinh mỹ đóng gói, đến Minh Khang nhậm chức người quản lý chuyên nghiệp đều là phía sau nguồn lực lượng này tại nâng lên. Bọn hắn nếu có thể đem chính mình nâng lên đến, cũng có thể hung hăng đem chính mình té xuống, Nghiêm Triều có giác lộ này. Liên định như thế một mực sa đoạn xuống dưới. Ngươi biết hậu quả là cái gì không? Thượng cấp truyền đến tin tức, ngươi có muốn hay không nghe? Trần Hồng thanh âm êm ái bên trong, mang theo một tia oán trách cùng đau lòng. Môi của nàng từ từ nương đến Nghiêm Triều bên hai, miệng phun lu lan nói, ngươi nếu là lại không làm lời nói, phía trên sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Thảo. Nghiêm Triều cơ đầu, mượn tiểu tình mà, lấy một loại rất khinh thường giọng điệu, che giấu sợ hãi của nội tâm. Nhất là tại trước mặt nữ nhân, hắn càng phải vì chính mình bảo trụ cuối cùng này một tia mặt mũi. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng chúng ta muốn tổng kết thất bại kinh nghiệm, cũng từ đó hấp thụ giáo huấn. Trần Hồng treo chọc lấy phong vận tóc ăn, tản ra một cỗ mê người mùi nước hoa, tiếp tục hướng Nghiêm Triều nói ra, ngươi cũng phạm vào cùng Trần Phi một dạng sai lầm đoán chừng thực lực của đối thủ. Nếu như chúng ta nếu là lại ổn một chút, hảo hảo điều tra một chút cao nguyên này nội tình, ngươi khả năng liền sẽ không cảm thấy, hắn chỉ là một cái nông dân xí nghiệp ra. Nghiêm Triều tựa ở trên ghế salon hơi lim di mắt, loại này sau đó ra cắt lượng lời nói, hắn cũng lười nghe. Hay là còn mang tới mê muội, có thể làm cho hắn thu hoạch được như vậy một tia bông lỏng và giải thoát, trừ cái đó ra, hắn đã không còn cầu mong gì khác. Trần Hồng nhưng như cũng mười phần có kiên nhẫn nói, trải qua những ngày này kỹ càng điều tra ta mới phát hiện, Cao Nguyên cùng Chu Chính Nguyên tốt nghiệp ở cùng một trường đại học, theo nhân sĩ biết chuyện nói, hai người này quan hệ không ít. Cao Nguyên nhạc phụ đầu kia, chính là Trung Hải nội bộ đường ra, căn cơ mười phần thâm hậu. Một bên nói, Trần Hồng lại từ trong bọc móc ra một tấm khăn lướt, đưa tới Nghiêm Triều trong tay nói tiếp, hiện tại còn cảm thấy Cao Nguyên này, chỉ là thuận tay thu thập sự tình sao. Một cái thâm sơn cùng cốc đi ra người, lại có thể được đến Chu Chính Nguyên cùng đường ra ưu ái, đổi lại là người, cũng chưa chắc có loại năng lực này đi. Nghiêm Triều đem khăn lướt mở ra, gắp lên chính mình phát nhiệt trên khuôn mặt nói bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi không có lật bàn kế hoạch, cũng đừng đến phía ta. Trần Hồng hít một hơi thật sâu, hơi ưỡn lên ngực nô thật cao lại chậm rãi rơi xuống. Nàng để cho mình tận lực bảo trì bình thản nói tổ chức muốn cho ngươi đem Minh Khang tập đoàn cho kéo vào lần này cạnh tranh bên trong, để Trung Hải chuyển di trọng tâm, đem tiêu điểm tất cả đều phóng tới Minh Khang trên thân. Đây là ngươi đường ra duy nhất, thượng cấp đối với ngươi vẫn ôm hy vọng. Cái này cũng gọi hy vọng. Các ngươi có biết hay không, Minh Khang lão ngoan cố kia có bao nhiêu khó giải quyết? Nghiêm Triều nắm tay đặt ở trên mặt, đè lại khăn lướt dùng sức xoa xoa nói, hy vọng vẫn phải có, trước ngươi nói với ta, cái kia đồng trụ chủ nhân đối với Minh Khang chủ tịch đặc biệt trọng yếu. Nếu như ngươi đem chuyện này làm thành, lấy lòng lão nhân ra ông ta tâm tư, nói không chính xác ở phương diện này, chúng ta liền có thể tìm đến một kia thời cơ đâu. Trần Hồng quan tâm nhập vi cùng Nghiêm Triều bảy mưu tính kế đạo. Mò kim đáy biển, nơi đó có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Bằng một viên đồng trụ, cái khác tin tức gì đều không có, người này làm sao tìm được? Nghiêm Triều bóp lấy mi tâm, khi một người muốn chủ động từ bỏ chính mình thời điểm, hắn tất cả ý nghĩ đều là bi quan. Trần Hồng lại một phát bắt được cánh tay của hắn nói, giữ vững tinh thần đến, trước ngươi không phải đã tham dò được, Cao Vương Trang có cái tuấn núi cùng Hiến Trung cũng có đồng dạng quần áo sao? Lão Khâu trong xưởng, vừa vặn có cái bảo an chính là Cao Vương Trang, mà lại đối với hai người này rất quen thuộc, chúng ta không ngại hỏi trước một chút đâu. Nghiêm Triều đem trong tay khát nước, hướng trong thùng rác văng ra nói, ngươi cũng đã nói, Cao Nguyên cùng Trung Hải quan hệ không ít, chủ tịch muốn tìm người này, vạn nhất thật sự là Cao Vương Trang, vậy hắn sẽ còn giúp đỡ chúng ta đi kiểm chế Trung Hải sao? Ít nhất phải trước tiên đem các ngươi chủ tịch mục đích hiểu rõ đi. Vạn nhất hắn tìm cái này đồng trụ chủ nhân là vì trả thù đâu? Chúng ta trước trong âm thầm đem chuyện nào điều tra rõ ràng, đến lúc đó lại xuống quyết định cũng không một thôi. động liền có hy vọng, ngươi muốn như thế một mực trầm luân đi xuống, ai cũng cứu không được ngươi. Nghiêm Triều Cường đánh lấy tinh thần, đại não chóng mặt gật đầu nói, vậy liền kêu đến đi, ta Nghiêm Triều cũng không phải tên hỗn đản, chỉ bằng ngươi vì ta cứ như vậy muốn, đời ta cũng coi như sống không uổng. Nghe được người nam nhân trước mắt này rốt cục đáp ứng muốn làm sự tình, Trần Hồng lúc này mừng tít mắt, tranh thủ thời gian liền đem điện thoại gọi cho Khâu Quốc Xương. Khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút xíu nghiêng, soi sáng phòng làm việc trên cửa gỗ lúc, Khâu Quốc Xương liền gõ vang lên cửa. Tùy hành mà đến, không chỉ có người an ninh kia, còn có tăng mạnh mặt Trương Đông Dân. Hai người bọn họ vừa vào cửa liền rùm beng, chủ yếu là Khâu Quốc Xương hướng thượng cấp báo cáo Trương Đông Dân mua sắm Cao Vương công nghiệp sản phẩm, Trương Đông Dân không phục, khí huyết công tâm tìm Khâu Quốc Xương gốc dạng. Mà Trần Hồng bên này đánh điện thoại, Trương Đông Dân lập tức liền theo tới. Hắn ở trước mặt liền hỏi Nghiêm Triều, Nghiêm tổng, chúng ta bảo hộ chính mình xí nghiệp lợi ích có lỗi sao? Để cho chúng ta không cùng Cao Vương công nghiệp hợp tác cũng có thể, ngài ngược lại là cho chúng ta cung cấp ngang nhau chất lượng cùng giá cả sản phẩm a. Không sai biệt lắm là được rồi, cái này không đang nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Trần Hồng Vi cau mày, nàng ngày bình thường không nổi giận, nhưng chỉ cần thoáng một chút nhíu mày, hay là rất có lực uy hiếp. Đều yên tĩnh một hồi, các loại Nghiêm tổng bên này nói xong chính sự, lại xử lý vấn đề của các ngươi. Khâu Quốc Xương chậm mấy khẩu khí, mới phụ lên định mặt cười, ngoắc để phía sau Vu lão tam tiến lên nói, Nghiêm tổng, vị này chính là Cao Vương Trang Vu lão tam, cùng cái gì Tuấn núi hiến chung rất quen. Vu lão tam chỗ nào gặp qua nhiều như vậy đại lão bản. Hắn kích động mà khẩn trương tay run run, hắn có chút giản mua khỏe miệng cũng không chịu được run rẩy nói bài. Mấy vị đại lão tổng, các ngươi tìm ta đến cùng vì sao? Nghiêm Triều lão đảo đứng dậy, từ chính mình bàn làm việc trong tủ quầy, lấy ra một kiện màu vàng xanh lá kiểu cũ quần áo hỏi, loại quần áo này gặp qua sao? Nhiều năm trước kia, thôn các ngươi đều có ai mặc? Nguyên lai là hỏi quần áo sự tình, Vu lão tam lúc này mới yên lòng thở phào một cái cười nói, nha, y phục này có tuổi rồi đi, là chúng ta lúc tuổi còn trẻ, lưu hành sông Lâm tạo. Y phục này năm đó có thể hiếm có đây, còn giống như liền Cao Tuấn Sơn cùng Vương Hiến Trung xuyên qua. Vậy bọn hắn trên quần áo, có hay không ai thiếu một khỏa đông trụ? Nghiêm Triều ánh mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, cái này, trong ấn tượng giống như không có chứ? Bọn hắn cũng không thường mặc, trừ phi đi cái thân thích, hoặc là đi cái huyện thành cái gì, mới ngẫu nhiên mặc như vậy mấy lần. Cũng bao nhiêu năm, chỗ nào còn có thể phải nhớ rõ. Vu lão tam ngược lại là không có nói láo, dù sao đối mặt nhiều như vậy đại lão tổng, nếu là đem sự tình giao phó xong, chưa chừng chính mình còn có thể thăng chức tăng lương. Vậy ngươi có thể hay không để cho bọn hắn tìm một chút năm đó quần áo? Ta ra giá cao thu mua, một kiện 1000 đồng. Ta bình thường liền yêu thu thập cá cựu quốc áo, chuyện này ngươi nếu là xử lý minh bạch, quay đầu ta để Khâu tổng, để bạn ngươi coi khoa bảo vệ khoa trưởng. Nghiêm Triều híp mắt nói. Chương 620, Nghiêm Triều thăm dò chân tướng. Chương 620, Nghiêm Triều thăm dò chân tướng. Vu lão tam lúc này giật mình miệng mở rộng, đại lao bản này thật sự là có tiền không chỗ tiêu, 1000 đồng thu như vậy một kiện không ai mặc quần áo cũ, hắn hay là lần đầu nghe nói. Ngài giữ lời nói. Vu lão tam dò xét lấy rùa đen một dạng đầu, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, đây là 3000 khối tiền, 2000 lấy ra thu quần áo, còn lại 1000 tính ngươi trả thù lao. Nếu như chuyện này làm xong, lão Khâu bên kia khoa bảo vệ khoa trưởng liền để ngươi đến làm. Trần Hồng từ trong ví tiền móc ra một xấp tiền giấy, 10 phần ung dung bỏ vào tiếp khách trên bàn trà. Lập tức nàng lại cẩn thận căn dặn nói, đừng nói là Nghiêm tổng muốn thu loại quần áo này, liền nói ngươi nhận biết thương gia đồ cổ, người ta ưa thích cất giữ loại này kiểu cũ trang phục. Ai ai, mấy vị đại lao tổng yên tâm, ta ngày mai liền đem quần áo cho đưa tới. Vu lão tam mau đem tiền nắm đưa tới tay nói, nắm lấy bó lớn tiền giấy, Vu lão tam hài lòng ra phòng làm việc. Lúc gặp lại thay mặt thật thay đổi nha, hiện tại kiếm tiền đã vậy còn quá dễ dàng. Nhất là thu mấy món y phục rách rưới, liền có thể thăng chức tăng lương, đây càng là nhường cho lão tam mừng rỡ. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không chính mình tới cửa thu, nếu là hắn chạy người ta Cao Nguyên cùng Đại Giang trên cửa lắc lư, vạn nhất bị Cao Tuấn Sơn nhìn thấy, còn không phải một bàn tay chụp chết hắn. Vu lão tam hiện tại thế nhưng là nghe nói, cái kia Cao Tuấn Sơn khỏi bệnh rồi, hơn nữa còn tại mỏ đá làm lãnh đạo, ở trong thôn uy vọng cao đến rất đâu. Chạm vạng tối sau khi về nhà, hắn trực tiếp đi tìm đại điệt nàng dâu, nương môn nhi này mặc dù tính cách đưa hãn, nhưng thấy tiền sáng mắt. Lại thêm nàng tại trong chợ làm việc, nhân duyên lẫn vào cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể cùng Cao Nguyên nhà nói chuyện. Hắn tiến chất tử cửa chính, trong viện đại hoàng cậu liền kiếm lấy dây xích sắt suối ngòi. Vu lão tam giáng chân tường trong chiều phòng hông người, cháu dâu ánh mắt bất thiện đi tới, há miệng liền muốn đuổi hắn xéo đi. Vu lão tam mau từ trong túi móc ra 1500 nguyên tiền mặt, mặt mũi tràn đầy định nói, cháu dâu ta nắm ngươi làm ý chuyện, hôm nay là cho ngươi đưa tiền tới. Trần Hồng cho Vu lão tam 3000 nguyên, chính hắn từ đó ăn hết 1500, sau đó cho cháu dâu 500 nguyên trả thù lao. Về phần cái kia hai kiện quần áo cũ, hoa 500 hắn đều ngại nhiều, 50 khối tiền đối phương cũng phải cái dám định bán. Nhưng vì không nháo yêu thiêu thần, hắn hay là nhịn đau cầm 1000 đồng, muốn mau đem chuyện này làm thỏa đáng. Ở trung thu hai kiện quần áo, liền có thể kiếm bên trên cái này 500 nguyên, đại điệt nàng dâu cũng là mừng rỡ. Cái này thành sự không có bại sự có dư tam thúc, có chuyện tốt lại còn có thể nghĩ đến bản thân nhà, đây cũng là để nàng thoáng nhiều một tia hào cảm. Nhưng nàng cũng không dám để cho Vu lão tam lưu thêm, dù sao tội phạm đang bị cải tạo thôi, cùng hắn đi được quá gần, ở trong thôn thế nhưng là phạm vào kỵ uy. Đại điệt tức cho hải tử làm tốt sau bữa cơm chiều, liền liên tục không ngừng đi trước Thanh Mỹ nhà. Thanh Mỹ hiện tại có thể không thiếu tiền, đương nhiên nàng một mực cũng không thiếu tiền, người ta trượng phu có thể kiếm, nhi tử có thể kiếm, lại có con nuôi Cao Nguyên hiếu kính, cái kia cuộc sống tạm bợ trải qua thoải mái, thường thường cùng Tuấn Lan đi dạo huyện thành. mà lại trong tay lều lớn cũng đều nhận thầu ra ngoài, hiện tại bảo dưỡng cái kia ra là tương đương non, toàn thôn so với nàng hưởng phúc nữ nhân, thật tìm không ra đến mấy cái. Thanh Mỹ mặc dù không kém chút tiền đấy, nhưng cũng sẽ không cử quê nhà mặt mũi. Cái kia vài thập niên trước quần áo cũ, giữ lại cũng là chiếm chỗ, quay đầu thật các loại trong thôn xây biệt thự dọn nhà, những vật cũ này nên ném còn không phải ném. Cho nên nàng liền bán một cái nhân tình, lục tung cho tìm một phen. Cuối cùng tại áp đáy hòm vị trí, tìm được món quần áo kia, bởi vì bảo tồn tốt, nhìn qua còn có bảy thành mới đâu. Vu gia nàng dâu bên này từ biệt Thanh Mỹ, lại nhanh đi Tuấn Lan nhà. Tuấn Lan cũng là dễ nói chuyện người thực tế, mặc dù người ta nhi tử hiện tại cũng khi đại lãnh đạo, nhưng nàng người mẹ này hay là như thường ngày giống như hiền lành. Tuấn Lan đem chính tẩy đồ ăn để qua một bên, liền tranh thủ thời gian chào hỏi Vu gia nàng dâu trong phòng ngồi. Chẳng qua là khi đưa ra muốn thu mua món quần áo kia lúc, Tuấn Lan lại chết sống không đồng ý đến một lần. Y phục kia là Tuấn Lan tiết kiệm tiền tủ, Vu gia nàng dâu đột nhiên hỏi lên như vậy, Tuấn Lan vẫn rất cảnh giác. Thứ hai, y phục kia là trượng phu cứu người thời điểm mặc, mặc dù không có từng chiếm được bất kỳ vinh dự cùng ngợi khen, về sau chuyện này cũng không giải quyết được gì, nhưng ở Tuấn Lan trong lòng, đó chính là trượng phu vinh dự biểu tượng. Ai cũng có thể không nhớ rõ, nhưng nàng đến nhớ kỹ, Tiểu Nguyên đến nhớ kỹ. Ngày thứ hai, Vu lão tam chỉ đem lấy hiến chung món này quần áo, đi tìm Khâu Quốc Xương giao nộp, cũng đồng thời trả lại 1000 nguyên tiền. Cái kia đại điệt tức cũng là thứ hèn nhát, không phải nói ánh sáng thu mua hiến chung món này, liền sai 1000 đồng, cho thiếu đi thanh mỹ không bán, người ta cũng không kém chút tiền ấy. Vu lão tam càng nghĩ càng ấm ức. Lúc đầu chính mình muốn lãi dòng 1500, kết quả lại thua lỗ 500 Trần Hồng cho 1000 nguyên trả thù lao, lại bị đại điệt tức cái kia thứ hèn nhát cho kiếm đi. Khâu Quốc Xương cầm tới quần áo đằng sau, liền tranh thủ thời gian cùng Nghiêm Triều đi điện thoại. Lúc đó Nghiêm Triều còn đang huyện thành ăn điểm tâm, hắn liên tục không ngừng để đũa xuống hỏi, cái kia trên quần áo có phải hay không thiếu một khóa đồng trụ. Khâu Quốc Xương lập tức đem quần áo bày ra ở trên bàn làm việc, cẩn thận chu đáo nửa ngày mới nói, nút thắt hoàn hảo không chút tổn hại, quần áo còn có bảy thành mới đâu. Nghiêm Triều tranh thủ thời gian lại hỏi, cái kia một bộ quần áo khác đâu? Người ta chết sống không bán. Dù sao Vu lão tam nói, y phục kia đối với Tuấn Sơn nhà rất trọng yếu, mở bao nhiêu tiền đều không bán. Nghe nói như thế, Nghiêm Triều cùng Trần Hồng gần như không tự giác liếc nhau một cái, tiếp lấy Nghiêm Triều nói, tốt ta đã biết, chờ một lúc ta sẽ đi người công ty. Cúp điện thoại về sau, Trần Hồng kích động dương môi đỏ nói, chẳng lẽ chúng ta muốn tìm người, chính là cái này Cao Tuấn Sơn. Vài thập niên trước quần áo cũ, bọn hắn lại thấy trọng yếu như vậy, trong này hẳn là có chuyện xưa. Nghiêm Triều cũng đi theo gật đầu nói, mèo mù đụng phải chuột chết, xem ra ta cách Trần tướng không xa. Rốt cuộc là địch hay bạn, quay đầu lại làm sơ nghe ngóng. Hẳn là có thể triệt để hiểu rõ. Đơn giản ăn vài miếng sau khi ăn xong, Nghiêm Triều không kịp chờ đợi liền lái xe, mang lên Trần Hồng cùng một chỗ thẳng đến khu đang phát triển mà đến. Ngày đó Nghiêm Triều tâm tình là thư sướng, trước mắt tầm mắt là rộng lớn, tại trong tuyệt cảnh có thể nhìn thấy một tia hy vọng, đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Xe của hắn trực tiếp mở ra liên đạt cơ giới cửa ra vào, sau đó hướng vọng bên trong Vu lão tam nói ngay lập tức đi Khâu tổng phòng làm việc, ta có lời muốn hỏi ngươi. Sau đó hắn dừng xe xong, cùng Trần Hồng cùng một chỗ tiến phòng làm việc thời điểm, Vu lão tam liền đã thở hổn hển, cung kính kính hậu. Gặp hai cái đại lão tổng tiền đến, Vu lão tam lúc này vẻ mặt đau khổ giải thích nói, đại lão tổng, thật không phải vấn đề tiền, Tuấn Sơn lão bà là chết sống không bán, người ta nói món quần áo kia có kỷ niệm ý nghĩa. Nghiêm Triều muốn chính là cái này kỷ niệm ý nghĩa. Mà Trần Hồng nhãn thần linh hoạt, hắn nhìn thấy trên y phục kia còn đè ép 1000 nguyên tiền mặt, liền bước đi lên trước, nắm lên tiền mặt lại kín đáo đưa cho Vu lão tam nói, ngươi làm được rất tốt, tiền này ngươi cũng cầm đi. Về sau hảo hảo đi theo chúng ta làm việc, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vu lão tam lúc đó đều ngậm. Cái này chưa lấy được quần áo, cũng có thể đem tiền cho kiếm. Hơn nữa còn không cần bị phê bình. Hắn lúc này mang ơn dò xét cái đầu nói, về sau mấy cái đại lão đều khiến ta hướng đông, ta liền tuyệt không hướng tây. Nghiêm Triều mang theo mỉm cười ngồi xuống, sau đó lại ra hiệu nhường cho lão tam cũng tọa hạ, thậm chí còn để cho lão tam tự tay điểm điếu thuốc, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, cái này Cao Tuấn Sơn lúc còn trẻ, có biết hay không một chút phương nam bằng hữu, hoặc là cùng người phương nam kết qua cái gì thủ. Vu lão tam bị hỏi đến sửng sốt một chút, vắt hết óc nghĩ nửa ngày mới nói, đây không có chứ, ngược lại là Cao Tuấn Sơn trên thân đi ra một sự kiện, hắn tuổi trẻ thời điểm, tại huyện thành đã cứu một người. Về sau được cứu người kia chạy, mà Cao Tuấn Sơn lúc đó bị Lưu Manh cho đánh choáng váng. Dù sao tục truyền nghe nói, được cứu người kia tựa như là phương nam một lão bản. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Triều cùng Trần Hồng thân thể đều không chịu được run run một chút. Nghiêm Triều nói, ta nhớ được ngươi hôm qua nói, năm đó Cao Tuấn Sơn đi huyện thành lời nói, liền muốn mặc loại này mốt quần áo đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, niên đại đó, chúng ta chỗ này người đều nghèo đây, trong nhà có thể có hai kiện ăn mặc đi ra quần áo, vậy cũng là rất thể diện gia đình. Vu lão tam không e dè đạo. Vậy cái này Cao Tuấn Sơn, tại cùng Lưu Manh vật lộn thời điểm, có thể hay không mặc bộ y phục này, sau đó nút thắt còn bị đánh lẫn nhau mất rồi. Nghiêm Triều giống như là hỏi đối phương, lại như là nói một mình. Vu lão tam tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đương nhiên là có khả năng này, ngươi suy nghĩ một chút lúc đó đánh có bao nhiêu thảm. Cao Tuấn Sơn đầu đều bị nện nát, nếu không phải vợ hắn táng ra bại sản, đoán chừng lúc đó người đều không gánh nổi. Ngược lại là cái kia được cứu người, rất không có lương tâm, lúc đó vô nông vừa đi, liền không có hạ ban. Vậy các ngươi nơi đó ban ngành liên quan, liền không có cho ăn lót dạ dàn cái gì? Trần Hồng ngược lại là không thể tưởng tượng hỏi. Phu cấp niên đại đó Hoàng Long, đừng nói phụ cấp, bọn hắn cha đều chẳng muốn cha. Đánh nhau ẩu đả không chuyện thường xảy ra sao? Lô khoáng bên kia còn thường xuyên người chết đâu. Cái này đều tính chuyện nhỏ, chỉ cần gia thuộc không náo, quan hệ không cứng rắn, ngay cả bản án cũng không cho ngươi lập. Nghiêm Triều mới chợt hiểu ra. Chuyện này nếu như ngay cả án cũ cũng không có, chủ tịch muốn tra được người này, thật đúng là khó như lên trời. Cho nên hắn chỉ có thể bằng vào viên này đồng trụ, đến mỏ kim đáy biển tìm người. Mà lại năm đó hắn làm đạo binh, cô phụ người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho nên hắn khó mà mở miệng, đi hướng người khác kể ra đoạn chuyện cũ này. Nhưng chuyện như vậy một khi nén ở trong lòng, tích lũy tháng ngày liền sẽ trở thành tâm bệnh, mang theo sỉ nhục sống cả một đời, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Một khắc này Nghiêm Triều kết luận, chủ tịch muốn tìm người này, chính là Cao Tuấn Sơn không thể nghi ngờ. Cái này Cao Tuấn Sơn, cùng Cao Vương Trang thôn mong đợi có quan hệ sao? Trần Hồng cẩn thận cười hỏi. Có. Thôn mong đợi đại lãnh đạo Cao Nguyên, chính là Cao Tuấn Sơn nhi tử, loại sự tình này Vũ Lão Tam không có cách nào giấu giếm, cho dù chính mình không nói, đi Cao Vương Trang làm cá nhân, một câu liền có thể tìm hiểu đi ra. Có thể tin tức này lại làm cho Nghiêm Triều cùng Trần Hồng sắc mặt bá một chút không có huyết sắc. Cao Tuấn Sơn cùng Minh Khang chủ tịch ở giữa không phải địch nhân mà là ân nhân, mà Cao Nguyên cùng Cao Tuấn Sơn lại là phụ tử quan hệ. Kể từ đó hắn còn thế nào khai tỏ ánh sáng Khang tập đoàn, kéo đến cùng Trung Hải cạnh tranh bên trong đến. Phải biết Trung Hải lãnh đạo là Cao Tuấn Sơn thân gia a. Nghiêm Triều con mắt vòng rồi lại vòng, trong tay thuốc lá nhóm lửa, một ngụm tiếp một ngụm rút. Vu Lão Tam có chút chột dạng, bọn hắn nghe ngóng Cao Tuấn Sơn, chẳng lẽ trước mắt những này đại lão bản là tìm đến Cao Tuấn Sơn báo ân? Mấu chốt là miệng của mình cũng không có giữ cửa mà, hắn những ngày này làm bảo an, trong âm thầm cũng không có thiếu chửi bới Cao Nguyên. Nếu là những ngày đại lão bản biết, vậy còn không phải đem chính mình đuổi ra khỏi cửa? Nghiêm Triều đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Lão Tam nói, ngươi cùng Cao Vương Trang nhân quan hệ, khẳng định không cùng đi, cái này rất dễ đoán. Cao Vương Trang dưới cờ nhiều như vậy sản nghiệp, còn có thể thiếu một cái bảo an chức vị. Nhưng trước mắt này cái Vu Lão Tam, nhưng không có tại Cao Vương Trang làm việc, đã nói lên hắn khẳng định đắc tội người, Cao Vương Trang mới không chứa chấp hắn. Bị đối phương hỏi lên như vậy, Vu Lão Tam đều hụt chết. Hắn gấp đến độ không biết nên giải thích thế nào, sớm biết chính mình liền không nên dính vào chuyện này. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình lại đem phiền phức cho đưa tới. Ngươi đừng sợ, ta cùng Cao Nguyên cũng không đúng giao. Nghiêm Triều theo cùng Lão Tam hốt hoảng trên nét mặt, liền đoán được đại khái. Lớn. Đại Lão Tổng, lời này của ngươi là thật? Vu Lão Tam thất kinh đạo. Là thật, ngươi tốt nhất đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi về hưu còn có hưu đồng có thể lĩnh. Nghiêm Triều từng bước dẫn dụ đạo. Vu Lão Tam lúc này mới đem tâm buông ra, lúc này liền vỗ ngực biểu thị, vậy ta xem như đến đối địa phương. Năm đó Cao Nguyên Vu hãm ta đã ngồi tù, ta cùng hắn không đội trời chung. Các ngươi nếu có thể giúp ta báo thù, sau đó để cho ta kiểu gì đều được. Nghiêm Triều các loại chính là hắn câu nói này, thế là liền đưa tay ngăn chặn bả vai của đối phương nói, ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến Hạ Châu, sau đó làm theo lời ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 621, đội trắng thay đen. Chương 621, đội trắng thay đen. Cao Nguyên bên này nhà máy mới khu, còn tại khí thế ngất trời kiến thiết lấy, mặc dù có đại đức kỹ thuật chuyên gia một đường chỉ đạo, có thể hiện trường hay là sẽ xuất hiện rất nhiều không biết vấn đề. Loại vấn đề này chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện, một mặt là Cao Nguyên mua sắm máy móc, cũng không phải là một nhà công ty chế tạo, cho nên tại lắp đặt trong quá trình, thế tất sẽ xuất hiện các loại sai lầm tình huống. Một phương diện khác, chính là Cao Nguyên còn muốn lợi dụng bộ này đắt đỏ dây chuyền sản xuất, tương lai nhiều hơn chứa một ít nguyên bộ thiết bị. Kể từ đó, dây chuyền sản xuất công năng liền có thể đa dạng hóa, tương lai cải tạo thăng cấp không gian lại càng lớn. Do cái này hai đại vấn đề, liền sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề nhỏ. Bị đặt lúc đầu cho ra dự đoán lắp đặt thời gian là tại 11 cuối tháng kết thúc, có thể chiếu trước mắt tiến độ này, cuối năm trước đó có thể hoàn thành thiết bị chủ thể lắp đặt, liền đã rất tốt. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, Cao Nguyên biết chỉ có đem nội tình đánh tốt, sự phát triển của tương lai mới có thể càng thông thuận. Chính là khổ đại đức chuyên gia, cả ngày tại trên công trường phơi gió phơi nắng. Bất quá Cao Nguyên cũng không có bạc đãi bọn hắn, một ngày ba bữa đổi lấy hoa dạng mời bọn họ ăn cơm, dừng chân hoàn cảnh cũng là trong công ty tốt nhất. Lưu Kiến Thiết đối với Cao Vương Trang biểu hiện là hết sức hài lòng. Đến cùng là nhà mình thân nhi tử, vô luận làm chuyện gì cũng không cho chính mình mất mặt. Tuy nói lúc trước Cao Vương công nghiệp kém chút bởi vì nhãn hiệu vấn đề cho Hoàng Long huyện đến mang ảnh hưởng tồi tệ, có thể cuối cùng đám này đám tiểu vương bắt đản, vậy mà tuyệt địa phản kích, lại đem danh dự cho triệt để vãn hồi đi qua. Tiện thể lấy Hoàng Long huyện đều đi theo thanh danh đại trấn một thành. Mua bán này là càng làm càng lớn nha. Đều không cần hướng xa nói, liền 4 năm trước kia, ai dám tưởng tượng ta Tân Hưng trấn tương lai có thể có như thế một cái xí nghiệp lớn sinh ra. Buổi sáng hôm đó, Lưu Kiến Thiết tại Cao Vương khoa học kỹ thuật trên công trường, một bên thị sát một bên cảm khái. Đại Giang tranh thủ thời gian ngoi đầu lên nói, đều là lãnh đạo có ánh mắt, có phách lực, nếu là không có thượng cấp chính sách chỉ dẫn, chúng ta Cao Vương Trang làm sao lại có hôm nay phát triển thành quả. Lưu Kiến Thiết đưa tay chỉ vào Đại Giang, trực tiếp tại hắn nón bảo hộ bên trên, gậy cái cốc đầu cười nói, mỗi ngày miệng lưỡi trơn tru, không có chính hình. Tại Lưu Thúc trước mặt, cần phải dùng bài này mông ngựa sao? Loại tập tục này không tốt, ta vẫn là hoài niệm lúc trước, ta tại trên trấn nhậm chức thời điểm, chúng ta không có gì giấu nhau chẳng cảnh. Một bên nói, Lưu Kiến Thiết lại nhìn xem khu xưởng hai bên, những cái kia ngay tại lắp đặt sắt thép đại gia hỏa nói, cái đồ chơi này là cái gì đồ vật? Thế nào lớn như vậy khổ người? Nhiều như vậy ống sắt? Cao Nguyên kỳ thật cũng không phải quá hiểu, hắn cũng không phải là học cái này chuyên nghiệp, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói, tịnh hóa thiết bị. Dù sao hóa học hợp thành thời điểm, sẽ sinh ra một chút có hại khí thể. Thông qua bộ thiết bị này nhiều lần phản ứng cùng tịnh hóa đằng sau, mới có thể đem không khí ô nhiễm xuống đến thấp nhất. Xưởng chúng ta áp dụng đều là trước mắt tân tiến nhất thiết bị, dù sao người ta nước ngoài coi trọng bảo vệ môi trường một bộ này, chúng ta cũng phải kịp thời theo vào thôi. Bảo vệ môi trường tốt, sớm một chút coi trọng, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Người giống Thanh Thành một đời kia, bọn hắn cái kia làm hóa chất khu công nghiệp, hiện tại ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng, đều đã ảnh hưởng đến xung quanh cư dân, nghe nói có mấy cái thôn nước ngầm đều bị ô nhiễm, thôn dân đều được cái gì kỳ quái bệnh. Chuyện này đều lên tin tức, không biết các ngươi chú ý không có. Cao Nguyên mỗi ngày loay hoay không có nhà, nơi đó có thời gian nhìn những vật kia. Lưu Kiến Thiết thì vừa đi vừa nói, Thanh Thành bên kia lãnh đạo hiện tại cũng rất bị động, nếu là đem hóa chất khu công nghiệp chặt, cái kia thu thuế liền sẽ đại giảm, nhiều như vậy thất nghiệp công nhân cũng không cách nào an trí, nếu là không chặt, xung quanh cư dân mỗi ngày náo, mỗi ngày cáo. Hoàn cảnh cùng phát triển, nhưng thật ra là một đôi bén nhọn mâu thuẫn, cái điểm cân bằng này rất khó nắm chắc, chỉ hy vọng chúng ta hoàng long tương lai, không cần gặp được loại này thế kỷ nan đề đi. Cao Nguyên đi theo bên cạnh gật đầu nói, những người lãnh đạo yên tâm, chúng ta Cao Vương Trang thôn mong đợi, trong tương lai phát triển trong quá trình, sẽ tận lực tránh cho vấn đề như vậy phát sinh. Lại nói, xung quanh đều là ta chính mình hương thân phụ lão, chúng ta cũng mười phần coi trọng bảo vệ môi trường vấn đề, cho nên mới không tiếc dùng nhiều tiền, mua tốt nhất thiết bị, mục đích đúng là để ta sinh hoạt mảnh đất này, không chỉ có tiền kiếm lời, còn có thể càng thích hợp cư ngụ. Lưu Kiến Thiết rất ưa thích Cao Nguyên gia hỏa này, số tuổi không lớn, nhưng cân nhắc vấn đề sâu xa, chu toàn. Dọc theo khu xưởng đường cái một mực hướng phía trước, Lưu Kiến Thiết nhìn qua rộng lớn khu xưởng, đều cảm khái nói, lớn như vậy khu xưởng, chí ít có thể giải quyết 5000 người vấn đề nghề nghiệp đi. Cao Nguyên xấu hổ cười một tiếng, vận điệu hướng về sau ngâm nói, vấn đề này, hay là để Diệp Vân đến cho giải đáp đi. Nha, tiểu Cao tổng hiện tại ghê gớm, nói hai câu đều ngại mệt mỏi. Lưu Kiến Thiết đỉnh lấy nón bảo hộ, nửa đùa nửa thật đạo. Lưu thúc, ngài đừng bắt ta nói giỡn. Diệp Vân là chúng ta Cao Vương khoa học kỹ thuật người phụ trách, người ta mới là chuyên nghiệp. Ta cái này nửa bình lão hữu, cũng đừng tại trước mặt ngài khoe khoang. Cao Nguyên nhấc lên nón bảo hộ, sắt mồ hôi chán cười nói. Diệp Vân chạy tới đằng sau, Cao Nguyên cường điệu cùng Lưu Kiến Thiết giới thiệu một chút, cũng dặn dò Diệp Vân nói, hảo hảo nhận thức một chút huyện ta bên trong lãnh đạo, đều là thật làm việc nhà, phe cải cách, nếu là không có bọn hắn chỉ dẫn cùng trợ giúp, chúng ta thôn mong đợi làm không đến hiện tại quy mô. Về sau Cao Vương khoa học kỹ thuật bên này người đến chủ trào, không thể thiếu muốn cùng lãnh đạo làm báo cáo, nhiều quen biết một chút, cũng thuận tiện về sau câu thông. Một bên nói, Cao Nguyên lại hướng Lưu Kiến Thiết bọn người giới thiệu nói, Diệp Vân đám chuyên gia này, về sau đều là ta Hoàng Long huyện công nghệ cao nhân tài. Hai ngày nữa bọn hắn hộ khẩu đều có thể rời tới, Lưu thúc, chúng ta những này lao hoàng rồng, cũng không thể khi dễ người ta mới Hoàng Long a. Lưu Kiến Thiết tranh thủ thời gian đưa tay, cùng Diệp Vân bọn người lần lượt nắm tay. Cao Nguyên coi trọng nhân tài, trong huyện càng trọng thị nhân tài. Nhất là Lưu Kiến Thiết, hắn hết sức rõ ràng nhân tài đối với một cái địa khu phát triển, đến cùng nổi lên trọng yếu cỡ nào tác dụng. Vẹn vẹn một cái Tôn Đào Giang, một cái Cao Nguyên, liền đem Hoàng Long kinh tế cho bản hoạt. Nhân tài tuyệt đối là sức sản xuất thứ nhất. Tốt, thật dự định ngụ lại Hoàng Long. Lưu Kiến Thiết thậm chí đều có chút không thể tin được, bởi vì có thể chơi loại này công nghệ cao người, còn lại là chủ quản lãnh đạo, vậy ít nhất phải là thạc sĩ trở lên trình độ. Mà Hoàng Long huyện thạc sĩ, hai cánh tay đều có thể đếm đi qua, cái kia tiến sĩ càng là cái động vật quý hiếm, đi tới chỗ nào đều là muốn bị vây xem. Mà Diệp Vân nửa đời trước, chỗ nào nhận qua loại này lễ ngộ. Từ khi đi ra cửa trường bắt đầu, hắn dựa vào bản thân trình độ khối này nước cờ đầu, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, mới giết tiến vào sĩ nghiệp lớn. Vốn cho là mình có thể lớn thi quyền cước, có thể phức tạp quan hệ xã hội, lại cho hắn đòn cảnh tỉnh. Có năng lực, chịu làm người sống, không chiếm được trọng dụng cùng đề bạn, ngược lại múa mép thua môi, bấu víu quan hệ người thẳng tới mây xanh. Hắn thường thường bởi vì chính mình quan điểm quá mới lạ, mà lọt vào châm chọc cùng chèn ép, cuối cùng từ chức, hay là bởi vì thành quả nghiên cứu của mình, bị ký lên chính mình lãnh đạo danh tự. Hắn cấp độ này người, đối với vật chất cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc, mà tôn trọng lại là bọn hắn thần thánh không thể xâm phạm danh giới cuối cùng. Hắn tại Kinh Hải không có tìm được loại này tôn trọng lại tại Hoàng Long huyện, tại Cao Vương Trang thu được kỹ thuật cao nhân tài vốn nên có lễ ngộ. Hết thảy đều là sinh hoạt tốt nhất an bài, ở chỗ này có ăn có uống, có tôn trọng, Cao tổng tương lai còn muốn chia phòng con. Trên sự nghiệp càng không nói chơi, Cao tổng trực tiếp buông tay để hắn đi làm, làm một cái người xứ khác Diệp Vân làm sao có thể không cảm giác được, Cao Vương Trang cho hắn loại này tự nhiên tín nhiệm. Thế là Diệp Vân đứng ra, lấy nhân sinh bên trong nhất là lễ phép phương thức, càng không ngừng cùng những người lãnh đạo giảng thuật khu xưởng các mặt. Hắn thậm chí còn dính đến sau này sản nghiệp tụ quần phát triển, giảng đến Cao Vương khoa học kỹ thuật xây thành về sau, đối với Hoàng Long địa khu phát triển kinh tế tầm quan trọng. Các vị lãnh đạo, không nói trước Cao Vương khoa học kỹ thuật nội bộ, về sau có thể ấp ra bao nhiêu vóc dáng hạng mục, riêng là chúng ta Cao Vương Trang thôn mong đợi, hạ du sinh sản hình tài sản phẩm, thượng du chế tạo công nghệ cao nguyên tài, lại thêm Cao Vương Trang vật liệu đá nhà máy cùng dự chế phẩm nhà máy, làm khu xưởng kiến thiết nguyên bộ bảo hộ. Ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta một đầu tư, liền sẽ có số lớn xí nghiệp nghe hỏi đến đây, ở chỗ này thiết nhà máy sinh sản. Diệp Vân lòng tin tràn đầy nói nghề chế tạo khâu trọng yếu nhất chính là chuỗi cung ứng, mà chúng ta rõ ràng đã đem chuỗi cung ứng khung xương dựng lên tới. Có lẽ không dùng đến mấy năm, đều không cần đi ra khu công nghệ cao, ở chỗ này liền có thể hoàn toàn lắp ráp ra một máy tinh vi thiết bị đi ra. Có dạng này nhanh gọn khu vực tài nguyên, cái khác chế tạo xí nghiệp là không thể nào cự tuyệt. Nghiêm Triều mang theo Vu lão thứ ba đến Hạ Châu sau, cũng không có trước tiên đi gặp chủ tịch. Hắn trước đem đối phương an bài tại trong khách sạn, sau đó từng lần một câu thông, từng lần một luyện tập, lao đầu tử kia không dễ lừa gạt, hắn nhất định phải đem sự tình làm đến không chê vào đâu được mới được. Thôn các ngươi trước kia, xác thực có cái đồ đần, rơi vào trong sông chết đuối có đúng không? Nghiêm Triều chuyển trên tay chiếc nhẫn, hết sức nghiêm túc hướng Vu lão ba lần nữa xác nhận nói, cái này có thể là giả sao? Nhà đơn, họ thi, sau khi hắn chết không có 2 năm, cha mẹ cũng lần lượt qua đời. Thằng ngốc kia cùng chúng ta cũng coi như cùng tuổi, chỉ bất quá hắn tiên tiên liền ngốc, mà Cao Tuấn Sơn là về sau ngốc, kết hôn mới bị đánh ngốc. Vu lão ba lá thư tâm tràn đầy nói, tốt, ta đoán chừng dạng này chuyện xấu, chúng ta chủ tịch cũng sẽ không hướng quá sâu bên trong nghe ngóng. Dù sao chính hắn làm loại kia việc không thể lộ ra ngoài, lại thêm bản thân hắn liền muốn mặt mũi, tuyệt sẽ không đẩy thôn Tuyên Dương. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi đừng bảo là lỡ miệng, không nên bị chủ tịch nhìn ra sơ hở. Chuyện này ngươi nếu là làm xong, ta bảo đảm ngươi về sau áo cơm không lo, nếu là làm hư hại, Cao Vương Trăng ngươi không tiếp tục chờ được nữa, khu đang phát triển ta cũng không để cho ngươi tiếp tục chờ đợi. Nghiêm Triều cắn răng nói, ngài cứ yên tâm đi, ta hận Cao Nguyên cùng Vương Đại Giang, hận Cao Vương Trăng tâm tình, có thể không thể so với ngươi thiếu. Vu lão ba vỗ đầu bảo đảm nói, tốt, vậy chúng ta lại đến một lần đối thoại, nhìn xem còn có cái gì sơ hở không có. Nghiêm Triều lần này đặc biệt coi chừng, bởi vì đây là hắn bảo toàn chính mình duy nhất một đầu đường ra. Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Triều đi vào Minh Khang tập đoàn tổng bộ sau, trước tiên trước hết cùng chủ tịch gọi điện thoại. Ước chừng đuổi tại khoảng 10 giờ rưỡi, chủ tịch bên kia mới bỏ ra chút thời gian để Nghiêm Triều tới phòng làm việc bên trong gặp mặt. Mới từ Hoàng Long trở về. À đúng rồi, Hoàng Long bên kia khu xưởng, nếu đều đầu tư hơn một tháng, làm sao kinh doanh phương diện tư liệu còn không có cho tổng bộ bên này báo cáo? Chủ tịch tựa ở trước bàn làm việc, tay chống một cây khảm ngân gậy trống, chỉ là có chút không hiểu hướng Nghiêm Triều hỏi, cũng không có ý trách cứ. Nhà máy mới mặc dù đầu tư, nhưng các bộ môn ở giữa, bao quát công nhân cùng máy móc ở giữa, cũng còn cần rèn luyện. Rất nhiều công nhân đều là nơi đó thôn dân, bọn hắn trước kia đều là trồng trọt, cho nên tại dây chuyển sản xuất bên trên làm công cũng phải có cái thích ứng thời gian. Bởi vậy ta sợ trong sổ sách khó coi, liền muốn các loại đi vào quỹ đạo về sau, lại thống nhất cho tổng bộ bên này trình báo. Dạng này à, có thể lý giải. Chủ tịch gật gật đầu, dù sao nhà máy mới vừa khởi công, công nhân cũng đều là tân thủ, hắn cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc Nghiêm Triều bên này. Thế là hắn hiền lành cười nói, làm sao đột nhiên liền trở lại? Lúc này, nhà máy mới càng cần hơn ngươi tọa trấn chỉ huy mới là. Nghiêm Triều rất kính cẩn móc ra khói, cho chủ tịch đưa một chi, đối phương khoát tay nói, sớm giới, ngươi hút đi, không có gì đáng ngại. Nghiêm Triều sau khi mùi thuốc, liền từ trong túi móc ra cái hộp kia, quy củ bỏ vào trên bàn công tác. Làm sao? Ngươi không tìm được? Chủ tịch nhìn xem cái kia đẹp đẽ cái hộp nhỏ, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần thất lạc. Tìm được một vị, cũng không biết người này, có phải hay không ngài muốn gặp vị kia? Nghiêm Triều cố ý thừa nước đục thả câu, một mặt nghiêm túc túi đầu nói. Hắn dáng dấp ra sao? Hắn món quần áo kia còn tại? Đồng chụp cùng quần áo đối mặt sao? Một khắc này, dù là trầm ổn chủ tịch, cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Nghiêm Triều ngẩng đầu, hít một hơi thật dài khỏi nói, chủ tịch, người này theo nghe nói có một M85 kích cỡ, lúc còn trẻ vẫn rất cường tráng, nghe nói sẽ còn mấy cái công phu. Lời này vừa nói ra, chủ tịch cái kia gương mặt giàn mua, cái kia trắng bệnh lông mày, này chút ít lao nhân lồn đốn, đều chậm rãi đè ép ở cùng nhau. Năm đó hắn xác thực không có thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng hắn lại thấy được đối phương bóng lưng, thấy được đối phương đưa lưng về phía chính mình đánh lẫn nhau tràn diện. Đầu hai năm, hắn cũng xác thực lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ, lặng lẽ nghe qua năm đó chuyện này. Có thể Hoàng Long huyện bên kia ban ngành liên quan, vậy mà không có đối với chuyện này bất luận cái gì ghi chép. Đoán chừng là đối phương gia thuộc không có não, không ai chạy chuyện này, về sau liền không giải quyết được gì. Còn gì nữa không? Còn có cái gì tin tức? Chủ tịch đâm gậy trống, rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi. Còn có năm đó ở trên thân người này, phát sinh qua một sự kiện. Hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu được một cái bị đánh cướp người. Lúc đó hắn bị đánh choáng váng, có thể được cứu người kia lại không hạ lạc. Chủ tịch, năm đó được cứu người kia, không phải là ngài đi? Nghiêm Triều tận lực hạ giọng hỏi. Trong nháy mắt đó, con mắt của ông lão bên trong nháy mắt đã tuôn ra đục ngầu nước mắt. Ân nhân a, ta làm như thế nào báo đáp ngươi nha? Không có ngài năm đó trượng nghĩa cứu rút, nào có ta Minh Khang hôm nay. Nghiêm Triều, ngươi bây giờ liền đặt trước vé, ta muốn đi gặp hắn, loại chuyện này, ta nhất định phải ở trước mặt cùng người ta quỳ xuống mới được. Có thể Nghiêm Triều lại thở thật dài một cái nói, có lỗi với chủ tịch, người đã không có ở đây, đã qua đời. Năm đó bị Lưu Manh đánh chết, lão nhân cầm chặt lấy ngực, quần áo đều túa ra điệp. Không phải, bị Lưu Manh đánh choáng váng, về sau trở lại trong thôn, ngạnh sinh sinh bị thôn dân khi dễ chết. Niên đại đó nông thôn, ngay hẳn là so ta càng có cảm thụ, bọn hắn đối với đồ đần là không đồng nghĩa tốt, là sẽ không nhẹ không nặng dưới mặt đất tay bắt nạt. Nghiêm Triều sắc mặt trầm thống nói. Thân thể lão nhân lung lay, dương dàn mua miệng, thở hổn hển mấy khẩu đại khí mới cắn răng hỏi, đến cùng là nơi nào điều dân, giết chết ân nhân của ta? Nghiêm Triều ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, Hoàng Long huyện, Cao Vương Trang. Nơi đó mỗi một người trẻ tuổi, trên tay đều dính lấy ngài ân nhân máu tươi. Là bọn hắn một lần lại một lần bắt nạt, mới khiến cho ngài ân nhân rơi xuống nước mà chết. Mà bọn hắn lại thờ ơ lạnh nhạt, không có dội ra một cái viện thủ thi cứu. Chương 622, ân chưa báo, người đã trôi qua. Chương 622, ân chưa báo, người đã trôi qua. Nghiêm Triều một phen, để trước mắt lão nhân này tâm, bắt đầu xuất hiện kịch liệt quặn đau. Hắn không thể không khống chế chính mình tay run rẩy, từ trong quần áo trong túi móc ra bình thuốc nhỏ, sau đó đem một thanh hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn bỗng nhiên ấn vào trong miệng. Nghiêm Triều động tác nhanh nhẹn, tranh thủ thời gian nắm lên chén trà trên bàn, chạy đến máy đun nước trước cho tiếp nước, sau đó đưa cho lão nhân nói, đàm thúc ngài chớ nổi giận, thân thể quan trọng. Lão nhân rầm rầm rót hai cái nước, sau đó dụng lực vuốt lồng ngực của mình. Hô hấp của hắn dần dần thông thuận, có thể đầu lại có chút choáng đầu hoa mắt. Hắn nhấc chân hướng trước sofa thời điểm ra đi, mũi chân đều theo rung động, hắn quải trượng sử trên mặt đất, bởi vì tay run lợi hại, sàn nhà đều bị quải trượng đâm đến cộc cộc vang. Đàm Minh Khang tự nhận là cả đời này đã coi như là cái nhân sĩ thành công. Hắn đến quá khổ, nhận qua áp chế, cũng là dựa vào một thân can đảm, tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm. Bây giờ hắn có chính mình hùng hậu sản nghiệp, nhi nữ cũng đều ở nước ngoài định cư, cháu gái về nước sau rất hiếu thuận, một mực giúp mình xử lý làm việc cùng trên sinh hoạt sự tình. Đã qua tuổi lục tuần hắn, với cái thế giới này còn có thể có cái gì quá nghiêm khắc đâu. Sự tình khác, hắn đều sẽ không còn có quá phận hy vọng xa vời, có thể duy trì có đối với năm đó chuyện này, hắn làm sao cũng không bỏ xuống được. Chuyện này nếu là không có cái kết thúc, hắn chính là nằm tiến trong quan tài, con mắt cũng là không khép được. Nhưng lúc này giờ phút này, Nghiêm Triều mang tới tin tức, lại là ân nhân của mình, đã sớm lời đầu tiên mình một bước mà đi. Báo ân vô bằng hắn, làm sao có thể bình phục cái này khó mà ức chế cảm xúc. Ngươi đem cái hộp kia lấy tới. Đàm Minh Khang đưa tay run rẩy, chỉ vào trên bàn công tác, hắn chân quý nhiều năm cúc áo đạo. Nghiêm Triều mau đem hộp cầm tới, kính cẩn đưa tới lão nhân trong tay. Đàm Minh Khang mở hộp ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem đồng chụp chiếu lên đặc biệt chói sáng, một nhóm chọc lệ lã chà xuống, trong văn phòng tràn ngập thật lâu yên tĩnh. Đàm Minh Khang ngón tay cái, từng lần một vuốt ve, lau sạch lấy cúc áo mặt ngoài, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong có một loại cảm giác, hắn cho là hắn ân nhân khẳng định còn sống, mặc dù loại cảm giác này cũng không có bất luận căn cứ gì. Tốt như vậy một người, không nên cứ như vậy bất ức chết đi, không nên. Có thể Nghiêm Triều cũng không đáng lừa gạt mình à, tại loại này việc tư bên trên nói láo, có thể có ý nghĩa gì đâu. Bởi vậy Đàm Minh Khang cũng không hoài nghi Nghiêm Triều lời nói, bởi vì hắn nói rất nhiều tin tức, đều cùng năm đó kinh nghiệm của mình đối mặt, giống nhau như lúc. Hắn chỉ là không cam lòng nói, Nghiêm Triều à, chúng ta làm sự tình, không có khả năng ánh sáng tin đồn. Ít nhất phải có người làm chứng, có chứng cứ, để chứng minh ta ân nhân này, xác thực qua đời đi. Nghiêm Triều đã sớm ngờ tới lao ngoan cố này, chắc chắn sẽ không chỉ nghe tin lời nói của một bên, cho nên hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Thế là hắn móc ra điện thoại, cùng Vũ Lão Tam đánh tới nói, lên đây đi, tám lâu ra thang máy xoay trái, cửa thứ hai chính là. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Triều lần nữa cho lão nhân rót chén nước lọc, mới một mực cung kính ngồi xuống nói, ngài ân nhân này gọi Thi Đại Bằng nhà liền ở Cao Vương Trang. Ta cũng từ Cao Vương Trang chuyên môn gọi tới một người, hắn chính là năm đó chuyện này người chứng kiến. Chủ tịch, nếu như ngài thân thể cho phép, chuyện cụ thể có thể cùng hắn trò chuyện. Đàm Minh Khang nhắm lại giả mua con mắt, lại là một nhóm chọc lệ chảy xuống. Tử dục dưỡng nhi thân không đợi, ân chưa báo mà người đã trôi qua. Loại đau khổ này chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm, loại kia bị tiếc nuối cùng ấy náy tra tấn tư vị, giống như thủy triều mãnh liệt ở bụng tim. Trong nhà hắn còn có cái gì thân nhân? Có hay không lưu cái hậu nhân xuống tới? Đàm Minh Khang run rẩy tay, hắn nhất định phải đem ân nhân người nhà, xem như thân nhân của mình đến thiện đãi, muốn đem hắn hậu nhân, xem như vãn bối của mình đến nuôi dưỡng. Nếu như hắn hậu nhân có thể thành tài, hắn thậm chí nguyện ý đem Minh Khang tập đoàn ghế xếp, giao cho ân nhân hậu bối trong tay. Dù sao ân tình này lớn như trời, cũng không phải dùng vật chất có thể cân nhắc. Không đợi Nghiêm Triều đáp lời, Vu Lão Tam liền đem cửa đẩy ra, đem đầu dối vào. Nghiêm Triều cùng Vu Lão Tam vẫy tay, lại đứng dậy giới thiệu nói, vị này chính là Cao Vương Trang Tuấn Dân, cùng Thi Đại Bằng số tuổi tương đương. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Vu Lão Tam nói, đem ngươi giấy chứng nhận thân phận cái gì đều lấy ra, chúng ta chủ tịch coi trọng nói đúng sự thật. Vu Lão Tam mau từ trong túi móc ra thẻ căn cước của mình hiện, lão nhân chừng lên mí mắt, mới thở dài một tiếng chỉ vào ghế salon bên cạnh, nhường cho Lão Tam ngồi xuống nói, Vu Thương Nước đúng không, ngài cùng Thi Đại Bằng nhận biết. Vu Lão Tam nhìn trước mắt cái này phái đoàn mười phần lão nhân, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngược lại nói chuyện mười phần ôn hòa. Hắn lúc này mới buông xuống khẩn trương nói, tổng giám đốc tốt, ta cùng Thi Đại Bằng là từ nhỏ lớn lên. Người này lúc còn trẻ, có phải hay không dáng người khôi ngô, mặc một đầu vải kaki lam quần, một kiện sông lâm tạo vàng lục áo dài, giữ lại đầu tóc ngắn, bộ xương đặc biệt lớn, bàn tay liền cùng cái quạt hương bộ giống như, mà lại dáng dấp mày dấm mắt to, hai cái chân đặc biệt dài. Lão nhân trong lòng lột bột một chút, đối mặt hoàn toàn đối lên. Vu Tiên Sinh trong miệng nói người này, cùng lúc trước cứu mình nhân hoàn toàn giống nhau như lúc. Loại chuyện này biên là biên không ra được, hắn còn nhớ rõ lúc đó, ân nhân của mình một bàn tay đem Lưu Manh đánh ra đi thật xa chẳng cảnh. Hắn thật liền không có sao? Lão nhân vẫn chưa từ bỏ ý định ngậm lấy nước mắt hỏi. Bao nhiêu năm trước liền không có, thành đồ đần về sau, vậy còn có thể có cái tốt? Tiếp lấy Vu Lão Tam liền bắt đầu giảng thuật, người trong thôn là thế nào khi dễ đồ đần này. Bởi vì chính mình đã từng, chính là bỏ quả phụ tưởng, đặt đồ đần bắt mặt hàng, đối với như thế nào khi dễ đồ đần, Vu Lão Tam ở phương diện này có thể nói là chuyên nghiệp. Hắn giảng người trong thôn làm sao đem đồ đần tiến lên hố phân, làm sao ở trong thôn trên bàn rượu, mượn hữu kình mà chào hỏi một đám người, đem đồ đần đặt tại trong khe đạp, như thế nào dùng dây thừng đem đồ đần cột vào lớn ép cột bên trên, một đám người đẩy ép cột xoay quanh, một mực đem đồ đần cuốn choáng, lại đem đồ đần sau đó, nhìn hắn lảo đảo tìm không ra bắt bộ dáng, rằng năm đó trong sông phát lũ lụt, một bọn người đuổi theo đồ đần chơi bừa, cuối cùng đem hắn làm cho trượt chân tiến vào trong sông, trực tiếp liền bị lũ lụt trôi đi. Niên đại đó, đầu hổ cầu còn không có xây đắp nước, thượng du sông cũng không có phân lưu, trong mùa hè bên dưới sông mưa to, cái kia mãnh liệt nước sông nói đến là đến, nào giống hiện tại trong thôn sông nhỏ, như vậy ưu tính mà xem biết. Thi thể hay là hạ du người thôn trang cho vớt đi lên, cuối cùng cho nhấc trở về Cao Vương Trang. Vu Lão Tam đem những này sự tình hình dung giống như lúc, thậm chí mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều rõ ràng vu ngực. Lão nhân càng nghe càng phẫn nộ, liền giống với ân nhân của mình, ngay tại trước mắt mình bị thôn dân bá lăng một dạng. Hắn lửa giận công tâm trực tiếp nâng lên gậy trống, đối với Vu Lão Tam liền quát, ngươi có phải hay không cũng đánh qua hắn? Bá lăng qua hắn, bởi vì đối phương hình dung quá mức chân thực, Đàm Minh Khang đầy ngập phẫn nộ đã triệt để ép không được. Vu Lão Tam dọa đến cổ co rụt lại, bật điệu sát mồ hôi lạnh trên trán nói, tổng giám đốc, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này. Chúng ta lão Vu gia ở trong thôn cũng là họ nhỏ, cùng thi đại bằng loại này độc hộ một dạng bị người bắt nạt. Ta chỉ là mỗi ngày gặp loại sự tình này, đều thường thấy, cho nên rất nhiều chuyện đều nhớ đặc biệt rõ ràng. Điêu dân a, lão nhân cắn răng, gậy chống đâm trên mặt đất cộc cộc vang. Hồi lâu sau, hắn mới để ép nội tâm phẫn nộ hỏi, thi tiên sinh trong nhà còn có cái nào thân nhân? Vu lão tam vẻ mặt đau khổ nói, chỗ nào còn có cái gì thân nhân a? Thi gia ở trong thôn là độc hộ, thi đại bằng bị chết đuối sau, cha mẹ hắn không có qua 2 năm, cũng đều lần lượt qua đời. Ngài ngẫm lại à, tốt như vậy một đứa con trai, đầu tiên là bởi vì cứu người bị đánh choáng váng, sau đó lại bị thôn dân cho lửa bị chết. Lão lưỡng khẩu không có bản lĩnh gì, dòng độc đinh cũng gây mất, tổng giám đốc, đổi lại là lời của ngài, ngài còn sống nổi sao? Đàm Minh Khang đầu óc ngọng vàng, nếu như năm đó ân nhân không cứu được chính mình, cũng sẽ không có hậu tới những sự tình này. Một nhà ba người, bởi vì cho mình mở rộng chính nghĩa, cuối cùng toàn bộ đã mất đi sinh mệnh. Đàm Minh Khang cảm thấy mình có tội, không chỉ là lúc trước thoát đi hiện trường tội, càng là mạng người quan trọng tội lớn. Càng nghĩ lồng ngực của hắn liền vượt lên không đến khí, cuối cùng mắt tối sầm lại, cảm thấy thiên địa đột nhiên điên đảo, liền một đầu đâm vào trên ghế salon, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, hắn đã nằm ở trong bệnh viện. Mở ra con mắt đục ngầu, hắn đầu tiên thấy được cháu gái của mình Đàm Phỉ đang ngồi ở trước giường bệnh lo âu nhìn xem chính mình, tiếp theo chính là ban giám đốc các lao hòa kế, lại có là Nghiêm Triều Chính cùng cửa ra vào đại phu, hỏi đến bệnh tình của mình. Nhìn lão nhân tỉnh lại, đại phu mau tới trước kiểm tra, trong miệng càng là càng không ngừng dặn dò, tuyệt đối không nên để lão nhân lại cử động nổi giận, đừng lại có bất kỳ lớn tâm tình chập chờn. Nếu là nếu có lần sau nữa, đoán chừng thần tiên cũng cứu không được. Bên giường xinh đẹp mà tràn ngập sức sống nữ hải, liên tục không ngừng vùng lấy bím tóc đuôi ngựa nói, tạ ơn đại phu, ta nhất định cần tuân lời dặn của bác sĩ. Lúc này Nghiêm Triều cũng lập tức tiến lên nói, Đàm thúc, ngài về sau liền an tâm dưỡng thân thể, ta sẽ đại biểu chúng ta Minh Khang tập đoàn, vì ngài báo thù này, tâm nguyện này, để ngài ân nhân ở dưới cửu tuyển, có thể nhắm mắt. Chương 623, đàn sói kế hoạch chương 623, đàn sói kế hoạch Nghiêm Triều đứng tại trước giường bệnh, dùng sức nắm chặt nắm đấm, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn tâm lý lại trong bụng nở hoa, mặc dù hắn trước kia liền biết, chủ tịch trái tim không tốt, ngay cả hắn yêu nhất rượu thuốc lá ham mê đều giới, thân thể cũng càng ngày càng cứng rắn. Thật không nghĩ đến trải qua này một sự kiện, vậy mà cho chủ tịch mang đến nặng nề như vậy đả kích, thậm chí trực tiếp ngồi phịch ở trên giường bệnh. Cái này triệt để ngoài dự liệu của hắn, được niềm vui ngoài ý muốn. Chủ tịch khẽ đảo, tôn nữ Đàm Phỉ còn tuổi còn rất trẻ, cái kia Minh Khang tập đoàn sự vụ lớn nhỏ, còn không phải mình nói tính. Lại thêm có chủ tịch thù này tại, Minh Khang tập đoàn những lao hỏa kế này, cũng đều duy chủ tịch Mã Thủ Thị Chiêm, tất cả đều là lão nhân ra một tay cho mang theo tới thân tín. Lúc này, ai không nguyện ý là chủ tịch thò đầu ra, báo thù này. Người bất tranh cãi. Đàm Phỉ trực tiếp đứng lên, nếu mày đối với Nghiêm Triều quát lớn, không thấy ra ra còn hút lấy ống dưỡng khí con sao? Có chuyện gì sau này hay nói, đều ra ngoài đi, nên bận bịu giúp cái gì, nơi này có ta là được rồi. Một bọn người bị vanh ra phòng bệnh đằng sau, liền đều nhao nhao tìm tới Nghiêm Triều, hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ tịch rốt cuộc muốn báo mối thù gì? Tốt như vậy bưng bưng, đột nhiên liền nằm tiến vào bệnh viện. Nghiêm Triều bày ra một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, càng là huy mặc như thâm nhìn xem trong bệnh viện đám người tới lui nói nơi này nói chuyện không tiện, nếu chủ tịch tỉnh, chúng ta cũng đừng tốn tại nơi này làm loạn thêm, về trước công ty rồi nói sau. Mà trong bệnh viện, nằm tại trên giường bệnh Đàm Minh Khang, trong đầu như cũng một mảnh bột nhão, hắn không còn dám hướng sâu bên trong nghĩ một vài sự việc, bởi vì tưởng tượng liền tim còn đau, toàn thân đều đi theo đổ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ có thể cảm thụ được tôn nữ trên tay nhiệt độ, đến chuyển di sự chú ý của mình. Chuyện lần này, đối với Đàm Minh Khang đã kích quá lớn. Nếu như lúc trước ân nhân bị Lưu Manh đánh chết, trong lòng của hắn đều có thể tiếp nhận, chí ít hắn là anh hùng giống như chết đi. Có thể hiện thực tình huống là, ân nhân là tại khuất nhục cùng bá lăng trùng chết đi, còn sống không vậy tôn nghiêm, đã chết càng không có tôn nghiêm. Đây đối với một lòng muốn báo ân Đàm Minh Khang tới nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn không dám nghĩ tiếp, tưởng tượng liền lên không đi khí, ống thở giống kéo ống bê bình thường, thân thể chết lặng hoàn toàn không nghe sai khiến. Ngược lại là Nghiêm Triều trở lại tập đoàn tổng bộ đằng sau, trước tiên liền tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chủ tịch thân thể không được tốt, xem ra trong khoảng thời gian gần nhất này, ta tạm thời không thể trở về Hoàng Long. Các vị trong tay đều có cái gì trọng yếu hạng mục, tập trung cùng ta hồi báo một chút đi. Nghiêm Triều nhẹ nhàng đem chức chủ tịch dịch chuyển khỏi, sau đó đem cái ghế của mình hướng ở giữa lắc lắc nói, Nghiêm tổng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Công chuyện của công ty trước về sau thả thả, cái kia Đàm tổng thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên nhập viện rồi? Đàm tổng thế nhưng là lão đại ca của chúng ta, là ta Minh Khang tập đoàn linh hồn. Có chuyện gì, có thể lớn qua lão nhân gia ông ta khỏe mạnh. Đàm phó tổng làm Đàm Minh Khang đồng hương, không kịp chờ đợi băng lấy nước mà hỏi. Nghiêm Triều cố làm chẳng lẽ, cái này không tiện lắm giảng. Chuyện này liên lụy đến chủ tịch không muốn đề cập tư ẩn, thật lời nói ra Đàm phó tổng vỗ bàn một cái nói, đến lúc nào rồi còn nói tư ẩn. Lại nói, hiện trường ngồi, vậy cũng là Đàm tổng thân tín. Mưa gió bao nhiêu năm nâng tới đồng bạn, ngươi đến Minh Khang mới mấy năm, thương ngươi biết, chúng ta liền không có tư cách biết. Lão tử còn hoài nghi, chủ tịch không phải là bị ngươi cho khí bệnh. Nghiêm Triều chính là cần loại này tức giận hiệu quả. Những người này càng là không lý trí, càng là muốn vì chủ tịch ra mặt, hắn kế hoạch tiếp theo lại càng tốt chấp hành. Thế là Nghiêm Triều liền mượn lời này phong, đem đầu đuôi sự tình, thật thật giả giả, cùng nhau cùng hiện trường người giải thích một lần. Cuối cùng hắn còn nói bổ sung, chủ tịch năm đó làm đạo binh, cũng không có đã cho đối phương bất kỳ bày tỏ gì, cho nên chuyện này, mọi người nhất định phải giữ bí mật. Cái này không chỉ có liên lụy đến chủ tịch một người danh dự, càng liên lụy đến Minh Khang tập đoàn tín dự. Vạn nhất nếu là chuyện đi, ta Minh Khang tập đoàn về sau làm việc giới, còn thế nào đặt chân? Lời này vừa nói ra, ở đây thành viên hội đồng quản trị, cái chán đều là bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Khó trách ngày bình thường, chủ tịch Kiệm lời ít nói, ánh mắt yêu thương, cùng Đàm Minh Khang lúc đầu lập nghiệp một chút đồng sự, còn biết hắn thời điểm trước kia thường xuyên làm ác mộng, trên mặt kia mồ hôi liền cùng nước rửa một dạng. Có thể chủ tịch lại đối với ác mộng ngậm miệng không nói, mặc cho ai cũng đoán không ra hắn đến cùng ẩn giấu cái gì tâm sự. Ân nhân qua đời, hơn nữa còn đã chết bi thảm như vậy, bất ức, đổi lại các ngươi là chủ tịch, có thể chịu đựng lấy loại đả kích này sao? Dương Thiên nước độc ra điều dần, chư vị số tuổi đều lớn hơn ta, ta nghĩ các ngươi càng có thể hiểu được, niên đại đó nông thôn, thôn dân sẽ như thế nào đối đãi một kẻ ngốc. Nghiêm Triều biểu lộ trầm thống cắn răng nói, dạng này a, dạng này sự tình không giữ quy tắc sửa lại. Ta cùng chủ tịch thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ nhất hắn. Chủ tịch là cái có ơn tất báo người, cũng là thích sĩ diện người. Nguyên lai những năm qua này, hắn chính là bị chuyện này khốn nhiều a, minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ. Đàm phó tổng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu thoải mái đạo. Nghiêm Triều mượn chủ đề, tiếp tục phát huy nói tốt, chân tướng sự tình tất cả mọi người hiểu rõ. Sau đó cụ thể nên làm cái gì, các vị đồng sự cho cái nói đi. Nghiêm Triều mặt bên Đàm phó tổng, chau mày nói cái này Cao Vương Trang, cùng cái kia Cao Vương công nghiệp là một nhà đi. Trước đó bọn hắn hình tài sản phẩm làm cho xôn xao, ta ngược lại thật ra chú ý qua một chút tin tức. Không sai, Cao Vương công nghiệp chính là Cao Vương Trang thôn xử lý xí nghiệp, chúng ta chủ tịch các cử nhân đều tại cái thôn này mong đợi bên trong đâu. Nhưng các ngươi không nên xem thường nhà này dân doanh xí nghiệp, đơn thuần đối với Cao Vương công nghiệp ra tay, là làm không đổ bọn hắn. Nghiêm Triều sở trường gõ cái bàn, từng chữ từng câu nghiêm túc nói. A, một cái thôn xử lý xí nghiệp mà lại sản nghiệp lớn nhất, bằng chúng ta Minh Khang làm việc giới lực ảnh hưởng, còn có thể không thu thập được bọn hắn. Đàm phó tổng nghi ngờ nói. Nghiêm Triều lại ra vẻ cười lạnh nói, Cao Vương Trang phía sau có chỗ dựa, nếu như chỗ dựa này xuất thủ, chúng ta vẫn thật là lấy nó không có cách nào. Chúng ta Minh Khang tập đoàn, chỉ có chấn nhiếp phía sau chỗ dựa này, mới có thể an tâm đối với Cao Vương Trang ra tay. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, Nghiêm Triều lập tức cắn răng nói, Cao Vương tập đoàn người phụ trách Cao Nguyên, là Trung Hải Đường chân cháu rể, là Chu Chính Nguyên đồng học, mỗi người đều cùng hắn quan hệ không ít, Cao Vương công nghiệp tiền thân, càng là Trung Hải hình tài sản nghiệp bộ. Bọn hắn đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, đây chính là Trung Hải ấp đi ra hàng ngũ. Hoặc, lời này vừa nói ra, hiện trường người toàn khiếp sợ thổn thức không thôi. Minh Khang tập đoàn mặc dù cũng là xí nghiệp lớn, nhưng nếu là cùng Trung Hải tập đoàn là địch lời nói, bọn hắn cũng phải hào hào ước lượng một chút hậu quả. Huống chi Minh Khang cùng Trung Hải ở giữa còn có một số cao cấp nghiệp vụ hợp tác, nếu thật là không nể mặt mũi, về sau sự tình ai cũng không dám đoán trước. Nghiêm Triều lại cười lạnh nói, sợ. Trung Hải tập đoàn mặc dù cường đại, có thể mọi người không nên quên, bọn hắn thiết bị hạch tâm chế tạo phòng ở bên trong, có thể có ta Minh Khang kỹ thuật duy trì ở bên trong. Nếu như chúng ta rút về kỹ thuật, Trung Hải chí ít tại trong vòng 5 năm nghiên cứu phát minh không ra kỹ thuật mới đến thay thế. Vẹn vẹn đầu này, chúng ta liền có thể đập núi chấn hổ. Theo sát lấy Nghiêm Triều đứng người lên, gióng giạc nói tiếp, các ngươi coi là Trung Hải tập đoàn chính là loại lương thiện sao? Bọn hắn hiện tại đã qua Đại Hải Loan, tại Giang Lâm một vùng bỏ số tiền lớn đầu tư khởi công xây dựng khu xưởng. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn nghĩ là chúng ta thị trường. Một khi đối phương nghiên cứu ra có thể thay thế Minh Khang kỹ thuật sau, chúng ta liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cái này chúng đồng sự loạn thành một bầy, bởi vì Nghiêm Triều hôm nay nói tới mỗi một cái tin tức đều 10 phần kinh bạo. Tiếp lấy Nghiêm Triều đưa di động liên tiếp đến trên máy vi tính, lại mở ra sau lưng máy chiếu ảnh, tiếp lấy hắn đem mình tại Giang Lâm quay chụp Trung Hải tập đoàn khu xưởng hình ảnh, tất cả đều bắn ra đến trên màn hình lớn. Các ngươi coi là khổng lồ như vậy khu xưởng quy mô liền kết thúc. Bọn hắn còn tại C. Giang Lâm thị thậm chí đều đem mảnh này khu công nghiệp mệnh danh thành Trung Hải tập đoàn khu công nghiệp. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lớn như vậy sản lượng, có phải hay không muốn lũng đoạn cả nước thị trường? Ở đây chúng thành viên hội đồng quản trị, nhìn xem trên tấm ảnh cái kia nhìn không thấy bờ khu xưởng, nhìn xem Trung Hải tập đoàn một bộ lệnh bài lớn, tâm đều khẩn trương nâng lên cổ họng mà. Ta tại người trong nghề có không ít quan hệ, bọn hắn cũng ý thức được Trung Hải tập đoàn mưu đồ, thậm chí đã tạo thành liên hợp, muốn ngăn cản Trung Hải tập đoàn xuôi nam quyết trương. Lúc này, Minh Khang không có khả năng lại bảo thủ, cũng phải đứng ra tỏ thái độ. Ít nhất phải là chủ tịch suất này ngủ ác khí đi. Chí ít chúng ta phải kiềm chế ở Trung Hải, đem Cao Vương công nghiệp tiêu diệt. Chư vị, tình thế lửa xém lông mày, Minh Khang chỉ cần khai hỏa thương thứ nhất, liền sẽ có vô số đàn sói bắt đầu cắn xé Trung Hải tập đoàn. Đến lúc đó Trung Hải Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta thu thập Cao Vương công nghiệp, chẳng phải không có nỗi lo về sau sao? Chương 624, gặp phải vắng vẻ chương 624, gặp phải vắng vẻ Nghiêm Triều kích tình một trận lời nói qua đi, toàn bộ trong phòng họp lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh đứng lên. Chư vị, ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là xâm nhập đến Giang Lâm, chỗ điều tra nghiên cứu đi ra kết quả. Nghiêm Triều hai tay đè xuống cái bàn, đội vàng nghĩ ra được đám người phụ họa. Nghiêm tổng, ngài có chút thần hồn nát thần tính đi. Chúng ta xác thực cảm kích chủ tịch những năm gần đây dịu dắt cùng vun trồng, cũng nguyện ý cùng chủ tịch đứng chung một chỗ cùng tiến thối. Nhưng cùng Trung Hải tập đoàn khơi mào tranh chấp, cái này cũng không phù hợp Minh Khang phát triển lợi ích. Trung Hải mặc dù ngay tại xây dựng thêm khu xưởng, nhưng mục đích không rõ, không có trải qua xâm nhập hiểu rõ, ngay tại trên buôn bán gây thù hằn, đây là một loại hành vi rất ngu xuẩn. Phía dưới một cái đồng sự nói thẳng ra những người khác không muốn làm rõ lời nói. Minh Khang những năm này sát lại là cẩn thận chặt chẽ, hòa khí sinh tài, chúng ta cùng Trung Hải ở giữa cũng không có bén nhọn mà đột xuất mâu thuẫn. Giữa lẫn nhau tại duy trì lấy một loại ăn ý đồng thời, còn có thể trên kỹ thuật có chỗ giao hòa. Cục diện này nếu là do Minh Khang đến đánh vỡ lời nói, chúng ta trên tình lý chân đứng không vững không nói, đến tiếp sau vạn nhất bại, tổn thất này cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Đàm Phó Tổng cũng đúng lúc đó để một câu. Đàm Phó Tổng là Minh Khang phụ tá đắc lực, cũng là tại Thương Hải trong mưa gió lội qua tới. Hắn ngày bình thường rất ít phát biểu, bởi vì chủ tịch liền có thể lấy đại cục làm trọng, hắn chỉ cần đứng tại chủ tịch bên người, cho ủng hộ thái độ là đủ rồi. Không nói nhiều, cũng không đại biểu trong lòng của hắn không có chiến lược cách cục, người thông minh đều sẽ đem chính mình che giấu đứng lên, lấy đại trí nhược ngu hình tượng đến gặp người. Chủ tịch ở chỗ này, mọi người tự nhiên là một bộ phụ họa theo đuôi như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ, bởi vì chủ tịch phán đoán sẽ không xuất hiện lớn sai lầm. Nhưng nếu như chủ tịch không tại, bọn hắn cũng không phải một đám con rồi không đầu. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, lại có mấy cái không phải đam mưu túc trí người. Đàm Phó Tổng ngay từ đầu đối với Nghiêm Triều ấn tượng cũng không tệ lắm, người này lực chấp hành rất mạnh, phàm ban giám đốc Thương Thảo đi ra kế hoạch, hắn đều có thể kích tình tràn đầy đi hoàn thành, là công ty bên trong một cây hào hương, là một cái hợp cách người quản lý chuyên nghiệp. Mà người quản lý chuyên nghiệp chính là ban giám đốc người thi hành, hắn chỉ cần đem mệnh lệnh chấp hành tốt, tự nhiên sẽ thắng được mọi người thưởng thức. Có thể từ khi lần trước xí nghiệp ra phong hội qua đi, Đàm Phó Tổng cảm giác người trẻ tuổi này cũng có chút không nỡ. Đầu tư Hoàng Long huyện chuyện này, Đàm Phó Tổng đánh trong đáy lòng là phản đối, bởi vì từ đầu tư góc độ tới nói, nó không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cho tập đoàn mang đến dự đoán hiệu quả và lợi ích, mà lại lặn lội đường xa, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại phải đối mặt phương Bắc xa lạ thị trường, trong này đều tồn tại phong hiểm nhất định. Hắn coi là chủ tịch sẽ dẫn đầu cự tuyệt đề nghị này, kết quả nhưng chưa từng nghĩ, chủ tịch vậy mà cái thứ nhất giơ tay biểu quyết đồng ý, giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai chủ tịch tân nhân chính là Hoàng Long huyện nhân sĩ. Chủ tịch là xuất phát từ tư tâm cùng báo ân mục đích, năng lực đẩy chuyện này. Hiện tại càng ghê gớm, chủ tịch một nằm trên giường, Nghiêm Triều lại có ý nghĩ của mình. Cái này cùng hắn trước đó làm việc phương thức, tựa hồ tưởng như hai người. Hắn tựa hồ không còn thỏa mãn với chấp hành công việc này, ngược lại bắt đầu dẫn đầu, muốn vì toàn bộ tập đoàn chế định chiến lược phương hướng. Là còn quá trẻ mà nóng lòng biểu hiện mình, muốn tại ban giám đốc mặt người trước thể hiện ra càng nhiều năng lực. Vẫn là hắn bản thân liền mục đích gì khác, mà muốn đem Minh Khang dẫn hướng lạc lối. Nghiêm Tổng A, ngươi phản ứng những tình huống này đều rất kịp thời, ta mặc dù không thể đại biểu toàn bộ ban giám đốc, nhưng làm Minh Khang tập đoàn một thành viên, ta đối với ngươi thật tình như thế phụ trách thái độ, cũng ngỏ ý cảm ơn. Đàm Phó Tổng vẫn như cũng là bộ kia đại trí nhược ngu dáng vẻ, cho đủ Nghiêm Triều mặt mũi và bậc thang nói, chuyện lớn như vậy à, không thể gấp tại nhất thời liền xuống kết luận, là chủ tịch xuất khí chuyện này, càng không thể hành động theo cảm tính. Nghiêm Triều trừng mắt, vừa muốn mở miệng phản bác, Đàm Phó Tổng lập tức đưa tay đánh gãy hắn, còn nói, đương nhiên ta cũng không phải là vì bản thân tư lợi, không đứng tại chủ tịch bên này. Có thể mọi thứ đều muốn trước thăm dò tình huống, chế định ra kỹ càng kế hoạch, thôi diễn ra chúng ta có thể khả năng thành công về sau, lại chấp hành cũng không muốn thôi. Thật giống ngươi nói, ta trực tiếp cầm kỹ thuật cùng nhau uy hiếp, trong lúc này biển mặt mũi lại đi chỗ nào treo. Ta không phải cũng dùng đến người ta vi xử lý kỹ thuật sao? Thật không nể mặt mũi, đó là giết địch 1000, tự tổn 800, đây không phải thương nghiệp mạch suy nghĩ. Lúc này Nghiêm Triều mới tranh luận nói, Đàm Phó Tổng, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là muốn cho Minh Khang cầm kỹ thuật chấn nhiếp đối phương, để Trung Hải không nên nhúng tay Cao Vương Trang sự tình. Nếu như Trung Hải nhất định phải nhúng tay, chúng ta sẽ cùng nó đối kháng cũng không muộn. Mà lại Trung Hải ý đồ rất rõ ràng, bọn hắn đã chế định xuôi nam chiến lược. Nếu như chúng ta không còn sớm tính toán, sớm xuất kích, tương lai sẽ rất bị động. Ta hiểu ngươi bức thiết tâm tình, nhưng ta vẫn là kiên trì, các loại chủ tịch thân thể khôi phục về sau, do lão nhân gia ông ta đến định đoạt. Đàm Phó Tổng không nhanh không chậm cười nói, thật đến lúc đó, khả năng sẽ trễ, đừng chờ người ta thật đánh đến tận cửa, chúng ta lại vội vàng chế định phòng ngự kế hoạch. Bị động bị đánh, thua xa chủ động xuất kích. Nghiêm Triều siết quả đấm cảnh cáo nói, xảy ra sự tình ta phụ trách, chủ tịch không tại, không có lao đại ca gật đầu, chúng ta hay là bảo thủ một chút tốt. Ngươi cũng vất vả, nghe nói ngươi vừa trở về liền đi tìm chủ tịch phụ mệnh, hai ngày này nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, bọn ngươi đủ, chúng ta lại thương nghị chuyện này cũng không muốn nói xong. Đàm Phó Tổng liền cái thứ nhất đứng dậy rời sân. Khi trong phòng họp đám người tán đi, còn sót lại Nghiêm Triều một người lẻ loi trơ trọi đứng tại trước sân khấu lúc, thân thể của hắn vẫn còn đang đánh lấy run rẩy. Hắn tại nghĩ lại chính mình có phải hay không quá nóng lòng cầu thành. Không, Trung Hải tập đoàn xuôi nam chiến lược là thật, chính mình cũng chính là căn cứ vào sự thật này mới có dũng khí nói hôm nay lời nói này. Là đám lao gia này quá ngoan cố, sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn hiểu ý biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghiêm Triều mặc dù ngoài miệng có khí phách, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không nỡ. Ban giám đốc phản ứng cùng hắn dự đoán lại hoàn toàn tương phản, cái này khiến trong lòng của hắn trống rỗng, có chút thất vọng mất mát cảm giác. Thế là hắn rời đi công ty, đón xe đi Hạ Châu Quốc tế tiểu điểm. Hắn nhất định phải tìm chuyên gia đến phân tích một chút kế hoạch của mình có tồn tại hay không lỗ thủng. Thang máy thẳng lên 22 tầng, hắn tại một gian phòng tiếp khách trong phòng trà yên lặng chờ đợi. Xuyên thấu qua phòng trà cửa sổ, hắn nhìn qua Hạ Châu phồn hoa cảnh sắc, ký ức phảng phất lập tức đem hắn lôi trở lại 9 năm trước, lôi trở lại cái kia tinh thần xa suốt chính mình. Lúc đó bằng phụ thân một chút ít hỏi quan hệ, chính mình tiến nhập xí nghiệp lớn. Một bên một ngày một đêm tăng ca làm việc, một bên nghiên cứu lấy các loại thành công học thư tịch. Hắn đem những này thành công học nội dung gánh vác, cũng luyện thành một bộ giỏi tài ăn nói. Lại thêm mình quả thật có chút nội tình, ở công ty tiêu thụ nghiệp vụ bên trên, trong nháy mắt làm được phong sinh thủy khởi. Khi đó chính mình thật hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, mặc kệ bao lớn hộ khách, đều có thể tại chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi bên dưới, ký kết đại đơn. Dựa vào thân bản sự này, hắn từng bước cao thăng, cuối cùng bị tiến cử tiến vào Hạ Châu Liên hợp tập đoàn thành thị này phía sau, tại Việt trong tổ chức một thành viên. Từ đó hắn càng làm một bước lên mây, tiếp nhận các loại thương nghiệp đóng gói, đang liên hiệp tổ chức dưới cờ trong công ty nhậm chức mạ vàng. Hắn cho là mình có lợi hại hơn năng lực, có siêu thoát tại tuổi tác trí tuệ, đương nhiên hắn cũng từ trước tới giờ không dám lười biếng, một mực học tập, nỗ lực, dốc lòng để bảo toàn trên đỉnh đầu quan hoàn. Cuộc sống như vậy, một mực tiếp tục đến hắn tiến vào Minh Khang tập đoàn, đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác đi Hoàng Long huyện đằng sau, Nghiêm Triều phát hiện năng lực của mình không đủ dùng. Kỳ thật hắn đã rất cẩn thận, cũng là đào dốc tâm tư đến chế định chiến lược. Mà lúc này lại quay đầu, hắn mới sâu sắc ý thức được, thương nghiệp vật này là muốn có thiên phú, không phải dựa vào quang hoàn cùng khẩu tài gia trị, liền có thể bù đắp. Cái kia Cao Nguyên, cái kia Tôn Đào Giang, một bộ nông dân xí nghiệp ra cách ăn mặc, lại đem kế hoạch của mình toàn bộ xem thấu. Bây giờ Nghiêm Triều lại đối mặt bọn hắn, chỉ còn lại có vô lực cùng bàng hoàng. Nhất là hôm nay, khi chủ tịch không tại, khi chính mình đứng ra chủ trì đại cục thời điểm, những cái kia luôn luôn nghe lời thành viên hội đồng quản trị, những cái kia nhìn như không có chút nào chủ kiến, chỉ bị chủ tịch nắm mũi dẫn đi người, lại tập thể nghẹn nào, làm chính mình có chút xuống đài không được. Nghiêm Triều không biết là chỗ đó có vấn đề, đặt ở ngày xưa, bọn hắn chí ít sẽ xách cái ý kiến phản đối, ngày hôm nay, lại ngay cả thương thảo chỗ trống đều không có lưu. Loại này thất lạc, khiến cho hắn trong lòng đặc biệt không nỡ, cũng may phòng trà bên ngoài đã bay tới một cỗ nồng đậm xì gà vị. "Lãnh đạo, ngài đã tới." Nghiêm Triều tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính nói. "Ngươi còn có mặt mũi tới đây?" Một tay bài tốt đánh cho nát nhừ. "Ta vốn cho rằng ngươi lại so với Trần Phi Cường ra mấy cái việc, kết quả cũng là miệng quạ gan thỏ, có hoa không quả đối phương đòn cảnh tỉnh." Sắc mặt mười phần khinh thường ngồi xuống. "Đối với tại Hoàng Long thất bại, ta hướng lãnh đạo làm ra kiểm điểm. Là ta đoán sai Cao Nguyên năng lực, tiền kỳ không có tiến hành xâm nhập điều tra nghiên cứu cùng đủ. Nên nói, Trần Hồng đều đã cùng ta giải thích. Nếu như ngươi qua đây, chính là vì chính mình thất bại tìm lý do nói, vậy liền đừng lại lãng phí thời gian của ta." Đối phương hút lấy xì gà, chậm rãi phun sương mù đạo. Nghiêm Triều hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc bình phục lại đằng sau, mới đem hắn trước mắt, khai tỏ ánh sáng Khang tập đoàn dẫn vào cạnh tranh kế hoạch, cùng đối phương báo cáo một lần. Nhưng đối phương sau khi nghe xong, lại vỗ bàn một cái nói, "Ngươi quá nóng lòng cầu thành. Tiểu Nghiêm a, một cái hoang ngôn là cần dùng một cái khác hoang ngôn để che giấu. Vì cái gì không nghe Trần Hồng khuyên cáo, thực sự đem tình huống hồi báo cho Đàm Minh Khang? Lấy được hắn tuyệt đối tín nhiệm, trở thành tâm phúc của hắn, không phải càng tốt sao? Có thể Đàm Minh Khang một khi cùng Cao Nguyên nhận thân, chúng ta sẽ chỉ càng bị động. Cao Nguyên cùng Trung Hải tập đoàn quan hệ không ít, đây không phải trong bang biển kéo cường biển sao?" Nghiêm Triều tranh luận đạo. "Trung Hải chính là bền chắc như thép. Đường ra cùng Chu Chính Nguyên đấu nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết chuyện này. Hiện tại Đường Trấn đi lên, lại bị Chu Chính Nguyên một mực ép tới không kịp thở khí, hắn hiện tại đang sợ hãi, Chu Chính Nguyên chuyển tay chiếm cứ hắn tại Giang Lâm thực quyền. Bởi vậy Đường Trấn cũng cần cường viện, đến cùng Chu Chính Nguyên tiến hành nội bộ đấu tranh." Một điếu thuốc sương mù nôn đến Nghiêm Triều trên mặt, đối phương tiếp tục giáo dục nói Đường Trấn là Cao Nguyên thân gia, nếu như hắn trong âm thầm mở miệng, để Đàm Minh Khang hỗ trợ đối phó Chu Chính Nguyên quản hạt nghiệp vụ, nơi này ứng bên ngoài hợp, chẳng phải thuận lý thành chương sao? Cầm xuống Chu Chính Nguyên uy hiếp này, Trung Hải thì tương đương với tự đoạn một tay, đối với chúng ta tới nói, còn có so đây càng tốt tin tức sao? Cái này Nghiêm Triều trong nháy mắt ngộp. Lúc nào mới có thể không để giáo ta ngươi làm việc? Ngươi một bước sai cờ, sẽ để cho chúng ta cả cuộn chiến lược đều được đi theo điều chỉnh. Nếu không phải ngươi ở ngoài sáng Khang tập đoàn, còn có như vậy điểm giá trị lợi dụng, ta thật muốn tự tay hủy ngươi. Chương 625, Hạ Châu Liên hợp tập đoàn chương 625, Hạ Châu Liên hợp tập đoàn Nghiêm Triều câu nệ ngồi tại trong phòng trà, đối mặt xì gà nam nhân răng dạy, hắn đã khẩn trương lại chịu phục. Hắn vốn cho rằng những này tuổi tác lớn đám lao già này, từng cái đều là phái bảo thủ, cổ hủ phái, nói chuyện nói nhăng nói cuội, sẽ chỉ dở giọng, kết quả là mới phát hiện, là ánh mắt của mình cùng cách cục quá nhỏ bé, so với những này đa mưu túc trí người, chính mình còn kém xa lát. Thượng binh phạt mưu, thứ yếu phạt dao, thứ yếu phạt binh, dưới đó công thành xì gà nam đạn lấy trong tay khói, rất thất vọng mà nhìn xem Nghiêm Triều nói mà người chỉ dừng lại ở phạt binh cùng công thành giai đoạn, luôn muốn lấy cường lực đi áp bách đối thủ, cái này chẳng lẽ không phải một loại hành vi rất ngu xuẩn sao? Bất kỳ chiến tranh gì đều là phải dùng cái giá thấp nhất đến thu hoạch lớn nhất hồi báo. Mà ngươi nha, nói quá sự thật, để tổ chức thất vọng. Nghiêm Triều tâm lộ bột một chút, đây là trong nhân sinh của hắn, lần thứ nhất bị tổ chức lãnh đạo triệt để phủ định. Mà phủ định, liền mang ý nghĩa chính mình muốn mất đi trước mắt có hết thảy, đỉnh đầu kia quan hoàn, người kia trước hiển quý, cái kia vô hạn phong quang sinh hoạt, làm cho người nhà kiêu ngạo sự nghiệp. Lãnh đạo, cái kia. Vậy ta sau đó nên làm cái gì? Nghiêm Triều mang theo cầu xin ngữ khí, liên tục không ngừng mà hỏi thăm. Ngươi cái gì cũng không cần làm, thành thành thật thật hồi Minh Khang đợi đi. Chỉ cần ngươi không còn ra chiêu xấu, đừng lại kéo chúng ta chân sau, cái này đầy đủ xì gà nam đưa trong tay khỏi nhấn liệt, phất phất tay để Nghiêm Triều rời đi. Thế nhưng là không có gì có thể là, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn xì gà nam không khách khí chút nào nói. Ngày đó Nghiêm Triều từ Hạ Châu Quốc tế tiểu điếm lúc đi ra, buổi chiều thái dương chiếu lên hắn có chút lóa mắt. Xe tới xe đi bên trong, hắn cảm giác trên người khí lực chính một chút xíu sói mòn, đỉnh đầu kia quang hoàn cũng đang từ từ phá toái. Một loại cảm giác bị vứt bỏ tự nhiên sinh ra, hắn tựa hồ đã không còn bị cần. Mà trong phòng trà xì gà nam, sau khi đứng dậy trực tiếp tiến vào căn phòng cách vách. Gian phòng này cùng phòng trà chỉ cách lấy một mặt pha lê, trên pha lê phương thuốc xì gà sương ngủ đều phiêu tán đến nơi này. Tường pha lê phía dưới là một tấm tiểu dáng châu Âu màu vàng nóng ghế sofa, trên ghế salon đang ngồi lấy một vị nữ lang tóc vàng. Nàng mặc tiên diễm tây trang màu đỏ, đem vốn là làn da màu trắng ngực, làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Nàng mang theo một bộ màu vàng chống chân liên kính mắt, trong mắt màu xanh lam mười phần thâm thúy. Chỉ từ bề ngoài cũng có thể thấy được, nữ nhân này cao nhã cùng xa hoa. Chúng ta đều nhìn lầm, không nghĩ tới Nghiêm Triều thực lực, so dự đoán phải kém. Nữ lang tóc vàng bắt chéo hai chân, lập tức móc ra một cây nữ sĩ thuốc lá, tại môi đỏ mút vào bên dưới, chậm rãi phun ra sương mù. Xì gà nam tại đối diện ngồi xuống sau, lại khoát tay phủ nhận nói, không lính đạ, ngươi là nhìn lầm. Nghiêm Triều đem các ngươi phương Tây bộ kia thành công học đọc thuộc lầu lầu, hắn mỗi một câu nói đều rất phù hợp giá trị của ngươi xem. Là ngươi muốn trọng dụng hắn, mà không phải ta. Nữ nhân dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung, rất bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, có thể người này là ngươi đề cử, không phải sao? Ta chỉ là đề cử, có cần hay không còn cần các ngươi đến hạ quyết định. Linh đạ, không thuộc về trách nhiệm của ta, ta tuyệt đối không gánh chịu. Xì gà nam công và tư rõ ràng đem trách nhiệm của mình rũ sạch. Tốt ta, cái này đã không trọng yếu. Chúng ta hay là đến nói một chút, sau đó nên làm như thế nào đi. Nữ nhân ưu nhã nắm bước khói, một tay khác lười biếng nâng gương mặt, hướng đối phương cười nói. Đơn giản nhất phương pháp, chính là các ngươi nước ngoài tổ chức, triệt để hướng Hạ Châu liên hợp tập đoàn trao quyền kỹ thuật. Chỉ có đem kỹ thuật dẫn tới, đem dây chuyển sản xuất đặt ở trong nước, chúng ta mới có thể tại chi phí bên trên, thắng qua Trung Hải tập đoàn một bậc. Có giá cả cùng kỹ thuật ưu thế, muốn thắng Trung Hải không khó. Xì gà nam ngựa khí mười phần nghiêm túc nói. Có thể nữ lang tóc vàng lính đã lại lúc này nhăn nhăn lông mày, trên kính mắt chống chân liên đều đi theo lắc lư đứng lên. Đây thật là một cái ngu xuẩn chủ ý. Tinh vi thiết bị chế tạo liên quan đến không chỉ có riêng là vài hạng kỹ thuật. Nếu như đại lượng kỹ thuật lưu nhập Hạ Châu, các ngươi làm mô phỏng làm sao bây giờ? Đạo văn là các ngươi dân tộc chói hư tật xấu, chúng ta là sẽ không mạo hiểm. Xì gà nam không nhanh không chậm đứng dậy, từ bên cạnh trong tủ rượu xuất ra một bình rượu đỏ, mở ra bình tắc đem hai chén rượu rót, một chén giao cho nữ lang tóc vàng, chính mình cũng lung lay cái chén nói, tất cả kỹ thuật các ngươi đều đối với Hạ Châu kẹp lấy cổ, đơn thuần từ nước ngoài vận chuyển hạch tâm phối kiện, vận chuyển chi phí cùng thuế quan cao dọa người. Linh đạ, nếu như tiếp tục nữa lời nói, chúng ta cùng Trung Hải cạnh tranh cũng không tồn tại ưu thế. Ta chỉ là đứng tại góc độ khách quan đến phân tích vấn đề này, cụ thể làm sao định đoạt quyền chủ động nắm giữ tại trong tay các ngươi. Vấn đề này không cần bàn lại, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta sẽ không tiếp nhận loại này vô lý điều kiện. Nữ lang tóc vàng một ngụm đem rượu trong ly nuốt xuống, lại hướng xì gà nam nói, ngươi loại này nói chuyện hành động rất nguy hiểm, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi lại muốn lũng đoạn thị trường, lại không muốn cung cấp kỹ thuật, lĩnh đạ, chuyện này rất khó xử lý. Xì gà nam có chút tăng lớn thanh âm tranh luận đạo, nhưng chúng ta cho các ngươi cung cấp tiền vốn, rộng lượng tiền vốn. Ngươi phải hiểu được, Hạ Châu Liên hợp tập đoàn chỉ là chúng ta ở trong nước đại diện cơ cấu, nói đến khó nghe một chút, chính là cái ẩn hình môi giới thương nhân. Các ngươi thông qua chúng ta hạch tâm sản phẩm, cướp lấy đại lượng lợi ích, chúng ta cũng không có bạc đãi ngươi. Nữ lang đứng người lên, mười phần không thoải mái còn nói, phải thật tốt cho chúng ta phục vụ, không có chúng ta, liền không có Hạ Châu Liên hợp tập đoàn, cái này chủ thứ quan hệ, xin ngươi nhất định phải phân rõ ràng. Mà ngươi là như vậy một cái người có trí tuệ, ta tin tưởng trừ trao quyền kỹ thuật bên ngoài, ngươi sẽ có biện pháp tốt hơn đến đánh bại Trung Hải, giúp chúng ta cầm tới mảnh này phì nhiêu thị trường. Mỹ lệ cao vương trang lại nên đón một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Cao Nguyên hay là như thường ngày, đem cuộc sống của mình an bài chặt chẽ mà phong phú. Đi vào công ty về sau, hắn sẽ mở ra trước cửa sổ, để sáng sớm không khí mát mẻ bay vào đến. Sau đó pha được một bình trà nâng cao tinh thần, lại đem ngày hôm trước ban đêm trước khi ngủ, tại trong quyển nhật ký viết xuống một vài vấn đề cùng kinh nghiệm tổng kết, đơn giản nuốt bên trên một lần. Tiếp theo chính là mỗi ngày thông lệ học sáng, cùng mọi người thương thảo một ngày làm việc an bài. Hội nghị qua đi hắn sẽ đi trước công trường đi một vòng, một phương diện kiểm tra công trình tiến độ, một phương diện đối với công ty thành viên hỏi han ân cần một phen. Nếu như buổi sáng còn có thời gian, hắn sẽ còn chạy trốn thôn mong đợi bên trong mặt khác sản nghiệp, hiểu rõ những công ty này gần đây vận chuyển tình huống. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, hắn sẽ nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều có khả năng sẽ tiếp đãi một chút trọng yếu hộ khách hoặc lãnh đạo cấp trên, nếu như không có những sự tình này, công ty cũng không có đột phát tình huống lời nói, hắn liền cho khu đang phát triển trường dạy lái xe huấn luyện viên gọi điện thoại, rút ra thời gian mấy tiếng, đứng đắn địa học lái xe. Cao Nguyên bản thân có nội tình, đường nội cùng Cao Xoáy đều dạy qua hắn, đầu óc cũng thông minh, bởi vậy bằng lái khảo thí tiến độ rất nhanh. Học xong sau xe, hắn sẽ lại trở lại phòng làm việc đọc sách. Dù sao hiện tại Cao Vương Trang sạp hàng càng trải càng lớn, chính mình đối với tương quan lĩnh vực tri thức dự trữ cũng ngày càng thiếu thốn. Cao Nguyên cần tuân một đầu nguyên tắc, trên kỹ thuật sự tình hắn có thể không tin, nhưng ít ra muốn hiểu. Đã hiểu cũng không phải là mắt mù, liền có thể tại gặp được đột phát sự kiện thời điểm, có thể tại trên chiến lược làm ra chính xác phán đoán. Hắn có đôi khi vừa đọc sách liền quên thời gian, thái dương đều xuống núi, tia sáng cũng mơ hồ. Trong sách vợ chữ viết đều có chút thấy không rõ, hắn lại si mê đến đều quên bật đèn, đầu óc toàn đắm chìm đến tri thức trong hải dương. Hắn không hiểu liền hỏi, Diệp Vân thủ hạ có mấy cái nghiên cứu sinh, có đôi khi tiểu gì cũng sẽ tại sau buổi cơm tối, bị Cao Nguyên cứ gọi đi nghiên cứu thảo luận tri thức. Thường thường một quyển sách gầm xuống đến đằng sau, Cao Nguyên liền có thể thu hoạch được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, đối với sự vật nhận biết lại lên một bậc thang. Hắn đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, ngắn hạn chờ mong chính là nhiều tích lũy tự thân kiến thức chuyên nghiệp, mau đem bằng lái thi xuống tới. Các loại đường bộ từ kinh hải trở về thời điểm, chính mình có thể tự mình lái xe đi tiếp nàng, đường bộ nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâu dài chờ mong chính là Cao Vương khoa học kỹ thuật khu công nghiệp hoàn thành, mau chóng lợi nhuận, thu hồi chi phí, đem ngân hàng kết sổ vay trả hết. Lại có là trong thôn quy hoạch cùng phát triển, về sau từng nhà đều chuyển vào tiểu Dương lâu, đi ra ngoài chính là rộng lớn người đường, lâm ấm đại đạo, xanh úng tươi tốt, cũng làm cho các hương thân như người trong thành giống như sinh hoạt sạch sẽ. Đoạn thời gian kia bình tĩnh, để Cao Nguyên có một loại trước này chưa có thỏa mãn. Mà mạch nước ngầm cuồn cuộn phía dưới, lại có mấy người có thể chỉ lo thân mình đâu. Ước chừng một tuần sau, Hạ Châu vòng thương nghiệp con bên trong, đột nhiên chuyển tới một đầu tin tức tính chất bạo tạc. Minh Khang tập đoàn chủ tịch Đàm Minh Khang, vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết vô tình, năm đó gặp phải cướp bóc lúc, lại không để ý ân nhân cứu mạng an nguy, chính mình mang theo khoản tiền bỏ trốn mất dạng. Như thế bất nghĩa hạng người, quả thực là Hạ Châu giới kinh doanh xỉ nhục. Chương 626, 626 Minh Khang đại loạn. Chương 626, 626 Minh Khang đại loạn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cứ việc tin tức này chỉ là trong âm thầm truyền miệng, có thể truyền bá tốc độ lại cực nhanh. Bởi vì Minh Khang tập đoàn chủ tịch hình tượng này, cho tới nay cho người cảm giác đều mười phần tốt đẹp. Bây giờ lại tuôn ra ác liệt như vậy tin tức, hắn có thể không làm cho mọi người thảo luận sao? Nghiêm Triều điện thoại đều bị đánh phát nổ, rất nhiều hợp tác thương đô mượn làm việc làm lý do, nói bóng nói gió hỏi cái này một chuyện tính chân thực. Nghiêm Triều tự nhiên không có khả năng thừa nhận, bởi vì hắn tốt xấu là Minh Khang người quản lý. Đàm phó tổng càng là khẩn cấp tổ chức ban giám đốc nghị, bởi vì việc này có người để lộ bí mật. Vấn đề khá là nghiêm trọng, hắn trực tiếp liên quan đến Minh Khang tập đoàn danh dự cùng hình tượng, thậm chí bao gồm sau này hợp tác. Ngày đó trong phòng họp đại môn đóng chặt, tựa hồ trên mặt của mỗi người đều bò đầy tức giận biểu lộ. Nghiêm Triều càng là cái thứ nhất nhảy ra, trừng mắt huyết hồng mắt to gầm thét, đến cùng là ai? Ngươi làm như vậy lại là cái gì mục đích? Chuyện này Nghiêm Triều nhất định phải phủi sạch quan hệ, bởi vì chủ tịch liên tục căn dặn muốn để hắn giữ bí mật. Nhưng hắn lại tại ban giám đốc đã nói đi ra, hắn cũng không có bảo thủ bí mật này. Hắn cảm giác mình bị người bán rẻ, như cha không được là ai, chủ tịch chỉ có thể bắt hắn khai đao, cho hả giận. Luôn luôn ôn hòa Đàm phó tổng, lúc này cũng động hỏa khí. Hắn ngửa đầu bắt đầu chất vấn Nghiêm Triều, ngươi đang hoài nghi chúng ta? Nghiêm Triều, ngươi xem một chút, nơi này vị nào đồng sự, theo chủ tịch không có 10 năm trở lên, mà lại tin tức này tuôn ra đến, đối với chúng ta Minh Khang đồng sự có chỗ tốt gì? Ngược lại là ngươi, đầu mấy ngày này đề nghị muốn vì chủ tịch ra mặt, muốn cùng Cao Vương Trang cùng Trung Hải là địch. Chuyện này bị chúng ta đè xuống đằng sau, sắc mặt của ngươi một mực rất khó coi. Nghiêm Triều tức giận tới mức tiếp đập lên cái bàn, chuyện này không phải hắn tuôn ra đi, hắn lại thế nào khả năng thừa nhận? Hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng đem chính mình duy nhất đường lui, cũng triệt để chôn vùi rơi đi. Nếu như ta muốn chửi bới chủ tịch, còn cần chờ cho tới hôm nay sao? Ta có thể làm được thần không biết, quỷ không hay, ta thậm chí đều không cần cùng chủ tịch báo cáo. Chuyện này một khi tiết lộ, trực tiếp nhất người có trách nhiệm chính là ta, ta phải đến cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm loại này không trải qua đại nào sự tình. Nghiêm Triều trừng mắt, tức giận đến thân thể đều đi theo run rẩy lên. Đám người nghe chút cũng là lý này, Nghiêm Triều so chủ tịch còn sớm biết chuyện này, nếu muốn chửi bới Minh Khang, hắn hoàn toàn không đáng đợi đến hôm nay tài cán. Người thông minh đều rõ ràng, cãi lộn cùng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, ngay sau đó việc cần phải làm là muốn tra ra sự kiện ngọn nguồn, là có người hay không ở sau lưng muốn làm Minh Khang tập đoàn. Mà cái này dư luận lại nên như thế nào hợp lý đè xuống dưới. Nghiêm tổng, chúng ta đều tỉnh táo. Đã là Minh Khang người, chúng ta ai cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Chủ tịch không tại, Đàm phó tổng tự nhiên muốn đem cục diện cho khống chế tốt, đừng các loại đối thủ còn không có xuất kích, Minh Khang chính mình trong ổ liền đấu nhau. Tỉnh táo. Ta lúc đầu không muốn nói, các ngươi không phải buộc ta nói. Còn cầm cùng chủ tịch giao tình, bắt các ngươi có tuổi đời bức hiếp ta. Hiện tại tốt, sự tình tiết lộ ra ngoài, các ngươi đem ta đẩy lên địa phương nào? Đây không phải muốn đem ta giết hết bên trong sao? Nghiêm Triều hai nắm đấm đấm vào cái bàn, hắn lần thứ nhất nếm đến bị người khác bán, khi dê thế tội tư vị. Đàm phó tổng lập tức đứng dậy, tất cả mọi người là kẻ ra đời, liền nhìn Nghiêm Triều cái này muốn chết muốn sống dáng vẻ, cũng không thể nào là hắn làm hỏng. Đàm phó tổng vỗ bả vai hắn nói, lãnh tĩnh một chút. Nghiêm tổng, chuyện này trừ chủ tịch, cùng chúng ta ban giám đốc bên ngoài, còn có ai biết? Nghiêm Triều run răng, bình phục một hồi thật lâu mà cảm xúc, mới mở miệng nói, chủ tịch cháu gái Đàm Phỉ, theo lý hẳn là sẽ biết, nhưng nàng tuyệt không có khả năng ra bên ngoài nói. Lại có là Hoàng Long huyện người thôn dân kia tại Thương Nước, hắn hiểu rõ chuyện tất cả từ đầu đến cuối. Nhưng hắn đầu hai ngày liền đã rời đi Hạ Châu, mà lại hắn ở chỗ này không bằng hưu không bạn, cũng tiếp xúc không đến chúng ta người trong lĩnh vực này à. Nghiêm Triều nói đến đây, trên mặt hơi luống cuống một chút, nhưng hắn tranh thủ thời gian lại thu thập xong biểu lộ, vẫn như cũ bày ra một bộ trầm thống dáng vẻ. Bởi vì còn có một người biết, nhưng người này hắn không thể nói, Minh Khang bí mật tiết lộ đến Hạ Châu Liên hợp tập đoàn, Đàm Minh Khang nếu là biết chuyện này, đoan chừng có thể đem ra của mình cho lột. Ban giám đốc người bắt đầu nhao nhao nghị luận, đều đem đầu mâu chỉ hướng Hoàng Long thôn dân Vu Lão Ba. Loại kia thôn dân ngoài miệng không có giữ cửa, vạn nhất với ai nói chuyện tào lao vài câu, liền có khả năng đem sự tình cho nói ra, hắn mới không biết hậu quả gì không hậu quả. Hắn là ngày nào đi? Trước đó tiếp xúc qua người nào? Cưới công cụ giao thông gì? Đàm phó tổng tranh thủ thời gian lại hỏi. 3 ngày trước liền đi, tới đây một mực ở khách sạn, chủ tịch lái xe, ngược lại là mang theo hắn tại Hạ Châu đi lòng vòng. Nhưng lái xe theo chủ tịch vài chục năm, ngẫm lại cũng không thể nào là hắn để lộ bí mật. Nghiêm Triều trong lòng kỳ thật có suy đoán, nhưng hắn vẫn là phải đem cảnh diễn này diễn tiếp. Mọi người đem ý nghĩ đều hội tụ một lần đằng sau. Đàm phó tổng cho lý giải đầu mối nói Minh Khang nội bộ đều là lợi ích tương quan người, ta không có khả năng nện bài tử của mình. Nếu như chỉ có những người này biết tin tức này, cái kia duy nhất tiết lộ bí mật khả năng, ngay tại cái kia trên người thôn dân. Lão Mã, ngươi tìm một cái chủ tịch lái xe, hỏi thăm một chút thôn dân kia tại Hạ Châu trong mấy ngày này, đều tiếp xúc qua người nào, hắn ở khách sạn cũng muốn tra. Sau đó hắn lại đối Nghiêm Triều nói, ngươi hỏi một chút người thôn dân kia, đến cùng có hay không đối ngoại hồ ngôn loạn ngữ. lại có là hắn lúc trở về, cưới công cụ giao thông gì. Dừng một chút, đàm phó tổng như cũ như Lâm Đại Địch nói, nếu như chỉ là trong lúc vô tình truyền đi còn tốt, nếu như phải có người sau lưng nhằm vào chúng ta, chuyện kia coi như phiền toái. Còn có, tranh thủ thời gian thông chi đàm phỉ, để nàng lấy đi lão gia tử điện thoại, tạm thời không cần cùng liên lạc với bên ngoài. Không phải vậy loại sự tình này truyền đến lão nhân gia ông ta trong lỗ tai, cái kia lại được treo bình dưỡng khí. Ta sáng nay liền đã thông chi, chủ tịch bên kia tạm thời còn không cần lo lắng bên cạnh lão Mã lập tức nói. Đi, trước cha đi, dư luận tạm thời trước không cần phải để ý đến, lúc này chúng ta càng là thể thốt phủ nhận, liền sẽ càng bị động. Có người hỏi lại, liền nói chúng ta không biết rõ tình hình, chủ tịch nhập viện rồi, chuyện này không có cách nào xác minh. Đàm phó tổng nhanh nhẹn chỉ huy đạo. Đúng vậy lời giải thích, liền mặc cho dư luận như thế ấp ủ xuống dưới. Lão Mã sốt ruột đạo. Giải thích thế nào? Vạn nhất phía sau thực sự có người thao túng, chúng ta một phủ nhận, bọn hắn sẽ lập tức thả ra càng nhiều tin tức, đến phản kích chúng ta trái lớp. Thật đến lúc đó, sẽ chỉ càng bôi càng đen, hình tượng cũng sẽ càng ngày càng kém. Lúc này, Nghiêm Triều là thật không dám xem thường Đàm phó tổng, ngày bình thường không nóng không lạnh người này, tại thời khắc mấu chốt vậy mà có thể như chủ tịch bình thường, rất tinh chuẩn khống chế lấy đại cục. Tiếp lấy tất cả mọi người bận rộn, Nghiêm Triều trở lại phòng làm việc sau đóng cửa thật kỹ, trước tiên liền đem điện thoại gọi cho Trần Hồng. Bởi vì Vu lão ba về quê, là Trần Hồng cho an bài hành trình, hiện tại Đàm phó tổng bên kia muốn, Nghiêm Triều tự nhiên đến tích cực phối hợp. Trần Hồng, ngươi giúp ta hỏi một chút cái kia Vu lão ba, đến cùng phải hay không hỗn đản này ngoài miệng không có giữ cửa, đem Đàm Minh Khang sự tình cho rũ ra đi. Muốn thật sự là tên Vương bắt đản này, quay đầu ta không tha cho hắn. Nghiêm Triều đối với điện thoại, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tốt, ta chờ một lúc liền giúp ngươi hỏi một chút, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, người khác sẽ không hoài nghi là ngươi tiết mật là được rồi. Trần Hồng ở trong điện thoại an ủi nói. Có thể tin tức là ta giải cho ban giám đốc, lại có Nghiêm Triều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nói ngươi trước giúp ta hỏi một chút cái kia Vu lão ba đi. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Triều trước tiên đem Trần Hồng cung cấp hành trình tin tức, phát cho Đàm phó tổng bên kia. Sau đó hắn đứng tại phía trước cửa sổ phun khói lên, trong lòng của hắn có loại dự cảm, tin tức này có thể là Hạ Châu liên hợp tập đoàn gieo rắc, có thể làm như thế dụ ý là cái gì đây? Thật muốn ép Đàm Minh Khang, tại dư luận dưới áp lực, đối với Trung Hải cùng Cao Vương Trang xuất thủ. Chương 627, cùng Chu Chính Nguyên gặp mặt chương 627, cùng Chu Chính Nguyên gặp mặt Vu lão tam đương nhiên không chịu thừa nhận, bởi vì hắn bản thân liền không có nói thôi. Thì ra chính mình đi theo làm tùy tùng chạy chuyến Hạ Châu, cuối cùng lại muốn đỉnh cái tiết lộ bí mật bô địa, hắn làm sao có thể nguyện ý? Thế là hắn tại Khâu Quốc Xương trong văn phòng, giơ chân liền phát hạ thể động, nói chuyện này nếu là hắn truyền đi, hắn liền nát đầu lưỡi, chết không yên lành. Tiết lộ bí mật sự tình thành nỗi băn khoăn, liền ngay cả Nghiêm Triều cũng hồ đồ rồi. Thật thật giả giả ở giữa, đổi ai cũng không thừa nhận, mà lần này sự kiện đối với Minh Khang danh dự tổn hại, nhưng như cũ đang kéo dài lấy. Thời gian đi vào đầu tháng 9 thời điểm, Đàm phó tổng bên kia rốt cục đạt được một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn nhờ quan hệ tìm người, từ công ty hàng không được biết đến, ngày đó Vu lão tam cưỡi chuyến bay, ngồi bên lại là Trung Hải tập đoàn một cái hợp tác thương. Tin tức này ngồi xuống thực, Minh Khang thành viên hội đồng quản trị lưng mồ hôi đều xuống. Thật chẳng lẽ như Nghiêm Triều nói tới, Trung Hải tập đoàn không thành thật, bắt đầu đối với Minh Khang hạ thủ. Nghiêm Triều nghe được tin tức này sau, lập tức liền không kịp chờ đợi đứng dậy, cho thấy lập trường của mình nói ta trước đó nói cái gì tới. Ta nói chúng biển tập đoàn sản nghiệp Nam rời, bọn hắn xây lớn như vậy khu công nghiệp, bọn hắn muốn làm gì không phải rõ ràng sao? Đàm phó tổng mặc dù trầm ổn, nhưng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí có chút ủy khuất nói, chúng ta Minh Khang tập đoàn làm ăn, từ trước đến nay thủ quy củ, giảng hòa khí. Trong lúc này biển cũng không phải ngang ngược bá đạo xí nghiệp, những năm này người ta chiếm cư tại phương Bắc, một mực cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chuyện này có chút đột nhiên, không thể nói cái kia Vu lão tam, tại chuyến bay bên trên cùng Trung Hải hợp tác thương sát bên, liền liệu định tin tức này, là Trung Hải phái người làm đi. Đàm phó tổng A, thượng binh phạm nhu, thứ yếu phản giao, lần nữa phát binh, dưới đó công thành. Cái này thương trường như chiến trường, người ta vì kiếm tiền, vì quyết trương, còn quản ngươi rằng hay không quý củ. Càng bảo thủ người càng ăn thiệt thòi, người ta chính là ăn chắc chúng ta điểm này. Nghiêm Triều xem như hăng hái mà, mặc kệ Vu lão tam cùng Trung Hải người, có phải trùng hợp hay không ngồi ở cùng nhau, hắn hiện tại rốt cục có bằng chứng chính mình quan điểm cơ hội. Nếu không, quay đầu cùng Trung Hải bên kia thăm dò một chút, hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào, bên cạnh lão Mã, âm thanh run rẩy đưa ra đề nghị. Nghiêm Triều lại lấy ánh mắt theo dõi hắn nói Trung Hải sẽ nói cho ngươi biết sao? Người ta trực tiếp nói cho ngươi, tin tức này chính là bọn hắn gieo rắc, chính là muốn nhằm vào Minh Khang. Trung Hải nếu có thể như thế thực sự, còn cần ở trong đáy lòng làm loại hoạt động này, ác ý tổn hại tập đoàn chúng ta danh dự. Đương nhiên, tại chúng ta chủ tịch trên thân chuyện phát sinh, cũng đúng là sự thật, người ta Trung Hải thật đúng là không tính ác ý bôi đen. Cục diện lập tức trở nên phức tạp, thế gian làm người ta sợ hãi nhất, chính là ngươi không có khả năng xác định đối thủ là ai, càng không biết sự kiện này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào thái hoàng ẩm. Mà đã từng Nghiêm Triều những cái kia không thành thục ngôn luận, tựa hồ ngay tại biến thành sự thật, cứ việc hết thể đều còn tại suy đoán ở trong. Cuối cùng Đàm phó tổng hay là mười phần bảo thủ nói la mã, quay đầu ngươi cùng Trung Hải thông điện thoại, vô luận như thế nào cũng muốn tìm kiếm đối phương ý ta cảm thấy Trung Hải làm việc, sẽ không như thế tùy tiện xuất kích. Dù sao trong tay bọn họ còn cần lấy chúng ta Minh Khang kỹ thuật. Nếu như là hiểu lầm, liền tranh thủ thời gian giảng minh bạch. Nếu như đối phương thật có xôi nam ý đồ, chúng ta cũng phải làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Còn cần dò xét ý sao? Chúng ta cùng Trung Hải kỹ thuật trao quyền hiệp nghị, lại có mấy tuần liền đến kỳ hạn. Các ngươi sau đó nhìn xem, Trung Hải có thể hay không tổ cước liền tốt. Trung Hải mấy năm này vẫn luôn đang bận bịu tinh giản dây chuyển sản nghiệp cuối cùng hạng mục, hướng dây chuyển sản nghiệp thượng du công nghệ cao đột phá. Làm không tốt à, người ta đã lặng lẽ nghiên cứu ra thay thế kỹ thuật, liền đợi đến lấy trước ta Minh Khang khai đao. Nghiêm Triều nghe được lời này, lại đi đám người trên trán rót một chậu nước lạnh. Nếu như Trung Hải thật nắm giữ thay thế kỹ thuật, cái kia đến tiếp sau sự tình vẫn thật là khó mà nói. Hay là trước tìm kiếm ý đi, lão Mã ngươi rằng này, liền hỏi Trung Hải bên kia, đối với tục cơ sự tình là cái gì cái nhìn, lúc này Đàm Phó tổng cũng có chút không bình tĩnh. Cao Vương Trang hết thảy đều tại làm từng bước, lại có mấy đám máy móc trở tới đây, đường mọi không sai biệt lắm liền nên trở về. Trước mắt khu xưởng kiến thiết cùng thiết bị lắp đặt, mặc dù vấn đề nhỏ không ngừng, nhưng lớn phương diện coi như thuận lợi. Có Diệp Vân những người kia, đi theo đại đức chuyên gia cùng một chỗ bận rộn, Cao Nguyên cũng là rơi vào cái thanh nhàn, cũng không cần đối với hạng mục bỏ vào quá nhiều tinh lực. Ngày đó Cao Nguyên theo thường lệ sáng sớm, chỉ là họp sáng còn không có mở xong, liền nhận được một cái làm hắn mừng rỡ điện thoại, là chính mình lao lãnh đạo Tạ Đông Thăng đánh tới. Cao Nguyên ra hiệu hội nghị tiếp tục, chính mình liền cầm điện thoại, nhẹ chân nhẹ tay chạy đến hành lang nói, "Tạ tổng, ngài nghĩ như thế nào đến cùng ta thông điện thoại? Có chuyện gì sao?" "Này, những ngày này bất bận, Giang Lâm Hán khu các mặt đều là sự tình, nhiều khi ta đều đang nghĩ, ngươi nếu là còn tại thủ hạ ta tốt biết bao nhiêu à. Ngươi tiểu tử này làm việc an tâm, bán mạng, một cái có thể trên đỉnh hai, đoán chừng bây giờ có thể đỉnh ba." Tạ Đông Thăng nhớ tới đã từng, cái kia tại dưới tay mình non nớt tiểu tử, thật sâu thở dài nói, "Hôm nay hẳn là có thời gian đi, ngươi sư ca Chu Chính Nguyên đến đây, hôm qua mở một ngày sẽ, hôm nay chết sống muốn gặp ngươi một lần." "Có, kỳ thật ta cũng có rất nhiều chuyện tình, muốn theo các ngươi tâm sự, mặc dù những vấn đề kia đã bị ta giải quyết." Cao Nguyên tranh thủ thời gian hưng phấn mà trả lời. "Trung Hải Tân Hán khu vị trí ngươi hẳn phải biết đi." Tạ Đông Thăng lập tức lại hỏi. "Biết, chính là giả thị một cơ nhà máy đúng không?" Cao Soái đầu hai ngày mới từ Kinh Hải đi công tác trở về, ta dẫn hắn cùng đi, ngài nhìn có tiện hay không?" Cao Nguyên kích động hỏi. Tạ Đông Thăng lúc này cười to nói, "Cái này có cái gì không tiện? Các ngươi đều là ta bộ hạ cũ, đều là đã từng Trung Hải người. Ngươi còn khỏi phải nói, ta về sau thật thích Cao Soái tiểu tử kia, gia hỏa này nghiêm chỉnh lại, vẫn có thể xử lý không ít đại sự." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua." Nói xong Cao Nguyên liền cúp điện thoại. Sau đó trở lại phòng làm việc an bài nói, "Hàn tổng, Diệp Vân, hai người tiếp tục chủ trì hội nghị, ta mang theo đẹp trai luôn có điểm việc gấp muốn làm." Cao Soái ngáp đứng người lên, họp sáng thảo luận phần lớn là vấn đề kỹ thuật, hắn ngồi ở chỗ này liền cùng nghe thiên thư giống như. Có thể tóm lại chính mình còn trông coi tuyên truyền khối này, trên kỹ thuật sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều là muốn hiểu cái đại khái. Không phải vậy tương lai dính đến tuyên truyền, kỹ thuật này tên hoặc chuyên nghiệp dùng từ nếu là sai lầm, đây không phải là muốn ồn ào chuyện cười lớn. Ngược lại là Cao Nguyên vừa gọi, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, một bên liên tục không ngừng mà xuống lầu. Một bên cùng Cao Nguyên kể vai sắt cánh nói, "Cái gì vậy à, thật sớm sáng sớm liền đem ta xách đi ra." Nhìn ngươi họp cùng khổ thân giống như, mang ngươi ra ngoài bông lỏng một chút. Cao Nguyên tay cắm trong túi quần, sờ lấy chìa khóa xe của mình nói, "Trung Hải lão lãnh đạo muốn cùng chúng ta họp gặp, Chu Chính Nguyên cùng Tạ Đông Thăng đều tại." "À đúng rồi, trước đó ngân hàng tặng những rượu ngon kia, ngươi trong văn phòng có hay không?" "Có lời nói mang hai bình, vừa bạn cùng lão lãnh đạo cùng uống." "Ta xe trong cốp sau có, trực tiếp lên xe đi." Cao Soái móc ra chìa khóa xe, đợi Cao Nguyên đạo. "Mở ta xe." Tổng không chạy xa đạo dễ dàng hỏng. Cao Nguyên móc ra chìa khóa xe nói, "Cũng được, ngươi chờ ta cầm mấy bình rượu." Các loại Cao Soái nâng cốc lấy tới, phóng tới trong cốc sau thời điểm, Cao Nguyên vậy mà ngồi ở vị trí lái bên trên, phát động lên xe. "Ngươi mở a?" "Có bằng lái sao ngươi?" Cao Soái nằm ngoài cửa sổ xe trước giật mình nói, "Ngươi trở về đầu một ngày, ta vừa bận thi bằng lái. Phàm là đều có lần thứ nhất, lúc này liền do ta lái xe, chạy Giang Lâm luyện tay một chút. Ngươi lão sư này phó, ở bên cạnh đi theo chỉ điểm một chút." Cao Nguyên thắt chặt dây an toàn, còn chuyên môn xuất ra bằng lái cho Cao Soái nhìn một chút. Cái kia một đường Cao Nguyên cơ hồ tốc độ như rùa chạy, còn tốt đi vào thành phố trên đường xe không nhiều, ngược lại là tiến nội thành năm vòng, Cao Nguyên lái xe cất bước chậm, chạy chậm, làm không tốt còn tắt lửa, ngược lại là treo đến chiếc xe phía sau của loa. Cao Nguyên vốn là da mặt mỏng, bị những cái kia loa thúc dục, gương mặt đều lúng túng đỏ thấu. Cao Soái thì ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy thờ ơ an ủi, "Bình thường, tân thủ thôi. Chớ khẩn trương, từ từ sẽ đến, ta thiếu 20 nhiều cái ức, có cái gì rất sợ hãi. Nếu thật là ra cái tai nạn xe cộ, ngươi yên tâm tuyệt đối không chết được, ngân hàng người khẳng định so ta sốt ruột, chính là đem ta không vận đến nước ngoài, cũng phải cứu giúp trở về." Ngươi cái miệng này, liền không thể nói điểm tốt, Cao Nguyên không chịu được cười một tiếng, bị Cao Soái công tử ca này vừa an ủi, hắn còn thật sự không khẩn trương. Lái xe động tác cũng trôi chảy, dưới chân chân ga cũng dám thoáng hướng sâu bên trong đạp. Cao Nguyên bọn hắn đuổi tại khoảng 10 giờ, mới vừa tới Trung Hải tập đoàn khu xưởng. Cái kia khu xưởng là thật to lớn, dù là Cao Vương khoa học kỹ thuật hoàn thành về sau, cũng không đuổi kịp nơi này một nửa. Bất quá ký túc xá rất dễ tìm, lầu chính xây 20 nhiều tầng, thật xa liền có thể nhìn thấy tòa này cao ngất kiến trúc. Cao Nguyên lâm vào cửa trước đó, trước cho Tạ Đông Thăng gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau Chu Chính Nguyên cùng Tạ Đông Thăng đều đi ra. Bọn hắn tại khu xưởng bãi đỗ xe gặp mặt, Chu Chính Nguyên thái dương tóc trắng lại nhiều mấy cây, nhưng cả người nhìn qua vẫn là như vậy tự tin thoải mái, động tác giả dặn. Cái này về sau gặp mặt đều được gọi Cao tổng. Chu Chính Nguyên một bên dùng sức mạnh hữu lực tay, cầm chặt lấy Cao Nguyên tay, một bên nửa đùa nửa thật đạo. "Sư ca, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Ta cùng Cao Soái hôm nay mang theo mấy bình rượu ngon, nếu đã tới Giang Lâm, vậy chúng ta làm chủ, nhất định phải xin mời hai vị lão lãnh đạo ăn thật ngon một trận." Cao Nguyên mười phần thực sự cười nói, "Cái này cảm tình tốt, Chu tổng, ta hôm nay có thể có lộc ăn, có thể ngàn vạn không có khả năng cùng cái này hai tiểu tử khách khí." Tạ Đông Thăng vô cao nguyên bả bay, lại ôm cao xoáy bả bay, đã từng thủ hạ nhân viên, bây giờ đều xông ra chính mình một vùng tiên địa, hắn cái này lao lãnh đạo trong lòng làm dịu đâu. Lẫn nhau hàn huyên qua đi, mấy người cũng không có đi ký túc xá, mà là chuyển hướng khu xưởng phía đông tân bờ sông, tại một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Bờ giang cảnh sắc rất đẹp, ven sông bên trên trồng xanh xanh đỏ đỏ mặt cỏ, còn bày một chút núi giả nghệ cảnh, ngược lại là nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ hoàn cảnh tốt. Có cần hay không ta chào hỏi mấy người, làm chút nước trà tới uống vào trò chuyện. Tạ Đông Thăng cười lấy điện thoại cầm tay ra. Cao Nguyên vội nói không cần, chờ một lúc liền đến cơm trưa thời gian, không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy. Bọn hắn hỏi Han Ân cần chỉ chốc lát đằng sau, Chu Chính Nguyên mới bắt đầu cắt vào chính đề. Dù sao dạng người như hắn, sẽ không vô duyên vô cớ tại giữa ban ngày lãng phí thời gian, đem tinh lực đặt ở vô nghĩa bên trên. Hắn gặp Cao Nguyên, tự nhiên có gặp mặt đạo lý. Tiểu Nguyên A, có một số việc ta không hỏi, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không nói. Như ngươi loại này tính cách không tốt, rất dễ dàng ảnh hưởng tin tức hữu hiệu cầu thông. Nếu không phải là các ngươi trước đó, tại hàng hiệu bên trên ra cái kia việc sự tình, ta còn thực sự coi là cái này Giang Lâm địa khu là một vùng tịnh thổ an lành. Chu Chính Nguyên đem cánh tay đỡ tại trên bàn đá, nhìn chằm chằm Cao Nguyên nói ra. Cao Nguyên lần này tới, cũng là dự định cùng sư ca hảo hảo tâm sự chuyện này. Thế là hắn nói, trước có Trần Phi, sau có Nghiêm Triều, cảm giác bọn hắn đều là hướng về phía Cao Vương công nghiệp tới. Mà trong tình hình tại công nghệ, có thể đạt tới Trung Hải tiêu chuẩn, cũng liền chúng ta một nhà này. Cho nên ta hoài nghi tới, mục đích cuối cùng của bọn họ, có phải hay không đối phó Trung Hải. Lúc này Cao Soái cũng xen vào nói, Trần Phi lúc trước muốn khống chế khai thác mỏ cùng đúc nóng nghiệp, Nghiêm Triều bọn người muốn cầm xuống bến cảng vận chuyển. Mỗi người thủ bút cũng không nhỏ, mà Trung Hải hoàn toàn lại đem sản nghiệp nam rời. Chu tổng, Tạ tổng, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Nghiêm Triều, Nghiêm Triều. Chu Chính Nguyên ngửa đầu nhíu mày, suy nghĩ một lát mới hỏi, người này là lai lịch gì? Trước đó kém chút đem bọn ngươi hình tại thị trường phá đổ người, chẳng lẽ chính là hắn? Tại Chu Chính Nguyên tâm lý, xác thực nghĩ không ra có như thế nhân vật. Minh Khang tập đoàn người, công ty này thực lực rất mạnh, thủ bút cũng lớn, mà lại bọn hắn Hạ Châu xí nghiệp rất đoàn kết, tại Hoàng Long có 10 nhà công ty chi nhánh, lúc trước chúng ta kém chút liền bị cái này Nghiêm Triều cho bán khống, hắn vẫn còn có chút đầu não Cao Nguyên 10 phần khách quan nói. Chu Chính Nguyên lại cùng Tạ Đông Thăng liếc nhau một cái, lập tức nói, Minh Khang tập đoàn mấy ngày này, tiểu động tác hơi nhiều à. Bọn hắn hôm qua còn cùng Trung Hải gọi qua điện thoại, nghe trong lời kia ý tứ, bọn hắn giống như bị người bêu xấu, sau đó hoài nghi đến Trung Hải trên đầu. Sau đó còn nâng lên kỹ thuật tụ cướp vấn đề, nghe giọng nói kia, có chút uy hiếp ý tứ. Tạ Đông Thăng thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cái này Nghiêm Triều, ở ngoài sáng Khang tập đoàn là cái gì chức vị? Cao Nguyên hồi phục nói, người quản lý chuyên nghiệp, theo chúng ta lên cấp lãnh đạo Lưu Kiến Thiết nói, bọn hắn đến Hoàng Long đầu tư, vẫn là bọn hắn chủ tịch lực đẩy. Người quản lý chuyên nghiệp, chấp hành đều là ban giám đốc quyết nghị. Chu tổng, cái này Minh Khang tập đoàn có chút khác thường a. Tay đều rời khỏi chúng ta hạ du chuỗi cung ứng, tại thượng du lại cầm kỹ thuật trao quyền nhắc nhở chúng ta, bọn hắn muốn làm gì? Tạ Đông Thăng một mặt nghiêm trọng, nhưng lại mang theo vài phần khinh thường nói, chúng ta thay thế kỹ thuật, hẳn là rất nhanh liền nghiên cứu ra tới đi. Chu Chính Nguyên khoát tay nói, còn có mấy cái mấu chốt kỹ thuật điểm không có đột phá, chậm nhất cũng phải sang năm đầu xuân. Trước cùng đối phương tụ cướp một năm đi, xem bọn hắn là thái độ gì. Nếu như bọn hắn thật đã đứng ở Trung Hải mặt đối lập, đoán chừng không sẽ cùng chúng ta tụ cướp. Nếu như đối phương chỉ là đánh bậy đánh bạn, chỉ là xem trọng Hoàng Long phát triển kinh tế, đồng thời lại cảm thấy Cao Vương công nghiệp có giá trị, mới đối Tiểu Nguyên hạ thủ, chuyện kia nói ra liền tốt. Kỹ thuật này được nghị, cũng sẽ cùng chúng ta tiếp tục hợp tác. Chu tổng, Minh Khang tập đoàn rõ ràng là có ý riêng, Tiểu Nguyên bên này cũng linh giáo thủ đoạn của đối phương. Ta suy đoán đối phương làm như vậy, có phải hay không sợ chúng ta tương lai sản phẩm xuôi nam để ép thị trường của bọn hắn? Tạ Đông Thăng lần nữa nghi ngờ hỏi. Có khả năng này, nhưng bây giờ là kinh tế thị trường, chúng ta đã có tốt hơn, càng rẻ tiền hơn sản phẩm, vì cái gì không đầu nhập thị trường để xã hội kinh tế được lợi đâu? Nhậm Thủy cũng không có quy định Nam Bộ thị trường nhất định phải là Minh Khang tập đoàn. Xí nghiệp không thể ăn bốn ban đầu, càng không thể dẫm chân tại chỗ, trong nước bỏ vào một đầu cá mập mới có thể để cho cái khác ngư du càng nhanh khỏe mạnh hơn. Dừng một chút, Chu Chính Nguyên nói tiếp, đương nhiên mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn đem Minh Khang dạng này xí nghiệp cho chèn sợ, mà là muốn cho bọn hắn tốt hơn sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể đẩy mạnh trong nước kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng đột phá, mới có thể để cho chúng ta sản phẩm tại quốc tế lĩnh vực kẻ đến sau ở bên trên. Trung Hải làm ngành nghề đầu rồng, chúng ta có trách nhiệm này cùng gia quốc tình hoài. Chương 628, xuôi nam chiến lược thâm ý. Chương 628, xuôi nam chiến lược thâm ý. Một trận đột nhiên xuất hiện dư luận phong ba, tựa hồ trong nháy mắt liền đem Minh Khang cùng Trung Hải đẩy hướng đối lập vị trí. Khả nhiên là lấy Chu Chính Nguyên như thế có phách lực nam nhân, lại vẫn không dám quá hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, thời cơ còn chưa thành thục, Trung Hải thay thế kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện. Thứ yếu, Trung Hải kế hoạch lúc đầu là muốn lấy một loại ôn hòa phương thức, từ từ thẩm đấu, từ từ tạo áp lực, để những cái kia dẫm chân tại chỗ xí nghiệp cảm nhận được thị trường áp lực sau, từ nội bộ tiến hành biến đổi cùng kỹ thuật đột phá. Như vậy khôn sống mống chết mới có thể sáng tạo tốt hơn thị trường hoàn cảnh. Trung Hải chiến lược tùy tiện không thể làm ra biến động, bởi vì theo lịch duyệt gia tăng cùng tâm tính trầm ổn, Chu Chính Nguyên dần dần suy nghĩ ra lúc trước lao động sự trưởng chế định hợp lực đẩy xuôi nam chiến lược ý đồ. Lao nhân kia thật sự có một đôi tuệ nhãn, cùng hắn so sánh, dù là chính mình kiêu ngạo như vậy nam nhân, có thể là Đường Kiến Nghiệp giả như vậy mưu sâu tính, đều lên không là cái gì mà bạn. Lao nhân là đứng tại văn hóa gen cùng phát triển kinh tế song trọng góc độ, đến là Trung Hải tập đoàn sự phát triển của tương lai, chỉ rõ phương hướng. Tại sao muốn xuôi nam? Thứ nhất, Xí nghiệp một khi làm lớn, liền dễ dàng dậm chân tại chỗ, không cầu phát triển, người lãnh đạo sẽ từ từ tinh thần tê liệt, nằm trước kia trên sổ ghi chép công lao. Thứ hai, người trong nước coi trọng dĩ hòa vi quý, không muốn náo ra quá lớn phân tranh, mà lại tại đầu trong hơn 10 năm, mọi người cũng đều là làm như thế, lẫn nhau ở giữa đều bảo lưu lấy ăn ý, tạo thành một loại ngành nghề ở giữa quy tắc ngầm. Thế là liền diễn sinh ra được đầu thứ ba thai hoàng ngầm, Trung Hải tập đoàn chiếm cư phương Bắc, tại ngành nghề bên trong tìm không thấy đối thủ, dạng này thế tất liền sẽ tạo thành trong xí nghiệp bộ tư đấu cùng tự hao tổn. Mà lại chủ tịch sau khi qua đời không lâu, loại thai hỏa ngầm này liền đã bộc phát, càng buồn cười hơn chính là, loại này nội đấu hay là chính mình dắt đầu, cùng đường ra khiến cho chết đi sống lại. Ba vị trí đầu đủ ra quả đắng, sẽ chỉ do Trung Hải chính mình gánh chịu. Kiên cố pháo đài, thường thường đều là từ nội bộ bị công phá. Trung Hải mặc dù mặt ngoài cường đại, bây giờ lại ngoái nhìn, kỳ thật sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ lấy Đường Chấn cầm đầu phái bảo thủ, lại còn đề nghị cắt giảm nghiên cứu phát minh kinh phí, dùng cái này đến suy yếu chính mình chỗ khống chế bộ môn kỹ thuật. Mà lại loại thanh âm này, càng ngày càng xôn xao. Bởi vì Trung Hải đã làm được ngành nghề nhất lưu, nếu như lại đem bó lớn kinh phí vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong, là không phù hợp xí nghiệp hiệu quả và lợi ích. Thi 90 phân cùng thi 100 phân đều là hạng nhất, vậy tại sao còn phải tốn phí càng nhiều đầu nhập đi truy tìm cái kia 100 đâu? Bởi vậy lão Đồng sự trưởng khi còn sống chế định Xuôi Nam chiến lược, vào lúc này liền hiện ra nó tác dụng trọng yếu. Xuôi Nam đầu tiên chính là vì Trung Hải tìm kiếm đối thủ, bồi dưỡng đối thủ, mượn dùng ngoại bộ lực lượng mang đến phong hiểm tính cùng tính uy hiếp, đến nền vững chắc Trung Hải nội bộ đoàn kết, làm cho đạt tới chế tạo trăm năm Trung Hải, đúc thành dân tộc hàng hiệu to lớn nguyện cảnh. Thứ yếu, trong nước mấy chục năm phát triển kinh tế, nó tại nhiều cái sản nghiệp lĩnh vực đều tồn tại kết cấu tính dị dạng. Nổi bật nhất một chút chính là đầu tư bên ngoài cùng ngoại bộ kỹ thuật thẩm đấu, làm trong nước những cái được gọi là xí nghiệp ra lấy môi giới thân phận, trong thời gian ngắn cướp lấy đại lượng phát triển tiền lãi. Tiền của bọn hắn tới rất dễ dàng, tới quá nhanh, nhưng truy cứu căn bản lại là nước không nguồn, cây không gốc dễ. Không có tự thân quá cứng kỹ thuật, cũng không đầu nhập nghiên cứu phát minh, chỉ là đem tất cả tinh lực, toàn bộ chăm chú vào như thế nào khai thác thị trường, cướp đoạt trên thị trường, bọn hắn đã thành tham lam nhà tư bản, cũng mượn nhờ trong tay khổng lồ vốn liếng cùng phía sau nước ngoài thế lực, lại đi chèn ép, tiêu diệt hoặc thu mua những cái kia có tiềm lực công ty nhỏ. Loại này đường đi là không đúng, thậm chí hoàn toàn sai lầm. Chu Chính Nguyên bây giờ đã triệt để minh bạch, lao động sự trưởng lúc trước tại sao muốn đến đỡ công đại bang nguyên nhân. Lão nhân gia thông minh như vậy, còn có thể không biết đem công đại bang nâng đỡ, thế tất liền sẽ cho công ty mang đến nội đấu. Nhưng hắn hay là lực bài chúng nghị, tiếp tục không ngừng mà cho công đại bang gia tăng nghiên cứu khoa học đầu nhập, nhất là tại hắn chết bệnh trước trong một năm, càng là toàn lực để bạt kỹ thuật hình nhân tài địa vị, làm công đại bang cùng công ty những đồng nghiệp khác có ngang hàng quyền nói chuyện. Nghĩ đến những thứ này, Chu Chính Nguyên đã cảm thấy chính mình đặc biệt buồn cười. Dù là tại đầu trong vài năm, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì hắn là công đại bang người dẫn đầu, trong tay hắn nắm chặt công ty nghiên cứu khoa học nhân tài. Bây giờ, khi mình tại Trung Hải có tuyệt đối quyền nói chuyện đằng sau, hắn mới phát hiện làm tập đoàn đại lãnh đạo, muốn trừ hết một cá biệt khống đoàn đội kỹ thuật người dẫn đầu, kỳ thật cũng không phải là một kiện chuyện phức tạp. Hắn có thể nghĩ ra 1000 chủng biện pháp, để người này ngoan ngoãn xéo đi, sau đó đến đỡ một cái nghe lời người đi lên, giúp đỡ chính mình quản lý đoàn đội kỹ thuật. Chủ tịch năm đó không có diệt trừ chính mình, vì cái gì? Đó là bởi vì lão nhân gia ông ta khả năng đã phát hiện có không ít người bắt đầu dậm chân tại chỗ, muốn nằm tại trên sổ ghi chép công lao miệng ăn núi lở. Bởi vậy chủ tịch muốn đem chính mình đầu này tức giận ác lang đưa vào đến, triệt để quấy lật tầng quản lý cái này đầm nước đọng. Khi kỹ thuật cùng quản lý địa vị tương đương lúc, mới có thể đạt tới lẫn nhau ngăn được một loại nào đó hài hòa, mới có thể để cho Trung Hải phát triển hai cái chân đi đường. Mà Xuôi Nam đầu này sách lược, không ngừng mà cho Trung Hải tìm các loại đối thủ, đã có thể giải quyết Trung Hải nội bộ quản lý cùng kỹ thuật ở giữa mâu thuẫn, làm nội bộ càng thêm đoàn kết, đồng thời còn có thể sinh ra cá nheo hiệu ứng đẩy mạnh nghề chế tạo biến đổi cùng đột phá. Lúc này mới lao động sự trưởng cuối cùng ý đồ chỗ. Phải biết vào niên đại đó, lao nhân liền có như vậy thấy xa, Trung Hải năng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc của thời, bằng không phải chính sách cùng vật khí, mà là có một vị có đại trí tuệ định hải thần châm. Chu Chính Nguyên trước kia còn cảm thấy, lao nhân động một chút lại cao đàm phát luận, liền đàm luận gia quốc tình hoài, đàm luận dân tộc công nghiệp rất lại phía sau, đàm luận cầm vài ước kiện áo sơ mi cùng nước ngoài đổi máy bay quốc lục sử, bất quá chỉ là vì hiện lộ rõ ràng chính mình giác ngộ cùng tư tưởng, vì chính mình tạo nên một cái tốt đẹp hình tượng thôi. Đạo lý Chu Chính Nguyên đều hiểu, nhưng biết được cũng vẹn vẹn chính là đạo lý. Bây giờ chính mình trên cấp độ tới, tư tưởng, ánh mắt cùng cách cục cũng nổi lên, hắn mới phát hiện trước kia lão nhân những cái kia cao đàm khoát luận mới thật sự là nhìn xa trông rộng, là Trung Hải rõ ràng nhất phấn đấu mục tiêu. Trung Hải bây giờ thể lượng cùng quy mô, nó địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng, đã không cho phép nó lại xuống bên trong ba người, đi vì truy đuổi vốn liếng mà không để ý tương ăn. Trung Hải nhất cử nhất động, bắt đầu đại biểu dân tộc công nghiệp hình tượng, bắt đầu đại biểu một cái tập thể ý chí. Bởi vậy phát triển mạch suy nghĩ nhất định phải kịp thời điều chỉnh, xí nghiệp xã hội hiệu quả và lợi ích nhất định phải lớn hơn kinh tế hiệu quả và lợi ích, Trung Hải mới có thể lâu dài hơn đi xuống đi. Mấy chục năm phát triển một chút đến, bao nhiêu xí nghiệp lớn cao hứng, lại có bao nhiêu xí nghiệp lớn xuống dốc thậm chí đóng cửa. Truy cứu điểm trọng yếu nhất chính là khi bọn hắn thể lượng làm đến kích thước nhất định thời điểm, xí nghiệp phát triển mạch suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, chỉ là một vị trục lợi, cũng không có làm ra kịp thời chiến lược điều chỉnh, không có đem xí nghiệp xã hội hiệu quả và lợi ích cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích làm ra kịp thời thay đổi. Mà bây giờ Chu Chính Nguyên đã ngộ đến điểm này, có dạng này tư tưởng giác ngộ sau, hắn đã không cần lại cùng Đường Chấn tranh giành, bởi vì Đường Chấn đã thua. Khi tư tưởng khoảng cách bắt đầu kéo ra, coi là người truy cầu cùng công ty mục tiêu độ cao trùng hợp lúc, hắn đã trở thành Trung Hải hải tâm. Mọc lên ở phương Đông A, Minh Khang tập đoàn chuyện này, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? Chu Chính Nguyên từ trong túi lấy ra khói, nhìn qua nơi xa lặng lặng chạy xuôi Tân Sông, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực cười hỏi. Chương 629, Đàm Minh Khang xuất viện. Chương 629, Đàm Minh Khang xuất viện. Tạ Đông Thăng ánh mắt cũng theo Chu Chính Nguyên ánh mắt chuyển hướng lặng lặng chạy xuôi trên mặt sông, mà mặt sông yên tĩnh phía dưới lại che giấu bao nhiêu mạch nước ngầm cuộn cuộn. Một cái quyết sách sai lầm, rất có thể liền sẽ cho xí nghiệp đưa tới lớn lao phiền phức, chức vị càng cao, liền càng sẽ cẩn thận chặt chẽ, như giống trên băng mỏng. Một lát trầm tư qua đi, Tạ Đông Thăng mới khẽ thở dài một cái nói, ta đối với Minh Khang tập đoàn nội bộ mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng Minh Khang lệnh bài này cũng coi là chúng ta nghề chế tạo dân tộc hàng hiệu. Mặc dù đối phương gần đây tiểu động tác không ngừng, mà lại ý đồ của bọn hắn hẳn là hướng về phía Trung Hải tới, nhưng ta vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Quả quyết cùng Minh Khang đối lập, Vũ Trung Hải tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Chính Nguyên một bên nói, tiện tay lại cho Cao Soái ném đi một điếu thuốc. Ta duy trì Tạ tổng cách nhìn, lúc này làm đối lập, vạn nhất đối phương hủy bỏ kỹ thuật trao quyền, mà Trung Hải thay thế kỹ thuật còn không có nghiên cứu ra đến, tổn thất này quá lớn. Có đôi khi hẳn là bày ra địch lấy yếu, nếu như nhịn nhất thời, lui một bước, có thể là Trung Hải dành nhiều thời gian hơn cùng lợi ích, ta cảm thấy đó cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Đối mặt hai vị lão lãnh đạo, Cao Nguyên không dám nói bừa, hắn chỉ là đứng tại góc độ của mình, tận lực khách quan phân tích thế cục. Ngược lại là Cao Soái ngậm lấy điếu thuốc, đúng lúc đó xen vào nói, vạn nhất đối phương không còn tục hẹn đâu. Bọn hắn nếu dám làm như vậy, đoán chừng quay đầu liền sẽ cầm kỹ thuật tạp Trung Hải cổ. Lão lãnh đạo, ta cảm thấy hẳn là sớm làm chút chuẩn bị, để phòng bạn nhất mới là. Lúc này Chu Chính Nguyên mới gật đầu cười nói, mọi người nói đều có lý, không có khả năng tùy tiện hành động, cũng không thể mặc kệ làm sàng làm bậy. Mọc lên ở phương Đông, Giang Lâm một bộ bên này, cùng Minh Khang tập đoàn thị trường trọng hợp thiết bị, chứ không cần ra bên ngoài phát. Gần đây cũng tranh thủ thời gian để cao sản lượng, đem thiết bị sản lượng làm. Tạ Đông Thăng lông mày lắc một cái, lập tức thận trọng nói, thật phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Giang chiến, mới có thể ngừng chiến. Thừa dịp kỹ thuật trao quyền còn chưa tới kỳ, chúng ta muốn đem đạn dược chứa hàng tốt. Nếu như Minh Khang tập đoàn dám dẫn đầu làm có dễ, chúng ta liền lấy rộng lượng thiết bị bày ra trận thế. Minh Khang có thể đi đến hôm nay, sát lại cũng không phải ngu xuẩn, bọn hắn cũng sẽ cân nhắc một chút, cùng Trung Hải chính diện chém giết hậu quả. Chỉ cần chúng ta có thể kéo đến sang năm đầu xuân, các loại thay thế kỹ thuật nghiên cứu ra đến, cái kia quyền chủ động liền khống chế tại chúng ta trong tay. Đàm Minh Khang sau khi xuất viện, một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng, trung tuần tháng 9 thời điểm, hắn đã có thể tại nhà mình biệt thự trong tiểu viện, hoàn chỉnh đánh lên một bộ thái cực quyền. Ra ra, đại phu nói phải tĩnh dưỡng, không để cho ngài có quá kịch liệt động tác, ta một cái không chú ý, ngài liền không nghe lời. Cháu gái Đàm Phỉ mặc một thân màu hồng đồ thể thao, mới từ bên ngoài chạy bộ sáng sớm trở về, liền thấy ra ra ở nơi đó bạch hạc lưỡng xí nàng há có thể không miết miệng răn dạy vài câu. Đàm Minh Khang nhìn qua chỗ Mã trưởng thành xinh đẹp cháu gái, mềm lòng chân tay luống cuống nói ra ra thân thể tốt, rất nhiều sự tình a, cũng đều suy nghĩ minh bạch. Tâm thuận, hết thể tự nhiên cũng liền thuận. Có thể Đàm Phỉ hay là lo lắng lôi kéo lao ra từ cánh tay, trực tiếp đem hắn kéo đến sân nhỏ trước bàn đá tòa hạ, mắt to nháy nháy dò hỏi, thật tốt à? Vậy ngài nói cho ta một chút, ngài đều muốn minh bạch cái gì? Lão nhân ra bưng lên trên bàn ấm trà, cho mình pha chén điểm tâm sáng, ngựa khi ôn hòa cười nói, trong nhân thế này sự tình a, có chút có thể dựa vào cố gắng đến cải biến, có chút ta, là bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp cải biến. Ân nhân một nhà đi hết thế, ta lại chấp nhất tại loại thống khổ này ở trong, thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn nhìn qua nơi xa từ từ bay lên thái dương, cảm thụ được tử khí đông lai ánh nắng ban mai, nắm nuốt chén trà nói tiếp, ngược lại là tính dưỡng tốt thân thể, hảo hảo mà là xã hội làm ra công hiến, đi đầu tư một chút sở thu nhận, đầu tư một chút thuộc về tàn tật nhân sĩ xí nghiệp, để xa xôi địa khu người tàn tật có thể có cuộc sống tốt hơn bảo hộ, để bọn hắn thoát ly thế tục kỳ thị ánh mắt, để cái quần thể này có thuộc về mình an toàn hoàn cảnh sinh tồn, mới là ta phải làm sự tình a. Nghe được ra ra lời nói này, Đàm Phỉ rốt cục đánh trong đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại phu cũng đã nói, bệnh của gia gia dễ là tâm bệnh để ý không thuận, sớm muộn vẫn là phải xảy ra vấn đề, nếu là tâm bệnh làm theo, thân thể tự nhiên là dần dần bình phục. Gia gia, ngài thật nghĩ thông suốt rồi nha. Đàm Phỉ vung lấy hoạt bát bím tóc đuôi ngựa, gương mặt nóng đến đường đỏ, còn một chút xíu thấm lấy chạy bộ sáng sớm chạy ra mồ hôi cười nói, nghĩ thông suốt rồi, ngược lại là ngươi nha, nên đem điện thoại trả lại cho ta, đem ngươi trong lòng giấu giếm sự tình, cùng gia gia thẳng thắn đi. Đàm Minh Khang nhìn xem đáng yêu cháu gái cười nói, ta nào có cái gì sự tình giấu giếm ngài nha. Chớ suy nghĩ lung tung, trở về phòng ăn điểm tâm đi. Đàm Phỉ hơi có vẻ bối rối đổi chủ đề, Gia Gia lúc này mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, nàng làm sao có thể cầm trong công ty sự tình, cho Gia Gia nuốt ngạt đâu. Có thể Đàm Minh Khang lại không nhanh không chậm uống trà, tận lực duy trì tốt đẹp tâm tư nói, Gia Gia nhìn xem cha ngươi lớn lên, lại nhìn xem ngươi lớn lên, tại trước mặt Gia Gia, các ngươi là không có bí mật dừng một chút. Đàm Minh Khang khinh vỗ cháu gái tay nói đi, ân nhân qua đời đả kích ta đều có thể tiếp nhận, thế gian này còn có so đây càng hỏng bét sao? Gia Gia là sóng to gió lớn tới, không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Đàm Phỉ Vi nhíu lại trắng non cái chán, nàng đang lo lắng Gia Gia thân thể đồng thời, cũng tại vì Minh Khang tập đoàn danh dự lo lắng. Trong công ty bây giờ loạn cả một đoàn, đều đang đợi lấy Gia Gia quyết định đâu. Thế là nàng nói, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ở trên thân thể ngươi. Đàm Minh Khang khẽ thở dài một cái, tiếp lấy đem thuốc bỏ vào trên bàn đá, chỉ dựa vào cháu gái câu nói này, hắn liền suy đoán không có tin tức tốt gì. Đàm Phỉ đem thuốc nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị vặn lấy nắp bình, lúc này mới do dự nói ngài tại Hoàng Long được cứu tin tức, bây giờ tại toàn bộ Hạ Châu trong vòng tròn đã truyền ra. Hiện tại công ty rất bị động, danh dự không phải quá tốt, công ty nghiệp vụ cũng bắt đầu thụ ảnh hưởng, đơn đặt hàng số lượng bắt đầu giảm bớt. Một bên nói, Đàm Phỉ tay không tự giác vặn lấy nắp bình, mắt to cũng nhìn chằm chằm ra biểu lộ, sợ hắn lại bệnh cũ tái phát. Mà Đàm Minh Khang chỉ là thở thật dài một cái, cũng không có xuất hiện cháu gái trong tưởng tượng không chịu nổi một kích. Hắn chỉ là cầm giàn mua tay, vỗ nhẹ đầu gối của mình nói tin tức là thế nào để lộ, nguyên nhân tra rõ sao. Đàm Phỉ vội vàng gật đầu nói Đàm phó tổng nói, là cái kia gọi tại thương nước thôn dân tiết lộ. Hắn về Hoàng Long thời điểm, cùng Trung Hải một khách hộ ngồi cùng một chuyến bay, mà lại chỗ ngồi kể cùng một chỗ. Bọn hắn cụ thể nói chuyện với nhau cái gì, cái này không thể nào tra được. Nhưng bây giờ có thể suy đoán, ngài tin tức này, hẳn là Trung Hải tập đoàn người, tận lực thả ra tiếng gió. Đàm Minh Khang nhíu mày khó hiểu nói, chúng ta cùng Trung Hải tập đoàn một mực nhún nhường có thừa, bọn hắn không nên như vậy mới đối. Đàm Phỉ, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghiêm tổng tại Giang Lâm làm qua điều tra nghiên cứu, Trung Hải đã đem sản nghiệp nam rời, tại Giang Lâm xích cự tư hưng kiến hạ khu. Bọn hắn chiếm cứ khu vực cùng giao thông ưu thế sau, bước kế tiếp khẳng định phải đem sản phẩm xuôi nam, để ép chúng ta Minh Khang thị trường. Nếu không, bọn hắn tại Giang Lâm xây nhà máy mục đích ở đâu? Chỉ dựa vào xung quanh khu vực, căn bản không có khả năng ăn bọn hắn khổng lồ như vậy sản lượng. Đàm Minh Khang kinh nghiệm 10 phần lão đạo, hắn cũng sẽ không xung động chỉ nhìn mặt ngoài, hắn hướng Đàm Phỉ đạo, Trung Hải sản nghiệp liên quan đến lĩnh vực rất rộng, mà chúng ta Minh Khang thực lực cũng không yếu, nếu như ta là Trung Hải lãnh đạo, hẳn là sẽ không mù quáng mà lấy trước Minh Khang tới khai đao. Đàm Phỉ cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ là đem ban giám đốc thảo luận ra kết quả, cùng ra Trần Thuật nói Đàm phó tổng là cảm thấy, chúng ta tại Hoàng Long thiết nhà máy, có chút tại Trung Hải tập đoàn dưới mí mắt đoạt thức ăn ý vị. Hành động này khả năng chọc giận Trung Hải, người ta mới trở tay cho chúng ta tới như thế một chút. Cụ thể là vì cảnh cáo chúng ta, hay là có thâm ý khác, hiện tại ai cũng không dám bảo đoán. Dạng này à? Đàm Minh Khang gật gật đầu, nếu như cháu gái phản ứng tin tức đều là thật, sự tình quả thật có chút khó giải quyết. Một phương diện Minh Khang tập đoàn danh dự bị hao tổn, thị trường khẳng định sẽ xuất hiện ba động, một phương diện khác Trung Hải sản nghiệp năm rồi, nhìn chăm chăm, nếu như chuyện này xử lý không tốt, Minh Khang tương lai đáng lo à? Thế là hắn đứng dậy nói, tranh thủ thời gian ăn hai cái điểm tâm, sau đó lái xe mang ra đi công ty đi. Chuyện này, bằng Đàm phó tổng năng lực xử lý không tốt, còn phải ra tự thân xuất mã mới được. Ra, đại phu nói phải tĩnh dưỡng. Lúc này đi công ty, dính vào loại này loạn rối bởi sự tình, thân thể của ngài căn bản không chịu được nổi. Đàm Phỉ lúc này đứng dậy, không muốn để ra lấy thân mạo hiểm. Ngoan nha đầu, ra thật không có chuyện. Thời khắc gian nan nhất đều vượt qua đi, xí nghiệp kinh doanh bên trên áp lực, ngược lại không thế nào trọng yếu. Nghe lời, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, tại như thế cực kỳ mẫn cảm thời khắc, bất cứ chuyện gì xử lý bất đương, cũng có thể đủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Đàm Minh Khang đứng người lên, phản phất lập tức lại già đi rất nhiều. Chương 630, Minh Khang sách lược chương 630, Minh Khang sách lược Minh Khang tập đoàn mặt trái tin tức lưu truyền, cũng không có theo thời gian trôi qua, mà từ từ trở thành nhạn, nó ngược lại là đang kéo dài lên men ở trong, ảnh hưởng lên Minh Khang tập đoàn các hạng nghiệp vụ. Tất cả mọi người đang đợi tuyên bố các loại giải thích có thể Minh Khang tập đoàn lại lấy chủ tịch sinh bệnh làm lý do, đến bây giờ đều không có thả ra bất cứ tin tức gì. Không cho ra kết quả, cái này nhân tâm cùng dư luận, làm sao có thể bình phục lại đi? Đây không phải trên xã hội tin tức đường biển, mà là một cái có hàng hiệu lực ảnh hưởng xí nghiệp lớn. Việc buôn bán của nó liên lụy đến các mặt, mà tín dự thì là gắn bó thương nghiệp quan hệ, trọng yếu nhất nền tảng. Minh Khang tập đoàn phòng họp nhau là trời, nhưng cái lộn mục đích, cơ bản cũng là vì ứng đối cục diện trước mắt. Trước mắt chủ lưu nhất luận điệu, chính là tập đoàn tranh thủ thời gian tuyên bố, phủ nhận chuyện này tính chân thực, lời đồn này đơn thuần nói xấu, cũng nghiêm tra gieo rắc lời đồn người, cũng đối với nó truy cứu pháp luật trách nhiệm. Đây là đại đa số công ty thường dùng nhất nguy cơ quan hệ xã hội thủ đoạn. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ ít trước tiên đem thái độ lộ ra đến. Nhưng ở trong đó lại có cái thai hoàng ẩm, nếu như Minh Khang chết không thừa nhận, mà chỗ tối đối thủ lại đột nhiên lấy ra càng có lợi hơn chứng cứ, Minh Khang thì sẽ trở nên càng thêm bị động, thậm chí danh dự triệt để quét rác. Cũng có một loại luận điệu, là trực tiếp cùng Trung Hải tập đoàn ngả bài, cũng lấy kỹ thuật trao quyền cùng nhau uy hiếp, để bọn hắn lập tức tiêu trừ mặt trái dư luận, cũng tìm dê thế tội, sắp tán truyền bá tin tức giả chịu tội gánh xuống đến. Kể từ đó, Minh Khang đem không cho truy cứu đến tiếp sau trách nhiệm. Có thể làm như vậy cũng có phong hiểm, nếu như Trung Hải tập đoàn không phối hợp đâu. Nếu như người ta đã có thay thế kỹ thuật đâu. Nếu như chuyện này thật không phải Trung Hải cách làm, lại tới không nể mặt mũi, cục diện này lại thế nào hóa giải? Thật đắc tội Trung Hải, người ta vừa vặn có lý do xuất binh, dựa thế cùng Minh Khang tranh đoạt thị trường. Cuối cùng còn có một cái hành chi hữu hiệu biện pháp, trong lòng mỗi người đều hiểu, có thể mỗi người cũng không dám sách, ở trong đó thậm chí bao gồm nghiêm triều. Đó chính là đem người sáng lập Đàm Minh Khang khu trục ra công ty, cũng tới triệt để phân rõ giới hạn. Như vậy, Đàm Minh Khang tự thân mang đến mặt trái dư luận, liền cùng Minh Khang tập đoàn lại không liên quan. Động lòng người tâm đều là nhục trường. Đàm Minh Khang bình trong ngày đối với đám người như thế nào trước không đề cập tới, cái xí nghiệp này chính là Đàm Minh Khang, một viên ngói một viên gạch dựng lên. Lúc này cùng Đàm Minh Khang làm cắt chém, không chỉ có trên mặt cảm tình không cho phép, Minh Khang tập đoàn nội bộ đạo nghĩa bên trên cũng không cho phép. Huống hồ lão nhân gia thân thể không tốt, trên cảm xúc không có khả năng bị kích thích, lúc này đối với hắn ra tay đột ác, cái kia cơ hồ giống như là giết người. Mà lại không có Đàm Minh Khang tập đoàn, còn có thể gọi Minh Khang tập đoàn sao? Tình liệt thảo luận tràn ngập toàn bộ phòng họp, mà tại ồn ào bên trong, lại truyền đến như có như không, phải trượng đánh sàn nhà thanh âm. cửa phòng họp mở, Đàm Phỉ một tay dịu lấy Lao gia tử, một tay hướng đám người phất tay ra hiệu nói, gia gia thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Thính Văn công ty trước mắt gặp phải khốn cảnh sau, gắng sức đuổi theo liền thúc giục ta dẫn hắn đến đây. Nghiêm Triều tay chân lênh lẹ, mau đem cái ghế của mình chuyển qua một bên, sau đó lại đem chủ tịch cái ghế kia cho bày tại chính giữa. Lao nhân bộ pháp không phải rất nhanh, nhưng mỗi đi một bước cũng có thể làm cho người ở chỗ này nhiều một phần lòng tin. Minh Khang 20 nhiều năm qua, to to nhỏ nhỏ ngăn trở trải qua vô số, nhưng chỉ cần có lão nhân này tại, liền không có hóa giải không được vấn đề. Đàm Minh Khang đi đến trước ghế, trước tiên đem gậy chống tựa ở bên cạnh bàn, sau đó hai tay đè ép mặt bàn, có chút ngửa cằm lên, trước tiên đem tất cả mọi người ở đây đều xét lại một lần, lúc này mới lộ ra một tia từ thiện mỉm cười nói, ta sinh bệnh mấy ngày này, mọi người vất vả. Minh Khang tập đoàn có thể có chư vị tận tâm tận lực phục vụ, đây là tập đoàn chuyện may mắn. Lão gia tử, chúng ta đều tốt nói, chính là thân thể của ngài có thể làm sao? Có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đàm phó tổng tranh thủ thời gian đứng dậy quan hoài nói, không có gì đáng ngại, người chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể trở nên càng cường đại, vạn sự vân vân đều chạy không thoát đạo lý này. Chúng ta sở dĩ phiền não xoắn xuýt cũng là bởi vì đem bên ngoài đồ vật coi quá nặng, làm chúng ta đã từng theo đuổi mỹ hảo từ từ biến thành cong lên người núi lớn, lúc liền rốt cuộc thấy không rõ bản chất của sự vật. Lần này từ quỷ môn quan bên trên đi một lượt, lại trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, ta nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Một bên nói, Đàm Minh Khang lại có chút bên mặt nhìn xem bên cạnh mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Nghiêm Triều nói, làm sao không tỏa hạ. Đồng chủ tịch, chuyện này ta có không thể từ chối trách nhiệm. Đầu tiên, ta không có thể giúp ngài bảo thủ bí mật, đem chuyện này truyền đạt cho ban giám đốc, lại có, ta không có ước thúc tốt người thôn dân kia, kết quả lại tùy ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, cho công ty đưa tới phiền toái lớn như vậy. Trách nhiệm này ta một mình gánh chịu, vô luận công ty làm ra dạng gì quyết định, ta Nghiêm Triều đều vô điều kiện tiếp nhận. Hai từ a, cái này cũng không trách ngươi. Chân chính sự thật là ai cũng vô pháp che giấu, nó một ngày nào đó sẽ xuất hiện, là ai truyền bá không trọng yếu. Kỳ thật nói ra cũng rất tốt, nói ra trong lòng u cục cũng liền giải khai. Cái này 20 nhiều năm xuống tới, các ngươi trải nghiệm không đến trong lòng có dấu bí mật thống khổ, mà bí mật này lại bị đạo đức không có cho bao vây lấy. Những năm này à, ta không dám cười, không dám quá biểu lộ ra vui vẻ, bởi vì ta tâm tình một vui vẻ, ta liền có thể nghĩ đến ân nhân của mình, lúc trước ngã trong vũng máu chẳng cảnh. Đàm Minh Khang hít một hơi thật sâu, ra hiệu để Nghiêm Triều tọa hạ, tiếp lấy chính mình cũng tọa hạ, khẽ run rán mua bờ môi nói, đem một kiện việc trái với lương tâm, giấu ở trong lòng 20 nhiều năm, so tại trong lao nghỉ ngơi 20 nhiều năm còn muốn thống khổ. Ngồi tù là vì thu hoạch được trên tinh thần giải thoát, mà tâm lao lại dựa vào cái gì giải thoát? Chủ tịch lời nói này làm cho tất cả mọi người ở đây đều bùi ngùi mãi thôi. Có lẽ đã từng hắn làm qua một món đồ như vậy chuyện sai, có thể những năm qua này hắn lại đang dùng bao nhiêu chuyện tốt để đền bù cái này thương tích à? Tất cả nguyên vật liệu đều tại tăng giá, mà Minh Khang đã 3 năm không có lên giá. Đối mặt một chút tiểu vi hộ khách, đối với một chút đứng đắn làm thực nghiệp xưởng, Minh Khang sẽ còn đem tân tiến nhất sản phẩm lấy nhất công đạo giá cả ưu tiên cho bọn hắn mua sắm. Đây cũng là vì cái gì bây giờ dư luận huyên náo xôn xao, mà Minh Khang tập đoàn hộ khách nhưng không có xuất hiện diện tích lớn nhanh chóng sói mòn chẳng diện. Mọi người tại lên án chủ tịch nhân phẩm đồng thời cũng tại ước lượng Minh Khang những năm này tại hợp tác bên trên cho bọn hắn cung cấp viện trợ. Đại thể sự tình a, ta đã nghe Đàm Phỉ nói qua. Đàm phó tổng xử lý không tệ, cũng không có mù quáng mà đứng ra đi phủ định chuyện này. Đàm Minh Khang đầu tiên đối với ban giám đốc thành viên làm ra quyết sách, tỏ vẻ ra là tán dương. Này, chủ tịch ngài cũng đừng khen chúng ta, chỉ chúng ta cái này nửa bình nước cũng chỉ có thể trước cho kéo lấy, thực tế cũng không có giải quyết vấn đề gì. Đàm phó tổng vẻ mặt đau khổ cười nói. Lão nhân gật gật đầu, cháu gái cho đưa tới nước trà, hắn bưng lên đến thấm giọng một cái, tiếp lấy còn nói, ta hiện tại cho chư vị ngồi ở đây hai lựa chọn, mặc kệ các ngươi lựa chọn hàng nào, ta tin tưởng mọi người đều không có tư tâm, đều là đứng ở ngoài sáng Khang tập đoàn trên lợi ích, tới làm ra quyết đoán. Ta sẽ không trách bất luận kẻ nào, các ngươi trong mắt ta đều là ưu tú nhất đồng bạn. Ôi lão đại, ngài cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta bây giờ là một lựa chọn cũng không có, mỗi ngày ở chỗ này đánh nước bọc chiến. Khỏi phải nói hai lựa chọn, chính là có thể cho mọi người cung cấp một tia hy vọng, chúng ta cũng không cần như thế trà không nghĩ, cơm không nghĩ. Lão mạ gãi ra đầu, đã sớm không thể chờ đợi. Lão nhân nhẹ nhàng để ly xuống đến, mới nâng lên giàn mua mí mắt nói, thứ nhất, ta từ đi chủ tịch chức vụ, cùng Minh Khang tập đoàn triệt để hoàn thành cắt chém, dạng này họa thủy đồng dẫn, liền có thể giúp tập đoàn vượt qua nan con này. Thứ hai, ta vẫn như cũ nhậm chức chủ tịch chức vụ, nhưng nô tất cả mệnh lệnh, tất cả mọi người muốn nghe lấy. Chủ tịch ngài cũng đừng nói giỡn, tập đoàn nếu là không có ngài cầm lái, chỉ chúng ta đám người này còn thế nào chơi? Một lần dư luận, liền đem chúng ta giết đến người ngã ngựa đổ, ngài nếu là lui, về sau lại đến lần thứ hai, lần thứ ba làm sao bây giờ? Chúng ta ngay cả cái chủ tâm cốt cũng bị mất. Đàm phó tổng tranh thủ thời gian cho thấy thái độ đạo. Đúng vậy a chủ tịch, ngài hay nói ta sau đó làm như thế nào làm đi. Trong tập đoàn đại sự, khẳng định còn phải ngài tới bắt chủ ý. Không có người hy vọng Đàm Minh Khang rời khỏi, mấy chục năm tình cảm cùng năng lực đều bày ở chỗ này, Minh Khang tập đoàn sở dĩ đoàn kết, cũng không phải chỉ là các cổ đông có thể cầm tới kết xù thu nhập. 20 nhiều năm sớm chiều ở chung, nuôi một con chó đều sẽ có tình cảm, huống chi là những này hai bên cùng ủng hộ lao động bạn. Nghe chúng nhân không có ý kiến phản đối, đều duy trì chính mình tiếp tục lưu nhiệm công ty. Đàm Minh Khang lúc này mới yên lòng nói, phương pháp của ta liền một chữ, để, lời này vừa nói ra, người phía dưới toàn hồ đồ rồi, nhao nhao châu đầu ghẹt hai, lại không rõ ở trong đó thâm ý. Lão nhân không nhanh không chậm cười nói, nhượng bộ rất khó, cũng rất dễ dàng. Nếu xảy ra ở trên người ta sự tình, bản thân liền là sự thực khách quan, cái kia ta liền thoải mái thừa nhận. Về sau lại có người hỏi, đừng đi che lấp, liền nói cho bọn hắn, năm đó ta xác thực làm đạo binh, ta thẹn với ân nhân của mình. Những năm này cũng nghĩ qua muốn báo ân, có thể đầu tiên là không có tra được ân nhân tin tức, thứ hai cũng không mặt mũi đi gặp người ta. Hoặc, đám người nghe nói như thế, cơ hồ tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Chủ tịch là cỡ nào yêu quý chính mình cánh chim người a? Những năm này hắn làm việc cẩn thận chặt chẽ, vô luận làm gì, dù là ăn chút thiệt thòi, cũng hy vọng người khác niệm tình hắn tốt. Hắn nói mỗi một câu nói đều sẽ trải qua nghị sâu tính kỹ, sợ tại lời nói bên trên cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Mà giờ khắc này, hắn lại muốn tự tay lột chính mình. Một đứa bé chủ động thừa nhận sai lầm cũng khó khăn, một tên láo giả mà lại là đem hình tượng của mình dựng nên gần như hoàn mỹ lão nhân, lại yếu đạo ra loại sự tình này, đây quả thực là khí tiết tuổi già khó giữ được tại lấy chính mình nửa đời sau đánh cược. Ta à, trước kia tổng như vậy yêu quý hình tượng của mình, kỳ thật chính là trong lòng có quỷ. Lúc có người có thể niệm tình ta vài câu tốt thời điểm, lương tâm của ta mới có thể thoáng dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ trong lòng cái kia quỷ đã chạy đi ra, cho nên bên ngoài hình tượng đối với ta đã không trọng yếu. Không phá thì không xây được, chỉ có một lần nữa đánh vỡ chính mình mới có thể lần nữa tái tạo chính mình. Mặc dù ta đều số tuổi này, nhưng chỉ cần còn sống, hết thảy không coi là mượn. Đàm phó tổng cái thứ nhất suy nghĩ minh bạch chuyện này, hắn chăm chú gật đầu nói, xác thực, có lúc thoải mái thừa nhận, dư luận ngược lại sẽ trở nên tha thứ. Càng là che giấu, chết cũng không hối cải, mới có thể gây nên người khác mãnh liệt hơn phản cảm. Đàm Minh Khang vui mừng điểm một cái cằm, tiếp tục còn nói, thừa nhận chuyện này về sau, chúng ta Minh Khang tại sản phẩm bên trên, muốn làm đến tốt hơn, càng xuất chúng, phải thật tốt phục vụ càng nhiều xí nghiệp. Đồng thời nhiều triển khai một chút từ thiện hoạt động, là xã hội công ích làm nhiều công hiến, dùng cái này đến từ vãn hồi chúng ta hình tượng, có một cái chân chân thật thật sửa lại thái độ. Chúng ta đồng bào đều là tha thứ, tâm là mềm, nếu như Minh Khang thật chân thật làm việc, không ai sẽ níu lấy chuyện này không buông tay. Không có vấn đề, nếu chủ tịch cũng có thể làm ra hy sinh, chúng ta Minh Khang càng phải tìm đường sống trong chỗ chết. Thật có thể vượt qua một kiếp này, Minh Khang ngày mai khẳng định sẽ thoát thai hoàn cốt. Lão Mã mười phần nghĩa khí cắn răng phụ hòa nói, lại có à, ta bởi vì thân thể chưa đủ lớn tốt, trước hết để Đàm Phỉ đại biểu ta đi Hoàng Long, cho ta ân nhân tu sửa phần mộ. Các loại mộ phần đã sửa xong, ta sẽ đích thân đi qua tế bái. Đồng thời, ta đem cá nhân bỏ vốn, đem Hoàng Long phân xưởng mua lại, sau đó tặng cùng Hoàng Long huyện. Cái này đám người lại là một mảnh xôn xao. Vừa xây xong khu xưởng, trực tiếp liền đưa cho nơi đó, cái kia Minh Khang một năm này chẳng phải toi công bận rộn. Xuất công, xuất tiền, xuất lực, đến nên lợi nhuận thời điểm, lại trực tiếp tặng ra ngoài, dù là cho Hoàng Long quên chút tiền cũng được à. Làm sao còn muốn đem khu xưởng đưa xong đâu? Lão nhân nhìn ra đám người nghi hoặc, liền chậm rãi cười nói, cho người con cá, không bằng dạy người câu cá, có sản nghiệp, Hoàng Long người mới có thể tiếp tục không ngừng mà có thu nhập. Đồng thời à, chúng ta đây cũng là đối với Trung Hải nhường một bước, nói cho bọn hắn ta vô ý mạo phạm. Mặc kệ phía sau hát thủ này, đến cùng phải hay không Trung Hải, chỉ cần chúng ta như thế nhường lối, rất nhiều chuyện, liền có thể đạt được hữu hiệu hóa giải. Dừng một chút, Đàm Minh Khang tiếp tục còn nói, nếu như Trung Hải năng tiếp thu được chúng ta thiện ý, bọn hắn nên sẽ không còn có quá phận cử động. Nếu như bọn hắn vẫn như cũ ngu xuẩn mất hồn, cái kia ta Minh Khang cũng phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Trung Hải mặc dù lớn, nhưng ta Minh Khang cũng không phải ăn chay, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Minh Khang xưa nay không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Đương nhiên, nếu như chuyện này không phải Trung Hải cách làm, chúng ta như thế nhường lối, Trung Hải nhất định có thể tiếp thu được tín hiệu. Chưa chừng Trung Hải sẽ chủ động liên hệ chúng ta, tra một chút nguyên nhân phía sau này, là có người hay không đang xúi giục. Đàm Minh Khang một bộ này kế hoạch xuống tới, toàn bộ ban giám đốc mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng. Nhận lầm thái độ đoan chính, cũng tích cực làm ra đền bù, đồng thời đối với Trung Hải phóng thích thiện ý, lại có thể bồi thường ân nhân quê hương. An thiệt thòi khẳng định là có, nhưng so sánh tại Minh Khang tình cảnh, so sánh tại Trung Hải nhìn chằm chằm, so sánh tại phía sau những cái kia nhìn không thấy độ vận. Không thể nghi ngờ, chủ tịch bộ này sách lược là trước mắt nhất hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Chủ tịch, không thể để cho a. Cao Vương Trang người phụ trách Cao Nguyên, là Trung Hải con rể. Mà Cao Vương Trang thôn dân, thế nhưng là bức tử ngài ân nhân người a. Nghiêm Triều lập tức bổ sung một câu. Đàm Minh Khang thì nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nói, ân oán cá nhân trước để ở một bên, lúc này nhất định phải bỏ tiểu nghĩa, chú ý lại cùng. Các loại Minh Khang tập đoàn niết bàn sau khi trùng sinh, chuyện này bàn lại cũng không muộn. Nghiêm Triều à, kỳ thật ngươi số tuổi cũng không nhỏ, muốn làm một cái soái tài liền muốn học được cái này tiến thối ở giữa tiêu chuẩn,